Chương 28, nó không có ý kiến. Chương 28, nó không có ý kiến. Cây cối quanh đảo, đại địa khẽ run. Gần cao 7 mét màu tuyết trắng ma hùng chậm rãi đi ra u ám sâm lâm. Mỗi một bước rơi xuống đều rất giống trọng truy nệ chỗ, phát ra tiếng vang trầm trầm. Nó phi thường nói khát. Thời gian dài ngủ đông, tiêu hao trong cơ thể nó cơ hồ tất cả mỡ. So sánh ngủ đông trước đó, nó thể trọng giảm bất gần như 40%. Uy phong lẫm liệt tuyết trắng lông tóc dưới, kỳ thực là một bộ thon gầy suy yếu nhục thể. Nó khát vọng đồ ăn, đồng thời ngửi được phía trước thôn trang tản mát ra đồ ăn mùi thơm. Buổi sáng hôm nay nó từng tại tòa này trong thôn trang bữa ăn ngon dừng lại. Nhưng đối với nó mà nói, đó bất quá là ngủ đông sau khi tỉnh dậy khai vị thức nhắm. Ngủ một giấc về sau, trong dạ dày lại lần nữa giống tuyết. Tối nay, nó thế tất yếu ăn thôn quái, đem trong bụng không đáy đói khát triệt để lấp đầy. Trên thực tế, tại nó đã từng vẫn là đầu phổ thông gấu ngựa thời điểm, nó từng gặp phải nhân loại đi săn. Mấy cái cưỡi ngựa cao lớn nhân loại trong rừng rậm đối với nó triển khai thời gian dài săn đuổi. Nó may mắn trốn qua săn đuổi, đại giới thì là phía sau lưng lưu lại hai nơi vĩnh cửu trúng tên. Từ đó về sau, nó bắt đầu e ngại nhân loại. Mặc dù nhân loại thôn trang bay ra đồ ăn hương khí để nó điên cuồng bài tiết nước bọn, lại cũng chỉ dám trong rừng rậm nhìn xa xa, không dám bước ra rừng rậm nửa bộ. Thẳng đến cái nào đó liền tinh thần đều ngủ yên tĩnh ban đêm, nó đột nhiên được đến vô tận lực lượng. Từ đó về sau, trong rừng rậm tất cả động vật nhìn thấy nó liền sẽ chạy tứ tán. Nó dần dần thói quen cố lực lượng này, thậm chí còn hoàn thành báo thù, giết chết hai cái đã từng truy sát qua người khác loại, cũng đem bọn hắn hòa tan vào trong thân thể của mình. Lúc này, nó lại đặt chân qua đi chỉ dám trông về phía xa nhân loại thôn trang, ăn vào đời này bên trong nhất là thơm ngọt đồ ăn. Đã không có cái gì tốt sợ. Nó cho là mình đã trở thành trên phiến đại địa này độc nhất vô nhị vương giả. Vô luận là rừng rậm hay là nhân loại thôn trang, đều chỉ có thể phụ phục tại nó hùng vĩ dưới thân thể. Đồ ăn mùi thơm theo nhu hòa gió đêm phiêu đãng tại nó trong mũi, làm nó nhiệt huyết dâng lên. Nó tứ chi chạm đất, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy, tanh hôi ngụm nước ven đường bày ra. Rất nhanh tòa kia thôn trang đã gần ngay trước mắt. Nó nhìn thấy phía tây nhất nông trại, nhìn thấy ống khói bên trong bay ra khói trắng, ngửi được xúc vật mê người mùi tanh tưởi vị, còn ngửi được trong phòng hai nhân loại khí tức. A, nhân loại đã từng cao cao tại thượng vọng tưởng muốn kết thúc nó sinh mệnh, mà bây giờ nó đem hướng nhân loại phát tiết vô biên lửa giận. Ngao giống, tuyết trắng ma hùng mang theo giống giận dung trời phi nước đại đến nông trại trước, cánh tay phải vung dậy, ở giữa không trung vẽ ra một đạo bạch sắc hư ảnh. Nông trại nhà lá đỉnh theo tiếng cất cánh, lại bay thẳng đến mấy chục mét bên ngoài trống trải đầu ruộng trên. To lớn đầu gấu xuất hiện tại nông trại phía trên, màu u lam đôi mắt như là thiêu đốt minh hỏa, tàn mát ra làm cho người không rét mà run khí tức khủng bố, dường như dò ra tường thành cự nhân đầu. Gấu mũi to như chậu rửa mặt, dùng sức khẽ hấp, không khí chung quanh đều bị cấp tốc rút đi, phát ra ống bê tiếng ồn ào vang. Tại nó trong tưởng tượng, nông trại bên trong hai gái nhân loại đáng thương hẳn là mặt mũi tràn đầy kinh khủng, cũng giống bọ chét nhảy vọt chạy trốn. Có thể khiến nó không nghĩ tới là, chờ đợi nó cũng không phải là ngon miệng món ngon, mà là hai cái lấp lóe hàn mang tên nỏ, cùng hai đôi đồng dạng rét lạnh đôi mắt. Đến, lão đệ. Linh khoe miệng có chút câu lên, dùng sức bóp cò súng. Bên cạnh lão nhị đồng thời bóp cò súng, hai cái tinh cương trọng nỏ thế như lôi đình, đường bắn thẳng về phía ma hùng hai mắt. Nó cảm giác được đập vào mặt nguy hiểm, nó muốn tách rời khỏi. Nhưng tại nó mới vừa vặn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, hai cái thuần sắt chế tạo tên nỏ đã như phong lôi chi thế bắn vào nó trong hốc mắt. Đừng nói là cự hùng, liên liên lực lượng đạt tới cấp bê đỉnh, cũng làm không được lấy nhục thân ngạnh kháng hai khung trọng nỏ. Cái đồ chơi này nỏ cánh tay toàn thân từ thuần cương chế tạo, dê cấp bậc lực lượng đều kéo không ra dây cung, nhất định phải mượn nhờ bản kéo mới có thể mở cung. Trong vòng trăm thước tùy tiện liền có thể đánh xuyên người khoác tỏa giáp kỵ sĩ, là trên chiến trường kinh khủng nhất sát khí. Ngao, ma hùng chỉ cảm thấy hai mắt kịch liệt đau nhức, tầm mắt trợn đen kịt một màu, ngửa đầu phát ra chấn thiên động địa rên rỉ. Rên rỉ chưa ngừng, nó mềm mại phần bụng lại chuyển tới trận trận nhói nhói. Dường như nó lại trở lại bị nhân loại truy giết cái kia chạm vào tối. Nó lại lần nữa cảm giác được bị nhân loại chi phối sợ hãi. Nó rốt cục phát hiện, nguyên lai nó vẫn luôn là đầu kia nhỏ yếu gấu ngựa, chưa bao giờ có từng kia cải biến. Nó quay người muốn chạy trốn, muốn trốn về có thể mang cho nó cảm giác an toàn ưu tĩnh rừng rậm. Có thể nó làm sao có thể trốn được? Ma hùng rên rỉ giống như là theo vang cái nào đó chốt mở. Chỉ một thoáng, toàn bộ thôn trang đều động. Tại nó khiếu giác cảm giác bên trong, chỉ cảm thấy vô số nhân loại mang theo khí tức khủng bố hướng nó chạy tới, dày đặc tiếng bước chân tựa như là đòi mạng trung tang. Nó trong dạ dày đói khát bị sợ hãi lấp đầy, quay đầu liền muốn trốn, không có chút nào vương giả phong phạm. Có thể ngay tại lúc này, nó lồng ngực đột nhiên sinh ra một cỗ hết cách đến lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này lại thúc đẩy sinh trưởng ra vô tận dũng khí. Nó rốt cuộc minh bạch, nếu là lựa chọn chạy trốn, vậy nó đem không còn đường sống. Như muốn mạng sống, nhất định phải phản kích. Ngao giống, nó đột nhiên quay đầu, làm ra toàn thân lực lượng, huy động hai tay hướng phía dưới phát động hung manh đánh ra. Một đôi nặng nề tay gấu phảng phất lôi thần chi chủ y, triệt để phá hủy cả toàn nông trại. Nhưng nó có thể cảm giác được, nó cũng không đánh trúng cái kia hai cái kia nhân loại chết. Chật, bụng nó lại là một trận nhói nhói, càng nhiều tiên huyết đương theo lấy gầm thét phun ra ngoài. Tiểu lão đệ, đánh chỗ nào đây? Linh sớm đã dự liệu được đầu này ma hùng toàn bộ hành động, bắn ra tên nỏ về sau, hắn liên tiếp chọc ra hai phát, đánh xuyên nông trại bách tường đồng thời. Cũng đâm vào ma hùng tương đối yếu kém phần bụng, làm bị thương ma hùng nội tạng. Sau đó hắn cấp tốc lùi lại, né tránh ma hùng mạnh nhất phản kích. Đợi đến ma hùng tình lực dùng hết mà hậu kình chưa sinh trống rỗng, hắn lại quả quyết xuất kích, chịu lấy mạn thiên phi vũ hùng thối, lại lần nữa tinh chuẩn đánh trúng ma hùng phần bụng. Đối với hắn loại này cấp bậc chiến sĩ tới nói, khổng lồ hơn nữa ma thú cũng bất quá là đồ chơi thôi. mà thẳng đến lần ba lần kích thương ma hùng, lão nhị thậm chí mới vừa vặn đâm ra đệ nhất thương. Bởi vì lực đạo không đủ, thậm chí chỉ là miễn cưỡng trả phá ma hùng da lông. Lão nhị đứng tại ma hùng trên lưng, tay cầm trường mâu, dùng sức nện nện hai nơi chướng mắt mũi tên sáng tạo, ghét bỏ nói, "Xách, cái này ma hùng da không hoàn chỉnh a, trên lưng lại có hai nơi vết sẹo, sợ là muốn ít bán mấy cái bắc cảnh kim vẫn." Sau khi chiến đấu kết toán, lão nhị cống hiến bài danh thứ hai. Chỉ là bởi vì hắn cùng tại lìn bên người, bắn ra cái kia đâm mũ tên nhỏ. Lấy hắn lực lượng tốc độ, có lẽ muốn tại cùng một cái bộ vị đâm trên hai ba thương, mới có thể phá ma gấu phòng. Về phần hắn ma phỉ, cơ bản cũng là vây mà không công, tất cả đều đang thưởng thức đại ca đặc sắc biểu diễn. Lão Lục đứng tại ma hùng thi thể bên người, trái ngó ngó phải sờ sờ, còn nói thầm lấy, xuất sinh này sợ là nặng 3-4 ngàn kg, làm như thế nào trở về đi. Linh vòng ma gấu trong hốc mắt rút ra hai cái tinh cương tên nhỏ, dùng vải bố lau sạch lấy trên tên tăng vật, trước ném khỏi đây, chờ lát nữa về trên thị trấn, để tổ lý mạ đám kia thợ mộc làm một khung xe ngựa đến vận. Đối với hắn mà nói, đánh giết đầu này ma hùng cũng không phiền phức, chỉ là rất mệt mỏi. Cao 7 mét thân thể, cộng thêm ma thạch tăng phúc, dẫn đến ma hùng thanh máu kỳ dày vô cùng. Linh một mực cùng nó từ thôn trang chiến đấu đến ven rừng rậm, mới cuối cùng đánh chết đầu này ma hùng. Mà lại đang đối chiến quá trình bên trong, hắn một mực không có công kích ma hùng đáng tiền nhất phía sau lưng da lông, mà là chuyên chú công kích phần bụng, điều này cũng làm cho hắn hao phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực. Nhưng hết thảy đều là đáng giá. Xâm phạm lãnh địa ma hùng triệt để mất mạng, trên lãnh địa đám nông nô có thể ngủ ngon giấc, mã phỉ các tiểu đệ thu hoạch một khối có giá trị không nhỏ da lông, linh thì tòng ma gấu trong lồng ngực lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay hơi mở ma thạch. Tất cả mọi người thắng, bên thua chỉ có đầu này cuồng vọng ma hùng. Nhưng nó đã chết, cho nên nó cũng sẽ không có ý kiến. Chương 29, vinh dự cùng lời hứa chương 29. Vinh dự cùng lời hứa bởi vì ma hùng hình thể quá to lớn, lại thêm chi thiên sắc quá muộn, linh bọn hắn không có cách nào liền xử lý thi thể, chỉ có thể trước thả xong ma hùng máu, sau đó trở về bạch hùng trấn. Mặc dù đêm đã khuya, có thể ven đường từng cái thôn trang đám nông nô đều còn chưa từng nằm ngủ. Bọn hắn sợ hãi đầu kia kinh khủng ma thú tập kích thôn trang, lo lắng đến đêm không thể say giấc. Làm lãnh chúa lão gia mang theo thắng trở về lúc, ven đường chờ đợi đã lâu đám nông nô triệt để sôi trào. Bọn hắn giơ sáng tỏ bó đuốc, kích động chen chúc tại lìn một đoàn người bên cạnh, tựa như đang nên tiếp bọn hắn chúa cứu thế. Đối với bắc cảnh tầng dưới chót nông nô mà nói, đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất, không có gì hơn liền là lãnh chúa thuế nặng, trong rừng rậm ma thú, cùng nhìn không thấu mưa tuyết. Đám nông nô đem vượt qua một nửa thành quả lao động cống hiến cho lãnh chúa, vì chỉ là có thể còn sống sót. Chỉ thế thôi. Bây giờ nghe nói lãnh chúa lão gia thân thủ săn giết đầu kia chưa từng nghe thấy cao 7 mét kinh khủng ma hùng, bảo hộ lãnh địa cùng lĩnh dân an toàn. Bọn hắn có thể nào không nhảy cẫng hoan hô? Các loại linh đến bạch hùng trấn lúc, trong trấn dân tự do cũng đều sôi trào. Bọn hắn nhờ bao che tại lãnh chúa, dùng trong tay kỹ thuật đổi lấy dân tự do thân phận. Khắc cầu không nằm ngoài yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Hiện tại lãnh chúa lão gia tự mình chứng minh, hắn cùng dưới trướng dũng sĩ có thể bảo hộ lãnh địa an toàn. Hết thể xâm phạm lãnh địa ma thú chắc chắn bị tru sát. Đây đối với dân tự do tới nói liền là nhất đêm hai tin mừng. Thợ rèn gì cùng thợ một tổ lì mạ càng là trong đêm tổ chức nhân thủ chế tạo xe ngựa, cũng cam đoan tại mặt trời lặn ngày mai trước đem đầu kia ma hùng thi thể trở về tòa thành. Linh dẫn đầu bộ hạ dọc theo đại đạo một đường đông tiến, nên đón bọn hắn là xuất phát từ nội tâm ca ngợi cùng tiếng vỗ tay. Mã phỉ nhóm vẫn là lần đầu nhìn thấy chiến trận này. Tại quá khứ, bọn hắn đóng vai là kẻ phá hoại, kẻ cướp đoạt, kẻ hủy diệt, ven đường dân chúng tránh chi giống như hổ lang, tránh chi như ôn dịch. Dân chúng e ngại mã phỉ đao binh cùng ngân lệ, trên mặt nổi miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười đón chào, có thể vụ trộm mắng không biết có quá khó nghe. Mã phỉ nhóm đối với cái này tự nhiên là lòng dạ biết rõ, cho nên mới sẽ đem kiếm được tiền đều tiêu xài tại thành thị kỹ viện cùng trong tử quán. Các kỹ nữ không hỏi khách làng chơi lai lịch, cũng không quan tâm chơi gái xanh thẳm mặt biển hay không, nàng nhóm đối đãi khẳng khái khách hàng từ trong tới ngoài đều lộ ra định luận cùng định luận. Nhưng ngay hôm nay, đám này giết người như ngoé mã phỉ lần đầu nghe đến từ dân chúng bình thường khen ngợi, bọn họ hành vi lần đầu được đến phổ la đại chúng tán thành. Cái này cho bọn hắn mang đến không gì sánh kịp tinh thần hưởng thụ. Mã phỉ nhóm đều rất rõ ràng, săn giết ma hùng chủ yếu công lao đều là đại ca, bọn hắn nhiều lắm là liền là làm hồi khí phân tổ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ cùng có thực sự tự hào, thậm chí ngẩng đầu mà bước, kích động đỏ mặt. Đây chính là liền vui tại nhìn thấy. Thông qua trận này săn gấu hành động, mã phỉ nhóm được đến lĩnh dân tán thành, tán dương cùng tôn trọng. Bọn hắn đã trải qua sơ bộ cảm nhận được vinh dự cảm giác là vật gì. Đồng thời bọn hắn hẳn là cũng có thể mơ hồ cảm giác được, binh khí trong tay cũng không phải là chỉ là vì cái người tài phú mà huy động. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, Linh chưa bao giờ hy vọng xa vời qua trong khoảng thời gian ngắn liền có thể sửa đổi mã phỉ nhóm vị khí. Nhưng hôm nay không thể nghi ngờ mở tốt đầu. Bóng đêm càng sâu lắng, Linh bên người đội ngũ lại càng lớn mạnh. Làm hắn nhìn thấy bờ sông tòa thành mang tính tiêu chí đỏ nóc phòng lúc, quay đầu nhìn lại, lại phát giác đội ngũ phía sau đã xếp thành một đầu thật dài hỏa long. Không thiếu nông nô thậm chí còn vừa đi vừa múa vừa hát, tựa như tại tham gia trong ngày lễ lửa trại tối. Lão nhị, lão lục, đi cùng đám nông nô nói, sau này một tuần đều là ngày nghỉ, không cần lao động, nhưng hôm nay nhất định phải trở về đi ngủ. Thân là lãnh chúa lao ra, Linh có thể tự do quyết định trên lãnh địa ngày nghỉ lễ an bài. Chứ mỗi tuần trời cố định nghỉ ngơi ngày bên ngoài, dư nghỉ ngơi an bài đều xem lãnh chúa tâm tình. Bình thường tới nói, bắc cảnh phổ biến ngày nghỉ có lãnh chúa sinh nhật, thu hoạch tiết, năm sóc tiết các loại. Một ít lòng dạ hiểm độc lãnh chúa sẽ hủy bỏ tất cả ngoài định mức nghỉ ngơi, vào chỗ chết sai sử nông nô. Nhưng đồng ruộng sản lượng ngược lại sẽ thấp hơn. Đám nông nô cũng không phải là không biết mệt mỏi máy móc. nếu là lãnh chúa yêu cầu thời gian làm việc quá dài, bọn hắn liền sẽ sâu chuỗi lên lười biếng mò cá. Cũng không thể mỗi cái nông nô đều phối một tên trang đầu nhìn lấy đi, mà lại trang đầu cũng là sẽ lười biếng. Bạch Hùng Linh đám nông nô vì chế tác cổ phần đã liên tiếp thêm 10 ngày ban. Thừa dịp hôm nay săn giết ma hùng vui mừng, Linh vừa vặn cho đám nông nô thả một tuần nghỉ dài hạn. Các loại ngày nghỉ kết thúc, khẩn trương kích thích cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân liền đem kéo lại mà lớn. Lão nhị lão lục lĩnh mệnh mà đi. Nghỉ một tuần tin tức tốt cấp tốc truyền ra, đám nông nô tiếng hoan hô như sấm động, thật dài hỏa lòng cũng theo phân tán, cuối cùng hóa thành chiếu sáng Bạch Hùng Linh chấm chấm đời sao. Các loại Linh mang theo thủ hạ nhóm đến tòa thành cửa ra vào, nhận được tin tức lão án bận đám người đã là chờ đợi lâu ngày. Lao ra. Lão án bận đã kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Nói thật, hắn thật rất lo lắng lão gia an nguy. Cao 7 mét ma hùng khái niệm gì? Tại Bạch Hùng Lĩnh hơn 100 năm trong lịch sử, còn chưa bao giờ gặp phải như thế kinh khủng ma thú tập kích. Ngay tại hơn 20 năm trước, một đầu không đến cao 6 mét ma hùng cũng đủ để đem chọn cái lãnh địa lật cái út sấp. Tiên tiên nhiệm lãnh chúa vì thu thập đầu kia ma hùng, thế nhưng là dùng nhiều tiền xin hơn 50 cái tinh nhuệ lính đánh thuê. Tại cái này dài dằng dặc lại dày vò nửa ngày thời gian bên trong, lão án bất thậm chí đã suy nghĩ làm như thế nào nên đón đời tiếp theo lãnh chúa. Dù sao Lĩnh không có có thể kế thừa lãnh địa hợp pháp đời sau, nhưng lãnh chúa lão gia cường đại, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Cao 7 mét ma hùng, nói xử lý liền xử lý, chỉ phí nửa ngày, thậm chí còn không có mời bất luận cái gì ngoại viện, chỉ bằng thủ hạ cái này hơn 20 người. Nói ra cái này ai mà tin a? Nghe tới ma hùng đền tội lúc, lão án bất lúc này ý thức được, mới tới lãnh chúa lão gia đơn giản liền là chiến thần hạ phàm. Không chỉ võ đức dồi dào, còn vì lãnh địa mang đến nặng cày cùng ủ phân các loại thần kỳ kỹ thuật. Bây giờ Bạch Hùng Lĩnh vũ lực cường hãn, lương thực cũng đem nên đón trước đó chưa từng có bội thu. Yên lặng trăm năm Bạch Hùng Lĩnh rốt cục muốn bay lên a. Linh tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho kích động đến rơi lệ lão án bất. Lạnh nhạt phân phó nói, cho ta ngựa cho ăn chút cây yến mạch cùng trứng gà, sau đó chạy trở về nhà đi ngủ, sau này một tuần đừng đến thì ta. Tốt, lao ra. Ta nhất định không đến tiền ngài. Đừng nói là để lao án bật xéo đi, liền là để hắn ngồi xổm xuống học chó sủa hắn cũng là vui vẻ chịu đựng. Có thể làm lãnh chúa lao ra chó, liền là nhất đại vinh hạnh. Các loại lao án bật cùng con của hắn tiểu án bật dắt ngựa vội vàng rời đi, á nạ lúc này mới nhăn nhăn nhó nhón nện bước toái bộ đi đến lìn trước mặt. Đại nhân, cho dù là tại đêm tối, lìn y nguyên có thể thấy thiếu nữ trắng non trên cổ mê người phi hồng. A nạ không dám cùng Lìn đối mặt, cúi đầu thấp xuống, hận không thể đem cái cằm vùi vào đầy đặn trước ngực bên trong. Không giống với Lão An Bất, nàng một mực tin tưởng Lìn sẽ chiến thắng trở về mà về. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Lìn thất bại khả năng. Lìn xuất chinh lúc trước chọc tan bầu trời tự tin cùng khí thế, cho nàng vô tận lực lượng cùng lòng tin. Làm lãnh chúa lao ra đánh giết ma hùng tin chiến thắng truyền đến tòa thành lúc, nàng đồng dạng vui mừng khôn xiết. Nhưng sau đó nàng ý thức được, chính mình cái kia thực hiện lời hứa. Chương 30, đảo khách thành chủ chương 30, đảo khách thành chủ lặng yên không một tiếng động ở giữa, Lìn mã phỉ các tiểu đệ tất cả đều biết điều trô biến mất. Trong thành bảo van xin trên quảng trường nhỏ, đột nhiên chỉ còn lại Linh cùng A Nạ hai người. Ta mệt mỏi, dìu ta đi phòng tắm, ta muốn tắm một cái. Nhìn xem chính mình đưa tới cửa A Nạ, Linh cũng không nóng nảy hưởng dụng. Đã tại hắn trong mâm đồ ăn bay không đi. Hắn hiện tại một thân vết máu, từ tỏa giáp đến áo lót đều thấm đầy dơ bẩn ma hùng máu đen. Không rửa sạch sẽ, hắn thực tế không tâm tình hưởng dụng ăn kia, mà lại hắn đúng là hơi mệt chút. Dù là mạnh như cấp B lực lượng, tại cùng ma hùng ác chiến vài giờ sau cũng đã còn thừa không có mấy. Dứt lời, hắn trực tiếp đem cánh tay trái khoác lên A Nạ đầu vai, cũng không khách khí chút nào đem một nửa thể trọng đều ép ở trên người nàng. Xông vào mũi nồng đậm mùi tanh kem chút đem A Nạ trực tiếp hun mất đi, nàng chân quý cạn quần dài màu lam cũng nhiễm lên mảng lớn ám trầm vết máu. Đi qua, người hầu giết con gà nàng đều sẽ lẫn mất xa xa, một chút xíu mùi máu tươi nàng đều chịu không được. Nhưng bây giờ nàng cũng không lùi bước, mà là chịu lấy cực mạnh dạ dày cảm giác khó chịu, đỡ lấy Linh đem hết toàn lực hướng về phía trước dịch bước. Có lẽ là bởi vì di truyền quan hệ, thời đại này nữ quý tộc tố chất thân thể phần lớn không tệ. A Nạ nhìn như nhu nhu nhược nhược, nhưng cố đem thân hình cường tráng lại người khoác tỏa giáp Linh một đường nâng vào thành bảo chủ lâu. Lúc này nàng hô hấp dồn dập, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hai chân cũng đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Có thể phòng tắm tại tòa thành lầu 2. Mắt nhìn thông hướng lầu 2 thang lầu xoắn ốc, thật sâu cảm giác bất lực dâng lên nàng trong lòng. A Nạ vòng thủ tứ phương, lầu 1 trong đại sảnh trống rỗng, trong thành bảo chỉ có hai tên người làm này lại hẳn là đang chuẩn bị ngâm trong bồn tắm nước nóng. Đại nhân, nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn cầu, ngài có thể hay không tiếp tục dìu ta đến lầu 2. Linh cúi đầu liếc nàng một cái, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, cánh tay y nguyên gắt gao đặt ở thiếu nữ đầu vai. A Nạ ủy khuất chỗ cắn cắn miệng môi, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đỡ lấy Linh hướng lầu 2 phòng tắm đi đến. Thang lầu cùng hành lang không hề dài, nhưng đối với nàng mà nói lại dường như đi cả một cái thế kỷ. Rốt cục, bọn hắn đi vào lầu 2 cửa phòng tắm. A Nạ đưa tay đẩy cửa ra, ấm áp hơi nước đập vào mặt. Cao su trong thùng tắm bằng gỗ đã thả đầy nước nóng. Thùng tắm cũng đủ lớn, chứa tầm 2-3 người cũng không có vấn đề gì cả. Đại nhân, đến. A Nạ yếu ớt rồi mỗi thanh âm tại Linh vang lên bên tai. Nàng đã là sức cùng lực kiệt. Hai tên trung niên nữ buộc đi lên phía trước, chuẩn bị vì Lìn bỏ đi tỏa giáp cùng áo lót. Lìn buông ra A Nạ, ngồi dậy, ra lệnh, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi, tối nay không cần lưu tại lầu 2. Các loại đám nữ buộc ly khai, hắn quay người nhìn về phía đứng tại cửa ra vào A Nạ, ngoắc ngoắc tay, ngươi, tới hầu hạ ta. Là. A Nạ lúc này đã hoàn toàn không còn dám phản kháng Lìn mệnh lệnh, mà lại nàng cũng không phải là không có phục thị qua người khác. Tại triều địa công tước trong cung đình, nàng cương vị là công tước phu nhân thị nữ, cùng hơn 10 người đến từ các nơi quý tộc thiếu nữ cùng một chỗ phụ trách phu người ngày thường sinh hoạt thường ngày. Nhưng phục thị nam tính, nàng thật đúng là lần đầu. Lần đầu tiên là cúi người, để A Na dễ dàng hơn bỏ đi tỏa giáp. Nặng kim loại nặng tỏa giáp rất nhanh bị vứt qua một bên, tiếp lấy hắn xoay người, để A Na đi giải sau lưng nút buộc. Tỏa giáp hạ áo lót tên là vũ trang áo, từ tầm 10 tầng cây đay bố trí xếp mà thành, nặng nghề nhưng không mất linh sống, có thể hữu hiệu phòng ngự ngoại bộ lực trùng kích, đền bù tỏa giáp không đủ. Linh mặc dù có sung túc lòng tin đánh giết ma hùng, nhưng tất yếu phòng hộ là ít không. A Na vụng về giải khai từng cái nút buộc, rốt cục đem cái này dính đầy vết máu nặng nề vũ trang áo từ trên người Linh cởi xuống. Theo áo lót bị cởi xuống, Linh nửa người trên cũng chỉ thừa một kiện đơn bạc thông sáng cây đai áo sơ mi. Mượn nhờ trong phòng tắm lờ mờ ánh đến, A Na có thể nhìn thấy hắn rộng lớn cường tráng lại bóng loáng như đá cẩm thạch hoàn mỹ phía sau lưng. Một tên chân chính dũng sĩ, sau lưng đương nhiên sẽ không lưu có bất kỳ vết thương nào. A Na trong lúc nhất thời thấy có chút ngây người, hô hấp cũng đổi dần gấp rút. Thằng đến Linh không kiên nhẫn lên tiếng đánh gãy, tiếp tục động tác nhanh lên. A Na đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt trong nháy mắt đỏ đến bên hai, nàng cúi đầu xuống, nhanh chóng vì Lìn bỏ đi tất cả quần áo, bao quát nửa người dưới áo giáp cùng áo lót. Lìn nhấc chân bước vào buồn tắm lớn, ôn nhuận nước nóng trong nháy mắt bao trùm hắn thân thể. Hắn híp lại mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời trong nháy mắt đánh tan hơn phân nửa. Thế mà hắn ra lệnh vẫn không có kết thúc. Tiến đến. A, đại nhân, ta. A Na ngón tay không tự giác nắm chặt, tim đột nhiên đập nhanh hơn, phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đầu dạng. Nàng không phải không nghĩ tới tối nay sẽ phát sinh thứ gì, có thể sự đáo lâm đầu, nàng ý nguyên không khỏi khẩn trương. Linh mở to mắt, ánh mắt như lưới dao đảo qua, đừng để ta lặp lại lần thứ hai, tiến đến. Vào lúc này, dâng lên trung thành liền mang ý nghĩa toàn phương vị thần phục, từ thân đến tâm. Đối với Linh mà nói, A Na giá trị lớn nhất liền là soạn linh tuyên bố, việc này liên quan hắn tương lai lãnh địa quyết trương kế hoạch. Hắn không cho phép A Na đối với hắn có dù là một tia chần chờ. Phàm là hắn ra lệnh, A Na đều phải nghiêm ngặt chấp hành. Đối mặt hắn ánh mắt bên trong sáng loáng xem kỹ cùng chiếm hữu, thiếu nữ chỉ có thể rút đi cuối cùng ngụy trang, đem chính mình hết thảy đều biểu hiện ra cho lãnh chúa đại nhân. Ngâm trong buồn tắm sau khi kết thúc, Linh khôi phục một chút lực khí, hắn ôm lấy A Na đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ lò sưởi trong tường đang cháy mạnh, ấm áp như xuân. Hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn, nhớ kỹ, theo giờ phút này bắt đầu, ta sẽ chúa tể ngươi vận mệnh. Linh đem thiếu nữ ném trên giường, ngưng mắt nhìn nàng. Là, hết thảy đều là ta tự mình lựa chọn, vô luận đi qua vẫn là tương lai, ta đều sẽ không hối hận. Chuyện cho tới bây giờ, A Na lại không bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể dùng bụi trong mắt màu xanh lục dũng cảm nhìn thẳng Linh. Làm vận mệnh lưu cho nàng nói đường còn sót lại một đầu có thể lựa chọn, làm hết thể đều tránh cũng không thể tránh, nàng không còn câu nệ. Tựa như là một cây bị ép đến cùng lò xo, bắn ra to lớn năng lượng tiềm tàng. Đại nhân, ngài có được một đám làm cho người e ngại bộ hạ, Soán Linh tuyệt không phải ngài đối thủ, ta muốn biết ngài khi nào có thể trợ giúp ta hoàn thành báo thủ. A Na triệt để tiếp nhận chính mình vận mệnh. Làm giao dịch bên trong một phương, nàng đã xuất ra còn sót lại không nhiều cuối cùng tiền vốn, thực sự muốn nghe ngóng hợp tác đồng bạn đến tiếp sau kế hoạch. Các loại bụng của ngươi lớn, ta cần ngươi lấy mang thai tư thái xuất hiện tại Soán Linh, ngươi cần phải minh bạch bên trong nguyên do. Theo hai người thẳng thắn gặp nhau, Linh cũng nguyện ý hướng tới A Na thoáng lộ ra chính mình bộ phận kế hoạch. Ta minh bạch, vì ngăn chặn công tức miệng. Dứt lời, A Na đột nhiên duỗi ra tinh tế chân bóng cánh tay, treo ở Linh cổ, trong miệng mồm tràn đầy hoa bát. Như vậy, đại nhân, vì kế hoạch thuận lợi. Chương 31, bến tàu đến thuyền chương 31, bến tàu đến thuyền 30 chương còn tại xét duyệt ngày kế tiếp, Linh lần đầu tiên lên muộn. Làm hắn mở mắt ra lúc, tươi đẹp chói chang đã như lợi kiếm đâm rách tầng mây, dài đầy gian phòng. Trên cửa sổ tích một đêm mỏng sương chính đang lặng lẽ hòa tan, giọt nước thuận pha lê chậm rãi trượt xuống, lưu lại đạo đạo bốn lượn vết tích. Bắc cảnh mùa xuân cũng nhanh tới. Linh bay đầu, A Na Y Nguyên đang ngủ say ngọn. Mái tóc dài màu vàng nóng của nàng trải tán tại trên gối đầu, bị chói chang dắt lên một tầng nhu hòa vầng sáng, giống như là chảy xuôi hoàng kim. Đầu hơi hơi nghiêng, chân trụi da thịt tại chiếu sáng hạ lộ ra phá lệ trắng nõn. Trên cổ mấy chỗ vết đỏ thì giống như là trong ngày mùa đông cuối cùng mấy đóa quật cường hoa hồng, trước mắt lại dẫn khó nói lên lời mỹ cảm. Hắn gãi gãi đầu, trong đầu không khỏi hiện hiện tối hôm qua kiểu diễm nở mày nở mặt, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này xác thực rất đủ kình. Nên nói không hổ là bắc cảnh nữ hài a. Cùng bắc cảnh vào đông báo tuyết đồng dạng, cái kia cô cùng bạo sức lực nói đến là đến. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, ngoài phòng ngủ truyền đến lão nhị thanh âm, đại ca, sao? Tố Lý Mạ bọn hắn đã đem ma hùng thi thể trở tới đây. Ta cái này tới. Linh nhanh nhẹn dưới mặt đất giường mặc quần áo, tại mạnh mẽ nhục thể ra chỉ dưới, hôm qua góp nhặt mệt nhọc sớm đã vô tung vô ảnh. Nhìn thấy lò sưởi trong tường bên trong tủi lửa chỉ còn lại sau cùng một luồng ngọn lửa, hắn lại vì A Na nâng nâng dê nhung bị. Đi ra phòng ngủ, lão nhị một mặt cười xấu xa chỗ chào đón, đại ca, chúc mừng. Nói chính sự. Linh lườm hắn một cái, khoác lên y phục, trực tiếp đi về phía trước. Lão nhị bước nhanh đuổi kịp, Tô Lý Ma bọn hắn tạo thật lớn xe, trong đêm đem đầu kia ma hùng thi thể trở tới đây, ta đã kiểm tra, da lông rất hoàn chỉnh, không có người động đậy, thịt gấu cũng đều còn tại. Ừ, ngươi lập tức tổ chức nhân thủ, đem da gấu lột bỏ đến, xử lý tốt, thì cắt thành 2 kg khối nhỏ, trên lãnh địa mỗi hộ đều phát một khối. Ngày hôm qua Linh liền đã nghĩ kỹ ma hùng thi thể phân phối phương thức, từ tim gấu bên trong móc ra ma thạch về hắn, mà lại đã bị hắn thêm tại lực lượng trên, mặc dù y nguyên vẫn là cấp B, nhưng ngủ một giấc dậy rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng tăng lên. Da lông thực so ma thạch càng đáng tiền, riêng là cao 7 mét ma hùng da lông, tại toàn bộ địa hệ và đại lục đều là tương đương hiếm thấy. Nam Cảnh đám kia có tiền đại quý tộc liền ưa thích cất giữ loại này hiếm có phẩm. Linh xem chừng khối này ra gấu tối thiểu nhất có thể bán được 100 mai Bắc Cảnh kim vẫn, vận đến Nam Cảnh giá cả càng là có thể nhẹ nhõm phá 200. Nhưng hắn khẳng định không thể độc chiếm toàn bộ chỗ tốt. Dựa theo mã phỉ đoàn đội lệ cũ, số tiền kia về toàn thể mã phỉ chưa đều. Về phần thịt gấu, thực là không đáng giá tiền nhất đồ chơi. Thời đại này có thể không tồn tại lạnh liên vận chuyển, thì không nhanh chóng ăn hết liền sẽ hư thối. Thịt gấu đặc biệt tanh, thậm chí so thịt dê càng tanh. Chỉ dựa vào Bắc Cảnh đáng thương mấy loại bản thổ hương liệu, căn bản là không có cách nào đem thịt gấu mùi tanh đè xuống. Cái này tiếp cận nặng 2 tấn thịt gấu, miễn phí phân cho đám nông nô là tốt nhất xử lý phương thức. Mặc dù thịt gấu rất canh, nhưng cũng là quý giá protein, đối với đám nông nô tới nói, nhịn một chút luôn luôn có thể nuốt xuống. Các loại linh đi đến tòa thành trên quảng trường nhỏ, Tô Lý Mã mang theo đám thợ mộc đã về Bạch Hùng trấn. Một đêm này bọn hắn lại là tạo xe lại là vật gấu, sớm đã là gân mệt kiệt lực. Các loại trở về bổ sung một giấc, bọn hắn lại đem vùi đầu vào chế tác nặng cày trong công việc, căn bản không dừng được. Lao Hán Bất cùng con của hắn Tiểu An Bất, chính vây quanh ở ma hùng bên cạnh thi thể một bên dò xét một bên nói thầm. Nghe đến tiếng bước chân, Lao Hán Bất lúc này quay đầu, thấy là Lìn Lao ra, hắn lập tức thay đổi một bộ tươi đẹp khuôn mặt tươi cười. Lao ra, ta hôm nay không phải đến tìm ngài, ta chỉ là cho rằng, ngài cần ngài trung thành nhất tôi tớ đến vì ngài giải quyết phiền phức. Lao Hán Bất hiện tại định nọ khuôn mặt tươi cười tất cả đều là chân tình thực cảm giác, không có một tơ một hào diễn dịch thành phần. Chờ lát nữa ngươi dẫn người, thay ta đem thịt gấu đều phân cho nông nô, nhớ kỹ, mỗi hộ đều phải phát đúng chỗ. Nếu là có nông nô hướng ta phản nàn không có phân đến thịt gấu, đến thời điểm dùng chính ngươi thịt bổ sung. Còn có, đi Bạch Hùng trấn gọi mấy cái thợ giày đến, đem ra gấu xử lý một chút. Lính nhìn Lao Hán Bất một chút, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở chết đi ma hùng trên người. Cái đồ chơi này nằm trên đất đều có gần cao 2 mét. Mặc dù chết một đêm, thi thể sớm đã mắt ấu, nhưng chỉ thừa điểm này khí thế khủng bố vẫn có thể đem tiểu hài tại chỗ dọa khóc. Minh Bạch, lao ra. 4 tuần lao đầu tại chỗ liền nghiêm, liên quan con của hắn Tiểu Hàn Bật cũng đi theo nghiêm. Lính hạ đặt chỉ lệnh về sau, trong thành bảo van xin quảng trường nhỏ rất nhanh náo nhiệt lên. Gia gấu cần đi qua chuyên nghiệp xử lý mới có thể đi trừ mùi tanh cũng chống phân hủy. Lao Hàn Bật từ Bạch Hùng trấn gọi tới mấy cái thuần thục thợ giày. Thợ giày nhóm tại tòa thành chỗ thoáng mát dựng cái to lớn giá gỗ nhỏ, dùng đến kéo rôi da lông, cũng thuận tiện thổi đi da lông trên dư thừa mỡ cùng tàn thịt. Rửa sạch cũng thoáng khô về sau, thợ giày nhóm liền sẽ đem da gấu mang về Bạch Hùng trấn làm tiến một bước xử lý. Thời đại này thuộc gia chế lý đỡ cơ bản đều dựa vào các loại nước tiểu, hương vị phi thường làm cho người không dám lấy lòng. Tại Bạch Hùng lĩnh, thợ giày cơ hồ là dân tự do bên trong địa vị thấp nhất. Không có người nguyện ý cùng trên người vĩnh viễn mang theo kỳ quái mùi khai người trưởng kỳ lui tới. Thợ giày nhóm xử lý da gấu đồng thời, Lao Hàn Bất còn gọi đến một đám thân thể cường tráng nông nô. Đám nông nô phân công hợp tác, cấp tốc phải đi ra ma hùng tách rời, cũng chia cắt thành 2 kg chi phối khối thịt. Dư thừa nội tạm thì dùng xe đẩy nhỏ vận ra khỏi thành bảo, dùng cho chế tác củ phân. Đợi đến mặt trời chiều ngã về tây, nguyên bản hoàn chỉnh ma hùng thi thể cũng chỉ còn lại có một bộ chùy lủi to lớn cung xương, da, thịt, nội tạng đều bị trở đi xử lý. Lao ra, cái này cung xương nên xử lý như thế nào? Lao Hàn Bất nhìn chằm chằm cái kia có tới cao 80 cm đầu gấu xương có chút sổ mượn. Cái đồ chơi này cũng không thể bày ở trong thành bảo, đêm hôm khuya khoắt còn khiến cho người ta sợ hãi. Cũng giao cho thợ giấy xử lý, đem mỗi cục xương đều rửa giấy sạch sẽ cũng thích đáng đảm bảo, liền đặt ở Bạch Hùng trấn trong kho hàng, ta có tác dụng lớn. Linh nhận biết cá nhân, liền ưa thích thu thập những này nhìn như kinh khủng vật sưu tập, mà lại hắn lập tức liền muốn tới Bạch Hùng lĩnh. Sau đó một tuần, Linh cơ bản liền không có rời đi tòa thành. A nạ tựa như là bị mở ra cái nào đó kỳ quái chốt mở, nàng thay đổi đi qua ngượng ngùng cùng bị động, mỗi ngày đều chủ động quấn lấy Linh tạo ra con người. 3 tháng hạ tuần cái nào đó buổi chiều, bọn hắn thậm chí tại thư phòng chiến đấu một trận. Dựa theo nàng thuyết pháp, thẳng đến thiết thực mang thai mới thôi, nàng đều sẽ một mực dây dưa Linh. Linh tự nhiên là vui ở bên trong. Hắn cũng kỳ vọng có thể sớm ngày cầm xuống phía Nam Xoan lĩnh. Khối kia lãnh địa so Bạch Hùng lĩnh càng rộng lớn hơn một mỡ, nhân khẩu cũng so Bạch Hùng lĩnh nhiều. Bề bộn nhiều việc tạo ra con người đồng thời, Linh cũng đang tính toán thời gian, cũng lưu ý trên bản đồ tượng trưng cho lão Tam ít tiểu nhân vị trí. Lúc này cự ly lão Tam xuất phát đi Tam Hà thành đã qua gần 20 ngày, cũng nên trở về. Ngay tại 7 ngày ngày nghỉ ngày cuối cùng buổi chiều, một đầu đơn cột buồm mái chèo thuyền buồm lái vào tòa thành bên cạnh bến tàu nhỏ. Lão Tam trở về, theo hắn đến Bạch Hùng lĩnh, còn có đến từ Tam Hà thành chợ đen thương nhân, Ly Ông. Chương 32, chợ đen thương nhân chương 32, chợ đen thương nhân thông qua lãnh chúa tự mang địa đồ công năng, Linh có thể tùy thời khống chế dưới trướng tùy tùng vị trí cụ thể. Đang mở khóa tùy tùng điều động công năng về sau, hắn còn có thể mượn nhờ tùy tùng di động thăm dò địa đồ mê vụ. Lần này Lao Tam dọc theo Bạch Hà một đường xuôi nam tiến về Tam Hà thành, lại đi đường thủy bắc thượng trở về Bạch Hùng lĩnh, vì Linh giải tỏa từ Bạch Hùng lĩnh đến Tam Hà thành dọc tuyến địa đồ. Tam Hà thành ở vào Bạch Hà cùng Tĩnh Hà châu giao hội. Tĩnh Hà tên đầy đủ An Tĩnh Lưu Thẳng Chi Hà, bởi vì lưu động lúc cơ hồ không có tiếng nước chảy mà gọi tên. Làm Bắc Cảnh sông lớn nhất, Tĩnh Hà dòng nước chậm chạp, thủy vực rộng lớn, từ tây hướng đông xuyên qua toàn bộ Bắc Cảnh vương quốc, đem 3 đại công tước lãnh địa cùng quốc vương vương miện lãnh địa nối liền cùng một chỗ, là Bắc Cảnh trọng yếu nhất mậu dịch đường thủy. Tại Bạch Hà cùng Tĩnh Hà chỗ giao hội, còn có khác một dòng sông tụ hợp vào Tĩnh Hà, sừng sững nơi này thành thị liền là Tam Hà thành. Tam Hà thành tuy là triệu địa công tước trong lãnh địa ngồi 3.200 lớn thành thị, nhưng thường ở nhân khẩu y nguyên bất mãn bạn. Dòng sông dài dằng dặc băng kỳ, ảnh hưởng nghiêm trọng Bắc Cảnh lưu thông hàng hóa cùng thương nghiệp phát triển, tự nhiên cũng liền hạn chế thành thị quy mô. Ly Ông, là Tam Hà thành có chút danh tiếng chợ đen thương nhân, chuyên làm các lộ hảo kiệt sinh ý chủ doanh nghiệp vụ có hai cổ, vì mã phỉ cùng lính đánh thuê nhóm thủ tiêu tăng vật, buôn bán các loại vi phạm lệnh cấm thương phẩm, thuận tiện lại khách mời một thành tình báo thương nhân. Dỗ Man Nam tức từ Tam Hà thành bắc thượng tin tức, liền là Ly ông bán cho Lĩnh. Bất quá Linh cùng Ly ông cũng không phải là rất quen, chỉ đã gặp mặt vài lần, lại đa số trên phương diện làm ăn vắng lai, giao tình không sâu. Nhưng hắn y nguyên có lòng tin, chỉ dựa vào một phong thư liền có thể đem vị này chợ đen thương nhân gọi tới Bạch Hùng Lĩnh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Linh cho rằng Ly ông cùng hắn có tương tự tính. Cái kia chính là đồng dạng dã tâm mừng mừng. Bạch Hùng Lĩnh bến tàu nhỏ trên, người mặc sa hoa lông chồn hơi mập trung niên nam tử đi xuống mặt thuyền. Người này khuôn mặt mượt mà, hai má có chút nâng lên, hiện ra bởi vì lâu dài cơm nước non nê mà đặc thù chân như bôi dầu con trạch, không lớn trong hai mắt lộ ra sắc bén cùng khôn khéo. Cùng đi hệ vạn đại lục ở bên trên nước khác nhà đồng dạng, Bắc Cảnh Vương quốc cấm chỉ quý tộc bên ngoài nhân viên mặc đắt đỏ cấp cao áo ra. Trên nguyên tắc tới nói, thương nhân địa vị chỉ là hơi cao hơn kỹ thuật hình dân tự do, mùa đông tối đa cũng liền có thể mặc một chút da dê áo tử. Nhưng cơ hồ không có thương nhân sẽ tôn trọng những này pháp luật điều khoản. Càng khỏi cần nói giống Ly ông bực này xem pháp điển như không có gì ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Linh chậm rãi tiến lên, đưa tay phải ra, mỉm cười nói, hoan nên quang lâm ta lãnh địa, bằng hữu. Sớm tại Linh đưa tay trước đó, Ly ông liền đã duỗi ra mang đầy đủ nhẫn vàng tay trái, giọng điệu rất là nhẹ nhàng, ta nghĩ, ta hẳn là xưng ngài vì có tín nam tước đại nhân, thật không nghĩ tới, có một ngày ta cũng có thể có được một vị tôn quý nam tước bằng hữu. Hai con hồ ly rất có ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Linh lãnh địa là cấp tới, Ly ông cũng không chỉ một vị quý tộc bằng hữu. Tại Bắc Cảnh, chỉ cần trên tay có kiếm dưới háng có ngựa, người người đều có thể là mã phỉ. Vì bất thu nhập thêm, lãnh địa ở vào thương nghiệp yếu đạo thượng quý tộc cũng không ngại ngẫu nhiên khách mời một thanh mã phỉ. Những người này tự nhiên cũng tới tìm chợ đen thương nhân thủ tiêu tăng vật. Đương nhiên, khách mời mã phỉ cũng là có phong hiểm. Có thể tại Bắc Cảnh làm ăn thương nhân tuyệt không phải quả hờ mềm, bọn hắn hiểu được báo đoàn sưởi ấm, cũng góp vốn trả thù dám can đảm cướp bóc quý tộc. Năm ngoái, liền có cái tay chân không sạch sẽ nam tước bị các thương nhân mời đến lính đánh thuê đổ cả nhà, liền liền hắn tỏa thành đều bị đốt thành một chỗ than đen. Cái này cái cọc kinh thiên đại án một lần nháo đến triều địa công tức tòa án trên, cuối cùng vẫn công tức ra mặt ân xá đám này thuê người thương nhân. Vì chúc hạ đại nhân kế thừa lãnh địa, ta vì ngài mang đến một nhóm tuyệt đối thực dụng lễ vật. Ly ông vừa dứt lời, lão tam bọn người liền dơ lên mấy con dương hàng đi ra buồng nhỏ trên tàu. Trong dương bao hàm 1000 kg thỏi sắt, cùng 400 đồ gửi đến tiện nghi làm bằng sắt khí cụ. Sắt thực không tính quý trọng, nhưng là Bạch Hùng Lĩnh hiện nay nhu cầu cấp bách. Thỏi sắt giá cả tại Tam Hà thành trên thị trường đại khái là 50 kg một kim tệ, một thanh chứa sắt 1 kg phụ tử, không sai biệt lắm có thể bán 8 mai đồng tệ. Tổng hợp tới nói, Ly ông mang đến nhóm này hàng hóa có thể đáng 30 kim tệ chi phối. Kiểm tra xong nhóm này hàng hóa, Linh nụ cười trên mặt càng thịnh, ta rất hài lòng ngươi lễ vật, ngươi hẳn phải biết, ta từ trước tới giờ sẽ không khiến bằng hữu thất vọng. Thoáng hàn huyên, Linh trực tiếp đem Ly ông đưa đến Bạch Hùng trấn, cũng hướng hắn biểu hiện ra ma hùng da lông cùng cung xương. Ta trời, đầu này ma hùng tại khi còn sống đến tột cùng cao bao nhiêu? Nhìn thấy bộ kia khoa trương cung xương, cùng khối kia chói lóa mắt to lớn màu tuyết trắng da gấu, dù là nhìn quen sóng gió Ly ông cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt. Đồng thời hắn cũng bắt đầu ở trong lòng cấp tốc tính toán, đại khái muốn hoa bao nhiêu kim tệ mới có thể để cho Linh bỏ những thứ yêu thích, cùng đem ra lông vận đến Tam Hà thành có thể bán được bao nhiêu tiền. Rất nhanh hắn liền có đáp án, hẳn là 100 kim tệ liền có thể để Linh nhà ra, vận đến Tam Hà thành nhiều nhất có thể bán được 120 kim tệ chi phối. Đến một lần, hắn liền có 20 kim tệ nhập trướng. Về phần ma hùng cung xương, Ly ông dự định chính mình cất giữ. Hắn liền ưa thích trong nhà đặt hung manh ma thú cung xương. Nếu như có thể dùng 100 kim tệ cầm xuống khung xương cùng da lông, hắn lần này không coi là thua thiệt. Trên thực tế, hắn vô cùng rõ ràng đem khối này da lông vận đến Nam Cảnh lời, có thể những cái kia lợi nhuận không phải hắn có tư cách lựa. 7m, đầu này ma hùng khi còn sống có tới cao 7m, một tuần trước nó mới xuất hiện tại ta trên lãnh địa, mà bây giờ, như ngươi thấy, nó đã trở thành ta vật sưu tập. Linh cố ý mang Ly ông đến tham quan những này chân quý đồ cất giữ, đã là vì hiện ra thành ý, cũng là vì khoe khoang thực lực. Thành ý là hợp tác cơ sở, thực lực thì là hợp tác tiền đề. Tại Bắc Cảnh, nếu như ngươi khuyết thiếu thực lực vẫn còn nghĩ ra được cường lực Minh Hữu trợ giúp, cái kia hạ chẳng đại khái suất là bị Minh Hữu ăn xong lau sạch. Cũng tỉ như Anna, nàng liền để Lìn mấy ngày nay ăn đến rất hài lòng. Nhìn xem cố này hùng vĩ ma hùng khung xương, à, trời ạ, ta muốn không bao lâu, ta liền muốn tôn xưng ngài vì bá tước đại nhân. Ly ông phi thường trên đạo, hắn biết rõ cố này khung xương để lộ ra đến tin tức. Trước kia, hắn cho rằng Lìn chỉ là tại Vương quốc phương Nam không sống được nữa, mới bị ép đến phía Bắc kiếm miếng cơm ăn, mạo xưng đo liền là cái có chút thực lực mã phỉ đầu lĩnh. Hắn đem Roman hành tung bán cho Lìn, bao nhiêu mang theo điểm thăm dò thực lực ý vị. Nếu là Lìn có thể đem Roman đám người kia ăn, Ly ông liền sẽ tăng lên đối với hắn bình xét cấp bậc. Mà bây giờ, Lìn lại mang đến viễn siêu Ly ông tưởng tượng cự kinh hỉ lớn. Lìn chẳng những xử lý Roman cưỡng chiếm Bạch Hùng Lĩnh, thậm chí vừa tới lãnh địa không lâu liền săn giết một đầu cực kỳ hiếm thấy to lớn ma hùng. Ly ông cho rằng, lấy Lìn thực lực cùng dạ tâm, tuyệt không có khả năng cực hạn tại cái này nho nhỏ Bạch Hùng Lĩnh, xưng bá Bạch Hà lưu vực là có thể đoán được tương lai. Quyển sách cơ bản áp dụng thời trung cổ ỉn lần giá hàng cùng tiền đổi, cũng chính là một kim tệ tương đương 20 ngân tệ, một ngân tệ tương đương 12 đồng tệ, chủ yếu là thời trung cổ ỉn lần giá hàng có thể tìm tới văn bản rõ ràng ghi chép, tương đối tốt tính toán. Chương 33, đem muội muội của ngươi đưa tới chương 33, đem muội muội của ngươi đưa tới đối với Ly ông định luận, Lìn không bình luận. Hắn chắp tay sau lưng đứng đang liều nhận ma hùng khung xương trước, hỏi: "Bằng hữu ta, làm Tam Hà thành nhất công chính thương nhân, ngươi nguyện ý vì trương này ra gấu cùng bộ xương này ra bao nhiêu kim tệ? Ly ông ra vẻ suy nghĩ sâu xa sau trả lời, nếu như muốn ta ra giá, ta nhiều nhất có thể vì trương này ra gấu ra 80 mai bắc cảnh kim vẫn, về phần khung xương giá cả thì không tốt lắm nói, ta tạm thời định giá 5 mai bắc cảnh kim vẫn. Đương nhiên, nếu là gặp phải đối hiếu kỳ đồ cất giữ cảm thấy hứng thú người thu thập, cuối cùng giá bán khẳng định còn có thể có tăng lên, nhưng ngài cũng biết, loại này tàng ra tại toàn bộ đại lục đều là hiếm thấy, coi như công chính giá cả. Linh cười khẽ, cái kia nếu là ta đem hai thứ này đồ cất giữ đều làm đáp lễ, có thể hay không làm ngươi hài lòng? Đại nhân, phần này đáp lễ quá mức quý giá, ta nếu là nhận lấy, nội tâm chắc chắn cảm thấy bất an, cho nên thỉnh cho phép ta dùng kim tệ đến mua một phần an tâm. Đối mặt Linh khẳng khái, Ly ông chẳng những không có cảm thấy vui mừng, ngược lại sinh lòng cảnh giác. Thân là một tên thành công chợ đen thương nhân, hắn tử sẽ không tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh, nhìn như ngon miệng thịt mỡ hạ tất nhiên ẩn giấu đi bấy dập. Hắn cũng không cho rằng Linh sẽ hảo tâm đến đem lên bách kim tệ ra gấu tặng không. Một cái giết người như ngoé mã phỉ đầu lĩnh, vô luận như thế nào đều cùng khẳng khái không dính nổi bên cạnh. Không có cần thiết này, ngươi bước lên thuyền đắm phong hiểm lái thuyền đi vào Bạch Hùng lĩnh, còn vì ta đưa tới nhu cầu cấp bách thỏi sắt cùng công cụ, đồng thời ta còn muốn cảm tạ ngươi vì ta cung cấp Roman hành tung, đây đều là ngươi nên được. Linh lần giải thích này không phải không có lý. Cuối tháng 3 Bạch Hà vừa mới làm tan, y nguyên ở vào mùa khô, dòng sông thủy bị phi thường nhạt. Ly ông lái thuyền đi ngược dòng nước, tuyệt đối là bất chấp nguy hiểm. Mà lại Ly ông chỉ dựa vào một phong thư, liền dám chỉ đem mấy tên tùy tùng đi Bạch Hùng lĩnh, phần này truy đuổi lợi nhuận dũng khí cũng đáng được. Nhưng dù cho như thế, Ly ông y nguyên kiên quyết chối từ, đại nhân, ta cái nào cần bất chấp nguy hiểm đây? Trên thuyền người treo thuyền tại Bạch Hà đi thuyền cả một đời, coi như nhắm hai mắt bọn hắn cũng có thể đem ta an toàn đưa đến Bạch Hùng lĩnh. Mà lại hiện tại chính là trên buôn bán mùa hế hàng, ngồi tại Tam Hà thành cũng sẽ không có kim tệ đưa tới cửa, ta chẳng qua là làm tất cả thương nhân đều sẽ làm ra lựa chọn. Gặp Ly ông không lên bộ, Linh cũng lời giả bộ, đã ngươi kiên trì, vậy cũng được, bất quá ta không cần kim tệ, chỉ cần ngươi một kiện đồ cất giữ. Mặc dù trở lại tại thương lời nói thương phân đoạn, Ly ông vẫn như cũ cảnh giác, mới nói: "Muội muội của ngươi." Linh không còn vòng vo, trực tiếp lượng kiếm. Ly ông thân muội muội, là Tam Hà thành có chút danh tiếng mỹ nữ, mà lại nghe nói tiếp thụ qua giáo dục tốt, đến bây giờ khuê nữ. Nghe đến Linh ý đồ nhúng chàm chính mình xem như chân bảo muội muội, Ly ông trắng non gương mặt lập tức âm trầm xuống: "Đại nhân, muội muội ta cũng không phải đồ cất giữ, nàng mới 5 tuổi lúc liền mất đi phụ mẫu, là ta sẽ nàng dốc lòng nuôi dưỡng lớn lên, ta đã là nàng ca ca, cũng là phụ thân nàng, ta cùng nàng." Linh không kiên nhẫn ngắt lời nói: "Ngươi muốn bao nhiêu? Cho ta cái giá cả." "Đại nhân, đây cũng không phải là tiền vấn đề, nàng vừa mới tròn 16 tuổi, mà lại nàng cũng không nguyện ý lấy chồng ở xa." Lời tuy như thế, Ly ông thực căn bản liền không muốn để cho muội muội gả cho Linh. Một cái mã phỉ cũng xưng cưới hắn bảo bối muội muội. "Nam mơ, gả." Linh hư lạnh nói, "Một cái thương nhân nữ nhi cũng xứng làm nam tức thế tử. Ta ý là, để cho nàng đến cho ta khâm phục phụ, cái này đã coi như là nàng tốt nhất kết cục." "Đại nhân, ta cho là chúng ta đã không có tất yếu lại nói tiếp, thỉnh cho phép ta cáo tử." Ly ông sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm, ngựa khí cũng cấp tốc cứng nhắc, còn kém co càng rời đi. "Gấp cái gì? Ngươi bất quá là cái chợ đen thương nhân, lại bỏ được dùng nhiều tiền xin lão sư đến dạy muội muội của ngươi cung đình lễ tiết, không phải liền là muốn dùng nàng để lĩnh bợ quý tộc à? Hiện tại cơ hội thật tốt bày ở trước mặt ngươi, ngươi vì sao sẽ còn rút lui?" Linh đã sớm xem thấu Ly ông điểm này tiểu tâm tư. Làm chợ đen thương nhân cả một đời cũng gặp không chỉ, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục được sâu. Ly ông phí hết tâm tư bồi dưỡng hắn xinh đẹp muội muội, không nằm ngoài liền là muốn đem muội muội đưa cho nào đó cái quý tộc khâm phục phụ, lấy dính vào quý tộc đùi, cũng đổi lấy quý tộc bảo hộ. Huyết thống là nhất là kiên cố mối quan hệ, huyết thống cùng huyết thống kết hợp thì là tự nhiên minh ước. Bắc cảnh các đại quý tộc trong cung đình, từ trước tới giờ không mệnh xuất thân thương nhân gia tộc tình phụ. Tiên cung quyền tựa như là nam châm hai cực, rồi sẽ tìm được lẫn nhau, sau đó chặt chẽ liên kết. Linh không chỉ có thể xem thấu Ly ông tâm tư nhỏ, càng có thể thông qua bảng xem thấu Ly ông bản chất. Ly ông thống soái e lực lượng, e thể chất, e trí lực, c nội chính, d mị lực, e độ trung thành, 1, không có thể thu làm tùy tùng, đặc tính 1, thương nghiệp, tại thương nghiệp bên trong hoạt động có ưu thế, đặc tính 2, tham lam, khát vọng tài phú, dễ dàng tham nhũng bị Lìn chọc thủng về sau, Ly ông linh lợi con mắt rốt cuộc chuyển bất động. Mà lại hắn còn thật không tốt phản bác, nói thẳng Lìn chỉ là cái mã phỉ a. Hắn còn không có ngu đến mức dùng cổ đi nhấm nháp Lìn bên hông bảo kiếm. Ly ông, không nên xem thường ta tình báo lưới, muốn ta đem muội muội của ngươi lão sư danh tự nói ra a. Ngươi cho rằng ta tại sao lại mời ngươi đến Bạch Hùng lĩnh? Ngươi nghĩ tới vấn đề này không có. Vì sao là ngươi? Linh trực tiếp cất bước đến Ly ông trước người, ở trên cao nhìn xuống đánh giá cái này tham lam chợ đen thương nhân. Ly ông ngẩng đầu, hơi có vẻ nghi ngờ nói, vì cái gì? Tại đến Bạch Hùng lĩnh trước đó, hắn đương nhiên là có cân nhắc qua vấn đề này. Hắn cho rằng Linh là chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên chỉ có thể dựa vào hắn thương nghiệp con đường. Nhưng bây giờ hắn mê mang, điều này hiển nhiên cũng không phải là câu trả lời chính xác. Bởi vì ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, một cái có thể chính mình chúa tể vận mệnh cơ hội. Linh một bên nói, vừa đi về phía nhà kho góc tây bắc. Nơi nào nằm một cái không đáng chú ý dương gỗ, là Linh sớm chuẩn bị tốt. Hắn đánh mở dương, từ đó lấy ra khối tinh màu trắng loáng tảng đá, đúng là hắn tại muối trên núi móc ra khối kia. Sau đó, Linh trực tiếp đem tảng đá nhét vào Ly ông trong ngực, cũng ra lệnh, nếm thử nó hương vị. Từng. Ly ông bây giờ đã hoàn toàn bị Linh nắm mũi dẫn đi, hắn nghi ngờ lẻ lưỡi, liếm liếm trên tảng đá màu trắng hạt tròn. Hắn chợt lông mày nhíu chặt, kém một chút liền phun ra. Muối. Đây là muối. Không đúng, đây là diêm quang thạch. Ly ông trong ánh mắt dần dần phóng ra chói lọi ánh sáng, hắn giống như là vớt ve vàng khối thỏa thích vớt ve khối này có vẻ như không đáng chú ý tảng đá, cũng đội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, ngươi từ chỗ nào làm ra tảng đá kia? Ngươi tại Bạch Hùng lĩnh phát hiện mỏ muối, đúng hay không? Cho ta bán muối quyền hạn, ta lập tức liền đem muội muội đưa tới. Đừng nói là tình phụ, ngươi để cho nàng cho ngươi nuôi ngựa đều được. Ly ông hưng phấn khó nhịn, có thể vừa dứt lời, hắn cũng rất nhanh thể thốt phủ nhận, không đúng không đúng không đúng, ta không thể bán muối, đây là muốn trên đài hành hình. Chương 34, loạn thế liền là sân khấu. Chương 34, loạn thế liền là sân khấu. Nhìn trong tay khối này mạo xấu xí diêm quang thạch, Ly ông thần sắc đầu tiên là hưng phấn khó nhịn, sau đó nhưng lại mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nhăn nhó nửa ngày, hắn cuối cùng biệt xuất một câu, đại nhân, ta có thể giả bộ như không nhìn thấy tảng đá kia. Linh thượng hạ liếc nhìn cái này tham lam chợ đen thương nhân, chỉ là hừ lạnh, Ly ông, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi có thể chứa làm không nhìn thấy, mà lại giống như ngươi người, há lại sẽ sợ hãi đài hành hình? Cho đến tận này ngươi phạm phải tội ác đều đủ treo cổ một vạn lần. Buôn lậu vi phạm lệnh cấm quân giới, rút mã phỉ thủ tiêu tăng vật, chào hàng quý tộc hành tung, vô luận cái nào một đầu đều là ván đã đóng thuyền tội chết. Ly ông lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói thì nói như thế, có thể cái này buôn bán muối lậu là tại quốc vương trên chót mũi khiêu vũ, đại nhân ngài hẳn phải biết, cái này bắc cảnh lớn nhất dân buôn muối cùng quốc vương là quan hệ như thế nào, bọn hắn đơn giản liền là mặc cùng một cái quần. Đài hành hình ở giữa cũng có khác nhau, Ly ông tại Tam Hà thành mạng lưới quan hệ là đủ bao hắn lại chợ đen sinh ý, nhưng nếu là hắn tham dự buôn bán muối lậu, cái kia 10 cái Tam Hà thành cũng không che được hắn. Bởi vì khí hậu nguyên nhân, Bắc Cảnh Vương quốc vùng duyên hải không có cách nào đại quy mô phơi muối, cảnh nội trước mắt cũng không có phát hiện cỡ lớn mỏ muối, cần thiết muối ăn phần lớn muốn từ Nam Cảnh nhập khẩu. Lại thêm Bắc Cảnh tương đối phong bế địa hình, ngoại bộ đến đại tông thương phẩm cơ hồ chỉ có thể từ Tĩnh Hà cửa sông đưa vào. Quốc vương chỉ cần nắm giữ ở Tĩnh Hà cửa sông, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành đối toàn bộ Bắc Cảnh Vương quốc muối nghiệp lũ đoạn. Ba đại công tước mặc dù riêng phần mình có được cường quân, lại cũng chỉ có thể từ quốc vương cái kia kiếm một chén canh ăn. Bắc Cảnh hiện nay lớn nhất cũng là duy nhất ăn dân buôn muối, là đến từ Nam Cảnh Xẻo Mòn gia tộc, lại tên ruộng muối gia tộc. Gia tộc này sớm nhất liền là dựa vào phơi nắng, bán muối biển lập nghiệp. Xẻo Mòn gia tộc cùng vương thất quan hệ mật thiết, đương nhiệm Bắc Cảnh chi vương trong cung đình liền có hai tên đến từ gia tộc này tình phụ. Như vậy Bắc Cảnh muối ăn mậu dịch đến tột cùng có nhiều bạo lợi đây. Lấy Bạch Hùng lĩnh làm thí dụ, đến từ Tam Hà thành muối ăn tại Bạch Hùng lĩnh giá bán lẻ, không sai biệt lắm là một cái ngân tệ 2 kg, mà một đầu trưởng thành dê rừng hoặc là 38.5 kg lúa mì đen, tại Bạch Hùng lĩnh giá thu mua cũng là một cái ngân tệ. Tiêu chuẩn Bắc Cảnh ngân tệ ngập bạc số lượng nhiều ước tại 16 khắc, tiếp cận 20 cân lúa mì đen mới có thể đổi được 1 kg muối. Căn cứ linh trong tay lãnh địa danh sách, một hộ nhà 5 người nông nô, hàng năm muối ăn lượng tiêu hao sẽ không ít hơn 10 kg. Đám nông nô tân tân khổ khổ hàng năm nuôi 20 con dê thu nhập, có một nửa đều được hoa ở nơi đáng chết này muối ăn trên. Muối ăn sản xuất chi phí cơ hồ có thể không cần tính, Nam Cảnh phần lớn là phơi muối trận cùng thành thục cỡ lớn mỏ muối. Bắc Cảnh Vương quốc tổng nhân khẩu nói ít cũng có 600-700 vạn, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào lợi nhuận tiến quốc vương cùng Xẻo Mòn gia tộc hầu bao. Vì giữ gìn khoản này kinh khủng lợi nhuận, bọn hắn cái gì đều làm được. Linh đối với cái này thịt mũi coi thường, ngươi nói là cái kia tuổi tròn 70 nhưng không có hợp pháp nam tính người thừa kế Bắc Cảnh chi vương. Ly ông, lấy ngươi tính cách, ngươi sẽ sợ một cái lập tức liền muốn xuống mộ quốc vương. Chờ hắn vừa chết, không biết có bao nhiêu người đều sẽ trả đạp hắn vương miệng. Bắc Cảnh thi hành nam tính kế thừa chế, đương nhiệm Bắc Cảnh chi vương cưới 4 nhiệm thê tử lại chỉ sinh ra 2 cái nữ nhi. Tại sau khi hắn chết, Bắc Cảnh chắc chắn rơi vào một trận hỗn loạn không gì sánh được vương bị ăn gà giải thi đấu, đến lúc đó ai còn sẽ có tinh lực để ý tới mối ăn buôn lậu. Có thể triều địa công tước cùng Xẻo Mòn gia tộc quan hệ cũng vô cùng mật thiết, công tước đại nhân luôn không khả năng coi nhẹ xuất hiện tại trên lãnh địa muối lậu. Ly ông rõ ràng bị Lìn thuyết phục, nhưng hắn vẫn như cũ có chút chần chờ. Hơn 100 năm đến, Xẻo Mòn gia tộc tại toàn bộ Bắc Cảnh xây dựng một trường to lớn lợi ích mạng lưới. Từ quốc vương đến công tước đến bá tước lại đến tầng dưới chốt nam tước, tất cả đều là mối ăn lợi ích trên internet một phần tử. Hàng năm, đến từ Nam Cảnh mối ăn thông qua Tĩnh Hà cùng nhánh sông, chuyển vận đến Bắc Cảnh vương quốc các ngõ ngách. Tam Hà thành bản địa nhà phân phối người tại cầm tới mối ăn về sau, sẽ ở mùa thu đem mối ăn đưa đến Bạch Hùng lĩnh, lại từ Bạch Hùng lĩnh Nam tức đem mối ăn bán cho đám nông nô. Thông qua mối ăn mậu dịch, đi qua Bạch Hùng lĩnh Nam tức hàng năm đều có thể kiếm được tiền tầm 10 mai Bắc Cảnh kim thuẫn. Mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở ổn định, cũng coi là cái lanh chúa bóc lột nông nô một loại thủ đoạn. Một cái nho nhỏ tầng dưới chốt Nam tức đều có thể thông qua mối ăn mậu dịch kiếm được tiền, triều địa công tức tự không cần nhiều lời. Công tước thậm chí đều không cần tham dự bán muối, chỉ cần hắn có thể nghiêm ngặt đả kích cảnh nội tư dân buôn muối, Xẻo Mòn gia tộc liền sẽ định kỳ đem từng dương kim tệ đưa vào hắn cung đình. Triều địa công tước lại có cái gì tốt sợ? Các nước vương vừa chết, công tước đâu còn có tinh lực quan tâm muối lậu. Hắn mấy năm này điên cuồng mở rộng quân đội, chẳng lẽ là sợ trong kho hàng kim tệ sẽ mốc meo? Hắn tất nhiên muốn tham dự trận này quét sạch toàn bộ Bắc Cảnh vương vị tranh đoạt chiến. Lính đều không để ý vương thất, tự nhiên cũng sẽ không để ý chỉ là triều địa công tước. Hắn để đó tự do tự tại mã phỉ đầu lĩnh không thích đáng, lựa chọn vào lúc này nhập chủ Bạch Hùng lĩnh, chính là đoán ra Bắc Cảnh vương quốc sắp thiên hạ đại loạn. Lúc này không biết có bao nhiêu kẻ dã tâm chính mong mỏi cùng trông mong Bắc Cảnh chi vương qua đời. Vị này giản mua vương giả cũng xác thực ngày giờ không nhiều. Sớm tại năm ngoái mùa thu, trong cung đình liền truyền ra hắn đã thần trí không rõ, mỗi ngày có lớn nửa thời gian đều ở vào trạng thái hôn mê, toàn bộ nhờ giáo hội nhân viên thần chức đang giúp hắn sâu mệnh. Loại này cưỡng ép kéo dài tính mạng đã định trước không cách nào lâu dài, giản mua suy yếu Bắc Cảnh chi vương tất nhiên sống không quá năm nay. Bạch Hùng Linh chỗ vắng vẻ, địa hình phong bế, chính thích hợp lìn dạng này không có bối cảnh nhỏ kẻ dạ tâm. Bên ngoài đấu cái ngươi chết ta sống thời khắc, liền là hắn dốc lòng phát dục cơ hội tốt. Đợi đến hắn phát dục xong xuôi, liền có thể đi ra thu thập tàn cuộc, trọng chỉnh sơn hà. Nếu là có thể thành công khai thác phương hướng tây bắc mỏ muối, không thể nghi ngờ đem rút ngắn thật nhiều hắn phát dục thời gian. Đối Linh mà nói, sửa đường cùng lấy quặng thực độ khó thấp nhất. Hắn đứng trước nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, là như thế nào đem những này muối bán đi, đổi thành có thể cung cấp lãnh địa phát dục quý giá tư kim. Thương nghiệp bản chất là giao dịch, mà giao dịch hoạch tâm là con đường. Hắn trước đó chỉ là cái mã phỉ đầu lĩnh, khuyết thiếu ngoại thương con đường, thủ hạ cũng thiếu khuyết có can đảm buôn lậu muối ăn gan đại thương nhân. Tại phát hiện tòa kia mỏ muối trước đó, Linh lúc đầu chỉ là muốn cùng Ly ông tâm sự trên lãnh địa lương thực cùng tỏi sắt mậu dịch. Nhưng không nghĩ tại Lao Tam đi Tam Hà Thành đưa tin trong khoảng thời gian này, hắn vậy mà phát hiện một tòa mỏ muối, mà lại số lượng dự trữ không thấp. Vậy hắn thẳng thắn liền thuận nước đẩy thuyền, đem Ly ông phát triển thành hắn găng tay đen. Thông qua mấy lần sinh ý lui tới, lại thêm từ một ít phu nhân cái kia sưu tập đến tình báo, Linh xem thấu Ly ông tham lam cùng dạ tâm. Cái này chợ đen thương nhân không thỏa mãn trước mắt địa vị, thực sự muốn leo lên phía trên. Linh là hắn cung cấp thanh này giai tầng bay vọt cái thang, đồng thời cũng sẽ đem dây thừng bọc tại trên cổ hắn. Cái này sợi dây thừng, liền là Ly ông bảo bối muội muội. Sẽ không có gì minh ước có thể so sánh huyết mạch kết hợp càng thêm cường hiệu. Nhưng nói đi thì nói lại, Linh ngược lại không phải là thật ngốc nghé Ly ông muội muội, dù sao hắn đều không thấy tận mắt vị kia thiếu nữ. Hắn cưỡng ép yêu cầu vị này 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, thật chỉ là vì lưu một con tin ở bên người. Chương 35, ta chỉ cần ngươi trung thành chương 35, ta chỉ cần ngươi trung thành nghe Linh giảng giải, Ly ông trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Đại nhân, ta minh mạch, nếu là Lao Quốc Vương qua đời, ngấp nghé vương vị đã lâu triều địa công tước chắc chắn sẽ tự mình dẫn đại quân đánh vào vương miện lãnh địa, lấy tranh đoạt Bắc Cảnh chi vương danh hiệu, mà hắn hai vị công tước cũng tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Không chỉ có như thế, Nam Cảnh thế lực tất nhiên cũng sẽ tham dự bên trong, Lao Quốc Vương trưởng nữ thế nhưng là gả cho Nam Cảnh quốc vương, cái kia dạ tâm bừng bừng con rể há lại sẽ từ bỏ cái này đỉnh vô chủ vương miện. Cái này đã định trước sẽ là một trận lề mề đại chiến, toàn bộ Bắc Cảnh chính trị cách cục cũng có thể gây dựng lại, ai còn sẽ quan tâm một chút xíu mối ăn buôn lậu. Ly ông đôi kia khôn khéo trong mắt lại lần nữa linh hoạt, hắn dường như có thể nhìn thấy vô số Bắc Cảnh chi vương tại hướng hắn vây chào trước mắt. Tiền có thể thông thần. Bắc Cảnh có một câu nạn ngữ, kim tệ va chạm giòn vang, liền liền địa ngục ma quỷ cũng sẽ vì thế mà choáng váng. Chỉ có lượng lớn kim tệ mới có thể để cho Ly ông đạt thành cá nhân hắn dạ tâm. Chớ nhìn hắn ăn mặc dạng chó hình người, nhưng hắn thực liền là Tam Hà Thành tòa thị chính một con chó thôi, chuyên môn vì tòa thị chính mấy cái đại lão làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý, hắn hàng năm kiếm được tiền, tuyệt đại bộ phận đều phải nộp lên, để đổi lấy tòa thị chính đối với hắn che chở. Ai kêu tòa thị chính các đại lão cùng triệu địa công tức nhờ bà chút quan hệ đây? Ly ông bận mệnh, kỳ thực liền nắm giữ tại những đại lão này trong tay, bọn hắn có thể làm cho hắn sống, tự nhiên cũng có thể để hắn chết. Tại sắp đến trong loạn thế, chỉ có tiền vàng mới có thể cho Ly ông mang đến cảm giác an toàn. Tiền tại Bắc Cảnh thế nhưng là có thể mua được quân đội, mỗi tòa thành thị to lớn cũng không thiếu thấy tiền sáng mắt lính đánh thuê đoàn. Nếu là tiền đủ nhiều, thậm chí còn có thể mua được Tam Hà Thành thành phòng dân binh đoàn. Trừ xoay người làm chủ nhân dã tâm bên ngoài, Ly ông ấy lòng thực còn chôn giấu càng đại tham vọng. Lúc này thương phẩm mậu dịch tồn tại nghiêm trọng địa vực hạn chế. Ly ông cùng Linh đều biết, khối kim màu trắng ma hùng da lông bận đến Nam Cảnh dễ dàng liền có thể bán ra 200 kim tệ. Làm sơ gói hàng thậm chí có khả năng bán đến 300 thậm chí càng cao. Nhưng tại Bạch Hùng Lĩnh, cái đồ chơi này giá thu mua đến đỉnh cũng liền 100. Nguyên nhân chủ yếu, ngay tại ở trải rộng mậu dịch thương đạo thuế thẻ, cùng các nơi thành thị mậu dịch bảo hộ chính sách. Giả thiết Ly ông thành công từ Linh trong tay thu mua khối này da lông, lại thành công đem da lông trở về Tam Hà Thành. Nhưng hắn lại chỉ có thể bị ép tại Tam Hà Thành liền đem khối này da lông xuất thủ, kiếm được tiền 20-30 kim tệ liền là cực hạn. Tam Hà Thành hướng đông thương đạo, hắn không thể nhúng chạm, thậm chí liền liền sau lưng của hắn mấy cái tòa thị chính đại lao cũng không được. Lấp kín nhìn như vô hình kỳ thực hữu hình tường liền bắt ngang tại tĩnh trên sông, nói cho bọn hắn chỉ có thể đến đó, không thể vượt qua. Thương phẩm thực là ở một tòa thành thị ở giữa lưu thông, mỗi một tòa thành thị bên trong thương nhân đều chỉ có thể kiếm được một cái phân đoạn lợi nhuận. Đây cũng là vì sao lúa mì đen giá thu mua tại Bạch Hùng Lĩnh thấp đủ cho dọa người, mà mối ăn giá bán lại cao đến dọa người. Bọn chúng đều phải đi qua mấy đạo thương nhân tay, mới có thể đến cuối cùng người tiêu dùng trong tay. Qua tay thương phẩm thương nhân đều muốn kiếm tiền, thương nhân sau lưng quý tộc thì phải từ đó rút ra cao thuế quan cùng phí bảo hộ. Ly ông có một cái hùng vĩ mộng tưởng, hắn mơ ước cũng có ngày có thể thoáng đánh vỡ cái này chắn tưởng, nếu là hắn có thể đem Bạch Hà lưu vực lương thực, da lông trực tiếp bán đến Nam Cảnh, cái kia đến tột cùng có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là hắn ảo mộng thôi. Hàng rào thuế quan là toàn bộ địa hệ và đại lục tầng dưới chốt logic. Cho dù là lũng đoạn Bắc Cảnh mối ăn mậu dịch ruột mối gia tộc, cũng nhất định phải bị ép đem mối ăn lợi nhuận phân cho toàn Bắc Cảnh quý tộc cùng thương nhân. Linh vẫn luôn đang quan sát Ly ông thần sắc biến hóa, đồng thời cũng đang mượn trợ bảng xem kỹ hắn độ trung thành biến hóa. Quả không phải, Ly ông độ trung thành trướng. Độ trung thành 142, không có thể thu làm tùy tùng, tăng gọn độ trung thành, chứng minh Ly ông đối Linh đề nghị đã tâm động. Chỉ cần lại tới cố gắng, đem độ trung thành tăng lên tới 50 điểm, liền có thể đem thu làm tùy tùng. Ly ông, năng lực ngươi là có, lấy ngươi những năm này để dành người tới mạch, ta tin tưởng ngươi có thể lặng yên không một tiếng động đem Bạch Hùng Lĩnh mua bán đến Bắc Cảnh từng cái trên lãnh địa. Bắc Cảnh thế cục trước mắt ngươi cũng rõ ràng, triều địa công tức sắp hãm sâu chiến tranh vũ bùn. Ta thành ý ngươi cũng trông thấy, ta bước lên to lớn nguy hiểm mang ngươi tham quan khối này chân quý diêm quan thạch. Ngươi bây giờ duy nhất khiếm khuyết, cũng chỉ có can đảm, khó nói ngươi muốn làm cả một đời đồ hèn nhát, mãi mãi cũng sống tại người khác bóng mờ bên trong. Tảng đá kia là ngươi duy nhất có thể nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội. Ta cần thiết không nhiều, vẹn vẹn chỉ là ngươi trung thành. Lin trực tiếp khai thác phép khích tướng, hắn muốn triệt để câu ra Ly ông cẩn thận nghiêm túc giấu ở đáy lòng giá vọng. Ly ông đứng tại Lin trước mặt, chằm chằm trong tay diêm khoáng thạch suy tư thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu hỏi, đại nhân, ta có thể hay không thực nhìn một chút tòa kia mỏ mối? Đương nhiên có thể chờ ngươi đem muội muội của ngươi mang tới. Lin khoe miệng nổi lên ý cười, hắn biết rõ việc này đã thành hơn phân nửa. Ly ông bảng trên độ trung thành lại lần nữa nhảy lên. Độ trung thành 4251, đã thu làm tùy tùng. Lam Lin cùng Ly ông đi ra cất giữ ma hùng khung xương cùng ra lông nhà kho lúc, mặt trời đã lặng yên ngã về tây. Ánh chiều tà tùy ý vung vãi, cho trước mặt hai người đại đạo trải lên một tầng lóa mắt kim quang. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, không bằng đi trước ta trong thành bảo nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai lại về Tam Hà thành. Lin sớm đã mệnh lệnh trong thành bảo người hầu chuẩn bị bữa tối, thu thập khách phòng. Ta muốn biết, tòa kia mỏ muối cự ly bến tàu có chừng bao xa? Ly ông đã quyết định nhập bọn, một cách tự nhiên liền nghĩ đến mỏ muối khai thác trên. Hán thương nghiệp khứu giác cực kỳ nhạy cảm, rất rõ ràng thời đại này thương phẩm mậu dịch cửa hải khó khăn nhất, hoàng bét vận chuyển điều kiện. Dù muối gia tộc sở dĩ có thể dựa vào muối biển làm giàu, không cũng là bởi vì muối biển vận chuyển thuận tiện a? Nếu là Bạch Hùng lĩnh tòa này mỏ muối giao thông phi thường không tiện lợi, cái kia muối lậu giá cả nhưng liền không có ưu thế. Ly ông biết rõ hắn lần này không có cách nào thực địa tham quan mỏ muối, cho nên liền muốn đánh trước dò xét tìm hiểu tòa này mỏ muối khai thác hoàn cảnh cùng vận chuyển điều kiện. Bằng hữu ta đề nghị ngươi đem vấn đề này lưu đến lần sau đến thăm, ngươi chỉ cần biết ta trên lãnh địa có mỏ muối, cái này đủ. Linh trực tiếp cho Ly ông nhét cái mềm cái đinh. Đợi đến hai người trở mình lên ngựa, chuẩn bị trở về bờ sông tòa thành lúc, Ly ông chợt mà hỏi thăm, đại nhân, xin hỏi ngươi có thê tử sao? Linh hỏi lại, ngươi muốn nghe cái nào đáp án? Ta hy vọng là có. Thật đáng tiếc, ta còn không thành hôn. Vậy đại nhân vì sao không trực tiếp cưới muội muội ta làm vợ? Giữa chúng ta liên minh đều sẽ so sắt thép còn cứng rắn, ta đối với ngài trung thành đem xa tới chân trời cũng không mảy may giảm. Ly ông liền không rõ, muội muội của hắn đến cùng chỗ nào không xứng với Lin. Nếu như nói Lin thật là một cái nam tước, cái kia muội muội của hắn xác thực còn kém như vậy chút ý tứ. Có thể xét đến cùng, Lin không phải liền là cái mã phỉ sao? Chẳng lẽ còn thật đem chính mình làm thành là cao quý cốt điển gia tộc thứ tử? Nhưng Ly ông sở dĩ nguyện ý tin tưởng Lin, căn nguyên một trong thực ngay tại ở Lin hướng hắn đòi hỏi muội muội. Quý tộc phối thương nhân, vậy thật là phải có huyết mạch liên kết. Thương nhân không tặng nữ nhân cho quý tộc, trong lòng liền không nỡ. Lin chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Ly ông không là cái thứ nhất hỏi ra vấn đề này người, đương nhiên cũng sẽ không là cái cuối cùng. Có lẽ hắn cùng Á Nạ sẽ rất có tiếng nói chung. Chương 36, đối nhân khẩu khao khát, 2/1, chương 36, đối nhân khẩu khao khát, 2/1, Ly ông tới rất nhanh, đi được cũng rất là vội vàng. Buổi chiều vừa tới Bạch Hùng lĩnh, đi trong trấn đi một vòng, sắp xếp ăn bữa tối ngủ một giấc, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền muốn đi thuyền trở về Tam Hà thành. Hắn quá mau, vội vã nhìn thấy tòa kia có thể so với Kim Sơn thần bí mỏ muối, cũng gấp đem muội muội mình đưa đến Bạch Hùng lĩnh tới. Đến không hết Bắc Cảnh Kim Tuấn đang truy đuổi hắn, để hắn không có cách nào không đợi. Hắn mang đến cái kia mấy dương giá trị 30 kim tệ thỏi sắt cùng nấm cụ, đều miễn phí đưa cho Lin, liền xem như là đúng mỏ muối lúc đầu đầu tư. Đầu kia màu trắng ma hùng da lông cùng khung xương hắn thì là lấy giá cao thu mua, thanh toán 110 mai chân chán Bắc Cảnh Kim Tuấn, nhường ra đại bộ phận lợi nhuận không gian, có thể nói thành ý tràn đầy. Theo Ly ông cùng đi Tam Hà thành, còn có vừa về Bạch Hùng lĩnh Lao Tam. Lúc này Lin cùng Ly ông đã trải qua sơ bộ đạt thành mục đích hợp tác, cũng đã thành công đem Ly ông thu làm tùy tùng. Có thể Ly ông độ trung thành y nguyên chỉ có 50 ra mặt, lại thêm hắn lại là cái ngã theo chiều gió chợ đen thương nhân. Bởi vậy Lin cần một cái tin được người tùy thời giám thị Ly ông, cũng phụ trách vì song phương truyền lại tin tức. Cái này cũng chỉ có thể vất vả tiểu đệ bên trong duy nhất có thể một mình đảm đương một phía Lao Tam. Lin lần này cho lão Tam phân phối 5 tên tinh nhuệ mã phỉ, cũng cho hắn bố trí một hạng ngoài định mức gian khổ nhiệm vụ. Thuận tiện cũng có thể để cái này 5 cái tiểu đệ đi Tam Hà thành bung lòng một chút. Lao Tam, lần này đi Tam Hà thành, ngươi không chỉ có muốn giúp ta nhìn kỹ Ly ông, còn muốn thay Bạch Hùng lĩnh mời chào nhân khẩu, chỉ cần là có thể làm việc, cho dù là không có gì cả chạy trốn nông nô, ngươi đều nghĩ biện pháp cho ta kéo đến Bạch Hùng lĩnh tới. Bây giờ Bạch Hùng lĩnh đã sơ bộ đi đến quỹ đạo, có thể chế tác tinh lương nặng cày, vô số ủ phân trồng cũng chính vận sức chờ phát động. Nếu không có gì ngoài ý muốn, năm nay mùa thu Bạch Hùng lĩnh tất đem nên đón một cái trước đó chưa từng có thu hoạch lớn. Mỏ mới hợp tác thương nhân cũng đã tìm được, các loại xây xong xuyên qua rừng rậm đạo lộ, lượng lớn tài phú cùng tài nguyên cũng đem liên tục không ngừng tràn vào Bạch Hùng lĩnh. Giải quyết tiền cùng lương vấn đề, bày tại Lin trước mặt nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, cũng chỉ còn lại có người. Bạch Hùng lĩnh trước mắt tổng cộng cũng liền 3000 ra mặt nhân khẩu, cho dù coi là phía Nam Xoán lĩnh, cộng lại cũng liền 8000 nhân khẩu. Liên chút người này, sao có thể làm được đại sự? Quang phía Bắc than bùn mỏ cùng mỏ muối, đoán chừng liền có thể ăn mất hơn 1000 người miệng. Thông qua bảng địa đồ công năng, tương lai Lin tại rộng lớn trong rừng rậm còn đem phát hiện vô số tài nguyên khoáng sản. Trừ đào quáng bên ngoài, hắn còn cần mau chóng chế tạo ra một chi có thể thủ hộ lãnh địa cường hãn quân đội. Những này đều cần đại lượng nhân khẩu, chỉ dựa vào tự nhiên sinh sôi căn bản liền không thực tế. Đại ca, Tam Hà thành sẽ định kỳ khu trục trong thành thị không việc làm. Những này không việc làm phần lớn là đến từ từng cái lãnh địa chạy trốn nông nô. Nếu là Ly ông nguyện ý phối hợp, đem những này nông nô lấy tới Bạch Hùng lĩnh đến hẳn là cũng không khó khăn. Lao Tam tại một đám tiểu đệ bên trong trước hết hoàn thành tâm tính chuyển biến, cho nên có thể hoàn toàn lý giải Lin dụng ý trước đây đi Tam Hà thành đưa tin, hắn liền có ý thức quan sát Tam Hà thành nội bộ sinh thái. Tam Hà Thành là một tòa quy mô khá lớn tự trị chợ, thông qua hàng năm giao nạp một bút thuế khoản, tại triều địa công tước trên lãnh địa hưởng có nhất định tự trị quyền. Căn cứ lúc này thành thị pháp luật, phàm là có thể tại tự trị chợ sinh hoạt đầy một năm người, vô luận thân phận đều có thể đạt được thị dân tư cách, cũng có quyền tại trong thành thị trường kỳ ở lại. Bởi vậy xung quanh trên lãnh địa chạy trốn nông nô đều sẽ đem Tam Hà Thành xem như chọn lựa đầu tiên điểm dừng chân, nhu toan thu hoạch được cao quý thị dân thân phận, thoát khỏi lãnh chúa nô dịch cùng áp bách. Có thể thành thị không nuôi người rảnh rỗi. Tam Hà Thành chỉ hoan nên tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp, có được thành thạo một nghề thủ công nghiệp người, tự mang tài phú thương nhân, cùng rất nhiều vung tệ mã phỉ cùng lính đánh thuê. Không tìm được việc làm lại người không có đồng nào không việc làm, sẽ gặp phải Tam Hà Thành dân binh đoàn định kỳ xua đuổi. Bọn hắn hoặc là trở về nông thôn, một lần nữa tiếp nhận lãnh chúa nô dịch, hoặc là bởi vì đói khổ lạnh leo chết tại thành thị âm u trong góc, biến thành dã cẩu, hoặc là hắn chạy trốn nông nô lương thực. Lao Tam xuất thân cũng không cao quý, hắn hy vọng có thể đem những này đi đến chỗ nào đều phải bị nô dịch cùng kỳ thị nông nô mang về Bạch Hùng Lĩnh. Mặc dù Bạch Hùng Lĩnh cũng thi hành nông nô chế, có thể chí ít trên lãnh địa đám nông nô sẽ không chịu đói, thống trị bọn hắn lãnh chúa lao ra cũng tuyệt không tàn bạo. Ta đã cùng Ly ông bắt chuyện qua, việc này ngươi thương lượng với hắn lấy làm, hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, cũng cung cấp vận chuyển nông nô đội thuyền. Linh cố ý bồi dưỡng Lao Tam năng lực, trực tiếp liền đem mời chào nông nô nhiệm vụ toàn quyền ủy thác cho Lao Tam. Cái này cũng cùng Linh không phân thân nổi có quan hệ. Bạch Hùng Lĩnh sắp nên đón cày bừa vụ xuân, gieo trồng vào mùa xuân. Các loại trồng trọt kết thúc, lại muốn ngựa không dừng vó trên mặt đất mặt thẻ đường các loại cỡ lớn công trình, hắn nhất định phải tọa trấn lãnh địa, thật sự là không có phương pháp phân thân. Đại ca, ta cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Lao Tam biết rõ chuyến này nhiệm vụ gian khổ, nhưng y nguyên lòng tin tràn đầy chỗ đón lấy gánh nặng. Hắn biết rõ, đại ca cùng Bạch Hùng Lĩnh đều là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Linh nhắc nhở, còn có, không cần quang nhìn chằm chằm nông nô, phải nghĩ biện pháp nhiều mời chào thủ công nhiều người, riêng là thợ rèn. Tam Hà Thành thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đến từ Nam Cảnh di dân, bọn hắn hơn phân nửa người mang kỹ nghệ, là trên lãnh địa trước mắt thiếu người nhất mới, muốn nghĩ hết biện pháp đem bọn hắn đều đưa đến Bạch Hùng Lĩnh đến, tiền không là vấn đề. Lúc này, cự ly Nam Cảnh hướng Bắc Cảnh đại quy mô di dân thủy triều đã qua hơn 100 năm. Nhưng cho đến ngày nay, y nguyên sẽ có nhỏ cố di dân đi đường biển đi vào Bắc Cảnh, cũng xuôi theo Tĩnh Hà hướng Bắc Cảnh vương quốc đất liền xâm nhập. Những này kẻ đến sau phần lớn người mang thành thạo một nghề, nói trắng ra liền là các loại thợ thủ công, tiểu thương nhân cùng lính đánh thuê, ôm lấy phát tài nguyện cảnh đến Bắc Cảnh tìm cơ hội. Các loại mỏ mới vừa mở, liền không bao giờ thiếu liền là tiền. Chỉ cần trên tay có sống, hắn liền nguyện ý đưa tiền, mà lại tiền khẳng định bao no. Bạch Hùng Lĩnh hiện hữu thợ rèn, cũng chính là gì cái kia một gia đình, kỹ thuật thực tế quá kém, liền bảng nhất tinh chứng nhận đều bình không lên. Để bọn hắn chế tạo cái nông cụ coi như chịu đựng, chế tác tinh lương binh khí đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Linh tương lai cường quân kế hoạch cần đại lượng ưu tú thợ rèn, chỉ có thể đối ngoại chiêu mộ. Tại thư phòng căn dặn xong Lão Tam, Linh tự mình đi trên bến tàu vì hắn cùng Lý Ông tiễn đưa. Đại nhân, ta sẽ mau chóng đem muội muội ta mang đến, cũng hy vọng lần sau gặp lại lúc ngài có thể cho ta kinh hỉ càng lớn. Lý Ông trên mặt mặc dù chất đầy tiêu dung, nhưng trong lòng không thể nghi ngờ là có chút thất vọng. Tối hôm qua hắn hao hết miệng lưỡi, cuối cùng cũng không thể thuyết phục Linh cưới hắn bảo bối muội muội làm vợ. Nhưng hắn không được chọn, mối lẩu lợi ích thực sự quá mê người, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn về Tam Hà Thành đem muội muội tiếp đến. Linh cười nhẹ hỏi, thế nào, đầu này ma hùng khung xương còn chưa đủ lấp đầy người khẩu vị? Lý Ông, ngươi tại Tam Hà Thành phía tây trong biệt thự, thế nhưng là cất giữ mười mấy bộ ma thú cỡ lớn khung xương, bộ xương này có thể so sánh ngươi những cái kia đồ cất giữ còn lớn hơn, cũng càng quý trọng hơn. Đại nhân, ngài làm sao lại biết rõ những này? Cái này, ta. Lý Ông sắc mặt kỳ biến, cứ thế miệng lưỡi không rõ. Cất giữ khung xương loại này nhỏ chúng đam mê, hắn nhưng là chưa bao giờ cáo chi qua ngoại nhân, chỉ có thân mật nhất người nhà cùng lão bột mới biết được. Ta nói qua, không nên xem thường ta tình báo lưới, Lý Ông, ta có thể ban cho ngươi tài phú quyền lực, tự nhiên cũng có thể để ngươi rơi vào sợ hai vực sâu, minh bạch. Theo linh thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn mã phỉ nhóm đột nhiên mặt lộ vẻ sắc khí. Xoát 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 xoát. Trên bến tàu vang lên trận trận trường kiếm ra khỏi vỏ lúc làm người ta sợ hãi tiếng vang, Lý Ông lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Linh rất rõ ràng, đối phó Lý Ông loại dầu này trợ thương nhân, vậy thì phải ân uy tịch thi. Tựa như là con chó, đánh một gậy mới có thể cho ăn chút gì. Về phần loại này nhìn như cơ mật tình báo, kỳ thực căn bản cũng không có làm. Linh chẳng qua là phái hai cái tay chân lanh lẹ mã phỉ tiểu đệ lật tiến biệt thự đi một vòng. Trên thực tế, tại còn chưa tới Bạch Hùng Lĩnh trước đó, hắn liền đã để mắt tới Lý Ông, các loại tình báo tương quan tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. Minh bạch, minh bạch, đại nhân, ta tuyệt sẽ không sinh ra cái gì phản bội ngài suy nghĩ, ta là ngài vĩnh viễn trung thành đáng tin tôi tớ. Lý Ông xoay người giống như con tôm, gật đầu như dã tỏi, là thật sợ. Hắn rốt cục, trước mặt vị này nhìn như hòa hòa khí khí lãnh chúa, thực là làm việc không cố kỵ gì, liền nam tức đều dám giả mạo mã phỉ đầu lĩnh. Dạng này ngon nhân, đương nhiên sẽ không sợ sẽ hắn phản bội. Cho dù hắn đem mỏ mối tin tức vụn trộm báo cáo cho triều địa công tước, khẳng định cũng bắt không được đám này tới lui như gió mã phỉ. Hắn cùng người nhà ngược lại sẽ trở thành đám này mã phỉ điên cuồng trả thù đối tượng, tử trạng tất nhiên kỳ thảm không gì sánh được. Giờ này khắc này, Lý Ông đã hoàn toàn minh bạch, làm hắn ngày hôm qua đạp vào Bạch Hùng Lĩnh đất ngay lúc, đã nhất định leo lên mã phỉ nhóm thuyền hải tặc, mà lại không còn nhảy thuyền khả năng, hoặc là theo mã phỉ nhóm truy đuổi tài phú cùng quyền lực, hoặc là cùng một chỗ thịt nát xương tan. Không đúng, cho dù thất bại, giống như cũng chỉ có chính hắn sẽ thịt nát xương tan. Chờ Lý Ông cùng Lão Tam bọn người đơn cột buồm mái chèo thuyền buồm từ từ đi xa, hóa thành bạch hà trên mịt mù điểm đen nhỏ. Linh xuất lĩnh một đám bộ hạ trở về tòa thành. Hắn không dừng được, tự nhiên cũng sẽ không để trên lãnh địa đám nông nô dừng lại. Nghỉ ngơi đủ nghiêm chỉnh tuần, bây giờ cách chính thức cày bừa vụ xuân còn có 5 ngày, cái kia cho những này đám nông nô tìm một chút chuyện làm. Lao Án Bật rốt cục lần nữa đợi đến lãnh chúa Lao ra gọi đến, hấp tấp chỗ liền chạy vào thành bảo. Về phần nhi tử tiểu Án Bật, hiện tại thay thế hắn tại Bạch Hùng trấn giám tạo nặng cày. Bây giờ nặng cày chế tạo cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đi qua hơn 20 ngày bên trong, Bạch Hùng trấn thợ rèn cùng đám thợ một bật hết hỏa lực, tổng cộng tạo ra hơn 240 đỡ nặng cày. Tại thực tế thao tác bên trong, Lao Án Bật phát hiện hai con ngựa đồng thời kéo cày hiệu suất càng cao, một ngày liền có thể cày 10 mẫu đất. Trước mắt Bạch Hùng lĩnh cùng Sở Hưu Vạn Mã vượt qua 600 tớt, cũng đều là cường tráng cao lớn lại nhẫn nhịn bắc cày ngựa, mỗi ngày đều có thể cày 3000 mẫu đất, 10 ngày xuống tới liền có thể cày hoàn toàn lãnh địa hơn 3 vạn mẫu ruộng đồng, một nửa đường cày. Có một hạng kỹ thuật mới, ngươi đến phụ trách mở rộng. Lĩnh vừa mới mở miệng, Lao Án Bật liền phảng phất nghe đến tiếng trời. Lao ra, cái gì kỹ thuật mới? Lao Án Bật thực sự truy vấn lấy. Chọn giống. Sớm tại thăm dò phương bắc rừng rậm lúc, Lĩnh gieo trồng kỹ thuật liền đã lên tới cấp 2, cũng giải tỏa càng nhiều nông nghiệp tri thức. Bên trong có thể vận dụng tại Bạch Hùng lĩnh, là một bộ đầy đủ chọn giống kỹ thuật. Cái gọi là chọn giống, liền là tại gieo hạt trước tuyển ra chất lượng tốt, khỏe mạnh, sung mãn hạt giống, cũng lấy ra những cái kia tương đối thấp kém hạt giống. Một mẫu đất, đồng dạng gieo hạt thập ngũ kg hạt giống, chọn giống về sau lại gieo hạt, cuối cùng sản lượng chí ít có thể tăng lên 10%. Chọn giống. Lao ra, Bạch Hùng lĩnh hạt giống đều là đi qua tỉ mỉ chọn lựa, nhóm chúng ta sẽ ở năm ngoái ngày mùa thu hoạch lúc liền lưu lại nhất cường tráng sung mãn nhất mạch loại. Lao Án Bật hơi nghi hoặc một chút, chọn giống kỹ thuật này không phải đều lưu truyền hơn mấy trăm năm sao? Khó nói trước kia phương pháp có vấn đề. Đi qua Linh dạy dỗ về sau, Lão Hàn Bất trước mắt đã không còn dám đối lãnh chúa Lao ra có chút hoài nghi. Phàm là xuất hiện khác nhau, hắn khẳng định sẽ trước từ chính mình bắt đầu tìm nguyên nhân. Tóm lại, lãnh chúa Lao ra nhất định là đúng, sai chỉ có thể là chính hắn. Các ngươi chọn giống phương pháp không thể nói không đúng, chỉ có thể nói quá mức khiếm khuyết, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Linh cảm thấy ăn không giảng giải quá phiền phức, thẳng thắn liền mệnh lệnh cái kia hai cái tráng kiện nữ buộc đi nhà kho mang tới tê dần túi cây yến mạch hạt giống, đồng thời lại mệnh nàng nhóm tại ngoài phòng chuẩn bị kỹ càng một vạc lớn nước sạch. Hắn tự mình làm mẫu, đồng thời vì Lao Án Bật giảng giải như thế nào khoa học chọn giống. Bạch Hùng lĩnh chủ yếu cây lương thực là lúa mì đen cùng cây yến mạch, cái trước người ăn, cái sau ngựa ăn. Hai loại thu hoạch đều có thể áp dụng chất lỏng tuyển loại phương thức. Cái gọi là chất lỏng chọn giống, liền là tại một lọ nước sạch bên trong gia nhập ước 2 thành không tạp chất bùn đất, cũng nhiều lần quấy, để nước sạch cùng bùn đất đầy đủ hỗn hợp hình thành nhan sắc đều nước bùn. Sau đó đem mạch loại đổ vào nước bùn, lần nước quấy, thẳng đến mạch loại hoàn toàn ngâm. Tính đưa chừng 10 phút đồng hồ, hạt giống liền sẽ căn cứ sung mãn trình độ khác biệt mà phân tầng. Sung mãn nhất cũng là ưu chất nhất hạt giống sẽ chìm tới đáy, không no đủ hạt giống cùng tạp chất thì sẽ trôi nổi tại nước bùn mặt ngoài. Tại Linh tự mình làm mẫu lúc, nhàn đến phát chán ạ nạ cũng chạy tới quan sát. Hiện lên đến, thật hiện lên đến. Nàng tận mắt chứng kiến chất lỏng chọn giống toàn bộ quá trình, khi thấy hạt giống tại nước bùn tự động phân tầng lúc, kinh ngạc đến hô to gọi nhỏ. Lão Án Bật nhìn chằm chằm phiêu phù ở nước bùn mặt ngoài tầng kia lít nha lít nhít mạch loại, như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai nhóm chúng ta đi qua một mực tại đem không cách nào này mầm thấp kém hạt giống trồng vào trong ruộng, cho nên thu hoạch mới có thể một mực thảm như vậy nhạt. Rất nhiều loại tử bề ngoài nhìn như coi như sung mãn, nội tại sớm đã tại một mùa đông chứa đựng quá trình bên trong bệnh biến khô gắt, hoặc là tao ngộ sâu bệnh. Linh tiếp nhận nữ buộc truyền đạt khăn mặt, lau lau tay, đồng thời giảng giải, đây chỉ là bước đầu tiên, chọn giống sau khi hoàn thành, cần sẽ chọn lựa đến chất lượng tốt hạt giống hong khô, muốn tránh cho chói trang bắn thẳng đến, các loại hong khô sau còn phải lại lần sàng chọn, lấy ra tổn hại hoặc là nhiễm bệnh hạt giống, cuối cùng còn lại mới là có thể dùng cho gieo trồng ưu lương hạt giống. Lao ra, ta cái này hướng toàn lãnh địa mở rộng hạng kỹ thuật này, nhất định sẽ làm cho mỗi một hộ nông nô đều nghe theo ngài chỉ thị. Trên thực tế, ở chỗ nào đầu cao 7 mét ma hùng mất mạng về sau, Lão Án Bật độ khó công việc liền xuống hàng mấy cái lựa cấp. Đám nông nô đều biết mới tới lãnh chúa Lao ra anh minh thần võ, làm thủ hộ lãnh địa cùng lĩnh dân, bước lên to lớn nguy hiểm tự mình săn giết kinh khủng ma thú. Lão Án Bật chỉ cần tuyên bố kỹ thuật mới là Lao ra từ cột đỉnh tốc mang đến, đám nông nô liền không sinh ra bao nhiêu tâm tình mâu thuẫn. Nói trắng ra, đám nông nô chỉ là muốn ăn được cháo nóng xuyên qua ấm áo, có thể tại cái này tàn khốc bắc cảnh sinh sôi sinh sống, cái này đầy đủ. Ai có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, bọn hắn liền nguyện ý nghe ai. Chương 37 Cày bừa vụ xuân bắt đầu chương 37, cày bừa vụ xuân bắt đầu ngày 1 tháng 4, ánh nắng ấm áp sớm vẩy vào Bạch Hùng lĩnh mỗi một tấc đất trên. Cô Điền vẫn như cũ liên miên, lại mang theo từng tia từng sợi ấm áp, tuyên cáo ngày xuân đến. Linh đứng tại tòa thành trên tháp quan sát toàn bộ Bạch Hùng lĩnh. Đồng ruộng trên tuyết động đã đều tan rã, lộ ra mảng lớn ở mức đen kịt bùn đất. Đám nông nô sớm đã tại riêng phần mình thôn trang ông ngoại ruộng bên cạnh tập hợp, bọn hắn bỏ đi nặng nghề dê nhung áo, thay đổi nhẹ nhàng cây đai áo, trên mặt đều mang đối mới một năm thu hoạch khẩn trương cùng chờ mong. Lão Hàn bất cười thất xấu mã đi vào tháp cánh dưới, ngựa đầu nói, lao ra. Xin ra lệnh. Mặc dù 3 giờ sáng liền sớm đứng lên, Lão Án Bật trên mặt nhưng như cũng là thần thái sáng láng. Cày ruộng là Bạch Hùng lĩnh đầu nhất đẳng đại sự, liên quan đến cả một năm thu hoạch, không phải do hắn không để bụng. Ừm, bắt đầu đi. Linh nhìn thấy nông nô bên người bày đặt từng cái nặng cày, cũng nhìn thấy đầu ruộng bên cạnh từng tòa ủ phân trồng, chọn giống kỹ thuật cũng đã sớm truyền khắp toàn bộ lãnh địa. Năm nay nhất định là cái bội thu năm. Theo Linh ra lệnh một tiếng, toàn bộ Bạch Hùng lĩnh đều sao động lên. Không cần trang đầu nhóm dùng roi quất, đám nông nô liền tự phát lái nặng cày bắt đầu đất cày. Tòa thành bên cạnh một tòa trong thôn trang, mười mấy đỡ nặng cày tại cường tráng vãn mã kéo tún hạ bãi xuất chỉnh tề đội ngũ, tại gần 500m dài mảnh ruộng trên khai khẩn ra từng đạo thẳng tắp màu đen đặc cày kênh mương, tràn diện ý vi trắng quang. Hai vòng nặng cày lưới cày từ thuần sắt chế tạo, cứng rắn lại sắc bén, tựa như dao nòng cắt bánh gà tổ, mở ra trăm ngàn năm qua đều chưa từng thấy qua mặt trời ở mức nặng đất này, mang ra dấu ở thổ nhưỡng chỗ sâu phong phú chất dinh dưỡng, thuận tiện còn có thể chặt đứt ngoan cố sợi cỏ. Cày vách tường theo sát cày đao về sau, đem lật lên miếng đất tiến một bước vỡ vụn, cũng làm miếng đất hướng cùng một phương hướng xoay chuyển chống chất. Tại nặng cày mặt bên còn trang bị một khối bọc sắt bên cạnh tấm, có thể tạo nên trọng lượng cam đoan nặng cày xuôi theo thẳng tắp tiến lên, cũng làm cày ra dánh bảo trì chỉnh tề. Dựa theo Bạch Hùng lĩnh quy của cũ, ở sau đó trong một tuần, đám nông nô nhất định phải trước trồng trọt lãnh chúa lao ra công điền. Chỉ có cày xong phân chia 1.8 vạn mẫu công điền, bọn hắn mới có thể trở về đi chăm sóc chính mình phân địa. Bởi vậy đám nông nô làm việc nhiệt tình phi thường tăng gọn. Vì truy cầu hiệu suất, cho dù trồng trọt công điền cũng là cả nhà lao tiểu cùng lên trận. Trưởng thành nam tính nông nô phụ trách khống chế ngựa kéo nặng cày, 13-14 tuổi hài tử cùng tại phía sau, vung bảy cái cuốc đập nát bị cày ra đến khối lớn dày đặc bùn đất, càng tiểu hài hơn tử thì phụ trách nhặt thổ nhưỡng bên trong rễ cây cùng hòn đá. Về phần những cái kia mang bầu nữ đám nông nô thì phần lớn lưu thủ trong nhà, phụ trách quét dọn việc nhà, gieo trồng vườn rau, chiếu cố súc vật, chuẩn bị bữa tối các loại. Theo lìn, nông nô chế mặc dù còn mang theo nô chữ, lại so chế độ nô lệ tiên tiến không biết gấp bao nhiêu lần. Dù sao đám nông nô có được chính mình tài sản riêng, cũng chính là phần địa. Tại cục thịt béo này dụ hoặc dưới, bọn hắn cam tâm tình nguyện vì lãnh chúa lao động, cũng trồng trọt cùng phần cùng các loại diện tích công điền. Dứt bỏ hắn siêu cao thuế nặng không nói, chỉ là công điền cái này một hạng, chẳng khác nào lãnh chúa hướng đám nông nô trưng thu 50% thuế thu nhập. Chỉ bất quá cái này thuế là dùng sức lao động đến thanh toán. Lìn không phải không cân nhắc qua, đem lãnh chúa phần chỗ tất cả đều phân cho đám nông nô, sau này trực tiếp theo chỗ nắm giữ đất diện tích thu thuế là đủ. Dạng này có thể tiến một bước kích phát đám nông nô sản xuất tính tích cực cùng khai hoang tính tích cực, cũng tăng lên toàn bộ Bạch Hùng lĩnh lương thực sản lượng. Dù sao chỉ cần giao đủ thuế, còn lại toàn là mình, cái kia tính tích cực có thể không cao a. Nhưng tại trước mắt rõ ràng không quá hiện thực. Một, Bạch Hùng lĩnh đã kéo dài dùng hơn 100 năm nông nô chế, những này nông nô tiên tổ cũng nhiều là đến từ Nam Cảnh nông nô. Vô luận là đám nông nô, vẫn là quản sự, trang hàng đầu bên trong tầng dưới nhân viên quản lý, đều đã quen thuộc nông nô chế tồn tại. Đối bọn hắn tới nói, nông nô chế tựa như là hô hấp đồng dạng tự nhiên. Tùy tiện hủy bỏ loại này chế độ, sẽ ở trên lãnh địa tạo thành bối rối, trong thời gian ngắn ngược lại sẽ giảm xuống toàn bộ lãnh địa lương thực sản lượng. Hai, thì ở chốt như thế nào thu thuế? Quản sự cùng trang đầu nhóm, thực sẽ cùng tại lãnh chúa thu thuế quan, giám sát đám nông nô dùng sức lao động đến giao nạp thu thuế. Loại này thu thuế phương thức độ khó cũng không cao, chỉ cần sẽ làm ruộng sẽ vung vẩy roi liền đủ. Nhưng nếu là đem đất đai phân phát xuống dưới, cũng đem thu thuế đổi thành địa tô hiện vật hoặc là tiền vàng đất thuê, như vậy đám này thu thuế quan tố chất liền còn thiếu rất nhiều nhịn. Bọn hắn biết chữ suất quá thấp, sẽ đơn giản nhân chia cộng trừ cùng biết chữ ký sổ người càng là phượng mao lân giác. Lần đầu tiên đến bồi dưỡng được một nhóm có thể dùng qua lại, mới có thể cân nhắc hủy bỏ nông nô chế. Nói cách khác, hắn còn đến trước phát triển giáo dục. Lúc này lão Lục tại lão Nhị dẫn đầu hạ bò lên trên tháp canh, đại ca, ngài tìm ta. Lìn xoay người, bố bố hắn hơi có vẻ đơn bạc bả vai, lão Lục, ngươi nhập bọn bao lâu? Lão Lục trên mặt y nguyên mang theo một chút ngây ngô, hắn suy nghĩ một chút trả lời, cũng nhanh một năm. Lìn cười cười, ngươi muốn đi 5 tháng 5 nhập bọn, ta còn nhớ rõ, lúc đó là ngươi xin muốn gia nhập nhóm chúng ta, tiểu tử ngươi rõ ràng là cái tiền đồ vô lượng tu đạo viện học sinh, vì sao liền không phải làm mã phỉ đây? Ta chính là cảm giác được các ngươi trên mặt thiết diện cố rất gốc, mà nên mã phỉ nhiều tự do a. Muốn cướp ai liền vào ai, muốn giết ai thì giết. Tuấn hồ phụ thân ta lúc đó đã qua đời, cho dù không làm mã phỉ, ta cũng không thể lưu tại trong tu đạo viện. Lão Lục tại Lìn trước mặt luôn luôn thẳng thắn. Hắn muốn nhập băng nói trắng ra liền là không chỗ có thể đi, chỉ có thể gửi hy vọng ở mã phỉ nhóm có thể thu lưu hắn. Vào lúc này, tri thức bị quý tộc cùng giáo hội chỗ lũng đoạn. Quý tộc giáo dục chỉ mặt hướng quý tộc, các bình dân muốn thu hoạch tri thức, cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền đi giáo hội trường học liền. Lão Lục phụ thân là cái thương nhân, có thể chống đỡ hắn việc học. Hắn hàng năm học phí cao tới 2 mai kim tệ, có thể tại Bạch Hùng lĩnh mua được dòng giá 1.500 kg lúa mì đen. Là hai hộ nông nô gia đình khẩu phần lương thực, sách vở phí, văn phòng phẩm phí, phí ăn ở các loại chi phí phụ cũng đồng dạng đắt đỏ, thậm chí so học phí còn cao hơn. Tại Tam Hà thành tiệm sách bên trong, một bản viết tay tấm da dê sách giáo khoa tuyển sẽ không thấp hơn 1 mai kim tệ. Tại tu đạo viện trong trường học, lão Lục học tập khắc khổ nghiêm túc, thành tích cũng một mực đứng hàng đầu. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đều sẽ lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, cũng có rất lớn cơ hội tiến về thành phố lớn giáo hội đại học tiếp tục đào tạo sâu. Nếu có thể thành công hoàn thành đại học việc học, là hắn có thể trở thành một tên cao quý nhân viên thần chức, tiền đồ không thể bảo là không xa vời. Toàn cả gia tộc vận mệnh cũng đem sửa chữa. Có thể không đợi hắn cầm tới chứng nhận tốt nghiệp, phụ thân cùng ca ca liền liên tiếp bởi vì bệnh qua đời, mất đi nguồn kinh tế hắn sắp bị tu đạo viện đuổi ra khỏi cửa. Vừa vặn lúc này liền bọn người cướp sạch tu đạo viện, hắn liền nhập bọn, trở thành một tên quang vinh mã phỉ. Linh cười hỏi, vậy bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Có hay không hối hận? Nói thật, thật rất thoải mái, chẳng những trở thành tung hoành bắc cảnh mã phỉ, còn có thể đi theo đại ca ngài qua một thanh làm quý tộc nghiện, so trong trường học tự tại quá nhiều. Thật sao? Vậy ta muốn là muốn cho ngươi trở lại trường học, ngươi nghĩ như thế nào? Chương 38, trường học kế hoạch chương 38, trường học kế hoạch muốn ta trở lại trường học. Đại ca, ta không rõ. Lão Lục rõ ràng hoảng hốt. Hắn còn tưởng rằng đây là Lìn muốn đuổi hắn đi đây. Là những ngày này không có tận tâm tận lực dạy bảo lão tứ lão ngũ, bị đại ca phát hiện ra. Nhưng hắn hai là thật không dễ học à, liền liền nửa giờ đều ngồi không yên, làm sao có thể học được tốt. Lão Lục sớm đã thành thói quen mã phỉ sinh hoạt, mà lại hắn thông qua quan sát, phát hiện đại ca đã quyết định thưởng chú Bạch Hùng Lĩnh, cho nên hắn cũng tại tích cực chuyển biến tư tưởng, hướng lãnh địa quản lý người định vị dựa sát vào. Hắn vốn cho rằng đã hoàn toàn dung nhập mã phỉ nhóm người, tương lai cũng có thể vì lãnh địa kiến thiết ra một phần lực, hoàn toàn không nghĩ đại ca vậy mà tại lúc này muốn đuổi hắn đi liên quan bên cạnh hắn lão nhị đi theo có chút nóng nảy. Đại ca, Linh cười an ủi, vội cái gì? Tại người này đồng đều dưỡng thai tốt nghiệp Bạch Hùng Lĩnh, ngươi thế nhưng là quý giá nhất nhân tài, ta cái nào bỏ được đuổi ngươi đi. Lão Lục nghe hiểu liền chuyện cười, vội vã cuống cuồng trên mặt một lần nữa nổi lên tiêu dung, xin đại ca chỉ rõ. Ta ý tứ là để ngươi tại Bạch Hùng Lĩnh xây một trường học, dạy đồ vật không cần quá thâm ảo, liền ngươi vỡ lòng lúc học những cái kia, biết chữ cùng chắc chắn. Lúc nói chuyện, liền thuận tiện mắt nhìn lão Lục thuộc tính, bảng trên hiện ra một cái tóc vàng nam tính Excel tiểu nhân. Tỷ mộ thông xoáy e lực lượng dê thể chất e trí lực dê nội chính e mị lực e độ trung thành 95, đã thu làm tùy tùng, đặc tính 1, giao hóa, tại giáo dục trong hoạt động có ưu thế chỉ nhìn đặc tính, lão Lục rõ ràng càng thích hợp làm một người dạy học chồng người lao sư, mà không phải huy kiếm chém người mã phỉ. Trước đây liền nguyện ý thu hắn nhập bọn, chủ yếu liền là coi trọng hắn giáo hóa đặc tính. Coi như cái này đặc tính không dùng đến kiến thiết lãnh địa, tối thiểu nhất cũng có thể cho mấy cái mù chữ huynh đệ làm thầy giáo vỡ lòng. Cái này một đặc tính hiệu quả cũng xác thực rõ ràng. Vốn là thông minh lão tam đang tiếp thụ một năm giáo dục về sau, đã biết viết chữ. Lão tứ lão ngũ mặc dù thiên tính năng bướng, tốt xấu cũng có thể đem chữ cái nhật toàn, miễn cưỡng thoát ly mù chữ phạm chủ. Về phần lão nhị, đánh chết hắn cũng không nguyện ý học, liền cũng chỉ có thể coi như thôi. Thông qua một năm này mã phỉ kiếp sống lịch luyện, lão Lục lực lượng cùng thể chất đều có rõ ràng tăng trưởng, không còn là mới vừa vào băng lúc yếu đuối thư sinh bộ dáng. Điều này nói rõ hắn làm mã phỉ tiềm chất cũng không tính quá kém. Xây trường học tại Bạch Hùng Lĩnh, lão Lục vốn đang cho là mình là nghe lầm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại có chút minh bạch liền ý tứ, liền hỏi đại ca là muốn để những cái kia quản sự cùng trang đầu học được chắc chắn cùng ký sổ, tựa như lão ản mật như thế. Tại Bạch Hùng Lĩnh một đám quản sự cùng trang trước, trừ lão ản mật phụ tử bên ngoài, liền chỉ có chút ít hai ba người sẽ cơ bản nhất chắc chắn cùng ký sổ. Lão Lục biết rõ Linh khẳng định sẽ khuyết trương lãnh địa cùng nhân khẩu quy mô, tương lai chỉ dựa vào mấy cái này người làm công tác văn hóa hiển nhiên không cách nào quản lý tốt lãnh địa. Không chỉ muốn dạy cho bọn hắn, còn muốn dạy cho bọn hắn đời sau, đồng thời còn có thể từ nông nô bên trong chọn lựa chút thông minh tiểu hài. Tóm lại, biết coi bói số ký sổ càng nhiều người càng tốt. Linh cũng không có ý định dạy quá cao cấp đồ vật, trước học được nhận thức chữ chắc chắn cùng ký sổ liền thành, tầng dưới chót quan lại biết cái này chút liền đầy đủ. Lão Lục lại hỏi, học phí ai bỏ ra? Không lấy tiền, từ lãnh địa bỏ ra. Linh trong lòng rất rõ ràng, nếu như muốn thu phí, cái kia đại khái suất nhận thu không đến bất luận cái gì học sinh. Tại phong kiến trong trang viên, tiểu hài dài đến 7-8 tuổi liền đã có thể coi như là sức lao động. Mặc dù làm không việc nặng, nhưng chăn dê trồng rau nhặt phân vẫn là dư xài. Nếu như cái viết phải bỏ tiền, vậy thì đồng nghĩa với đồng thời cắt giảm gia đình tài phú cùng sức lao động. Toàn bộ Bạch Hùng Lĩnh, có lẽ chỉ có số ít quản sự nguyện ý dùng tiền cho hài tử vỡ lòng. Lão Lục như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia tài liệu giảng dạy cùng tấm da dê cũng hẳn là từ lãnh địa xuất tiền. Linh lấy cổ vũ giọng điệu trả lời, ta biết để ly ông từ Tam Hà thành mua, loại này cơ sở nhất tài liệu giảng dạy hẳn là sẽ không quá đắt, mà lại cũng không cần nhân thủ một bản tài liệu giảng dạy, hai, ba người dùng chung một bản là được. Ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, khẳng định có thể dạy cho bọn hắn. Thời đại này liền bảng đen cùng phấn viết đều không có, dạy học chủ yếu ỷ lại tại tấm da dê cùng bút lông chim các loại công cụ. Lão sư đang dạy học lúc, cần hao phí đại lượng tấm da dê làm mẫu, học sinh cũng ỷ lại viết tiến đến mô cùng học tập. Cho nên giáo dục chi tiêu mới sẽ cao như thế. Đương nhiên, tiện nghi một chút biện pháp cũng không phải là không có, cái kia chính là khắc vào trên bằng gỗ, bất quá cái này vẹn vẹn cực hạn tại chắc chắn các loại ít khoa số học. Cho nên lão Lục lo lắng nói, đại ca, nếu như không thu học phí lời nói, trường này tiêu xài có thể sẽ phi thường kinh người, mà lại ta một người cũng dạy không nhiều lắm học sinh. Bởi vì khuyết thiếu bảng đen các loại giáo học công cụ, thời đại này lão sư một lần cũng không cách nào dạy quá nhiều học sinh. Giống như là lão Lục liền tu đạo viện trường học, trong một lớp học bình thường liền 5-6-1 học sinh. Không quan trọng, các loại mỏ mối vừa mở, nhóm chúng ta sẽ còn kém chút tiền ấy. Lão sư về sau cũng sẽ không thiếu, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, còn có, trường này nhanh nhất cũng phải đến năm nay ngày mùa thu hoạch sau mới có thể mở, ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng chính là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, theo Linh đây cũng không phải là vấn đề. Mỏ mối kiếm được tiền, hắn lại không có ý định tồn. Dựa theo hắn trước kia chơi lãnh chúa trò chơi lúc kinh nghiệm, tại lãnh địa kiến thiết giai đoạn trước, chỉ cần trong sổ sách có một cái nhàn rỗi kinh tệ, vậy đã nói rõ người chơi thao tác trình độ không đúng chỗ. Linh đã làm tốt rất nhiều vung tệ chuẩn bị. Ta minh bạch, đại ca, các loại trở về ta liền bắt đầu biên soạn tài liệu giảng dạy, tranh thủ tại trường học mở cửa trước tiên viết hai bản đi ra. Đối với dạy học trường người, lão Lục cũng không bài xích, trong lòng thậm chí còn mang theo chút ít chờ mong. Làm màn đêm buông xuống, Bạch Hùng Lĩnh ngày đầu tiên trồng trọt làm việc cũng theo đó hạ màn kết thúc. Lao ra, hôm nay tổng cộng đất cày 3.200 mẫu, lại có 4 tới 5 trời, ngài công điền liền đem toàn bộ canh tác xong xuôi. Lao án bực mang theo đám nông nô lao động thành quả, đội vàng chạy đến tòa thành báo tin vui. Lĩnh ngay tại hưởng dụng bữa tối, nghe vậy cũng không dừng lại trong tay cái thìa, chỉ là nhấp nô khích lệ nói, làm rất tốt, ngày mai ta có thể muốn đi ra ngoài một chuyến, trên lãnh địa canh tác làm việc liền giao cho ngươi. Lao ra, ngài là muốn đi đâu đây? Lao án bực cảm thấy không khỏi giật mình, tại tháng tư phần còn có chuyện gì có thể so sánh trồng trọt càng trọng yếu? Đi trong rừng rậm nhìn một cái, sẽ không vượt qua một tuần. Linh kế hoạch tại Ly Ông mang theo muội muội đến Bạch Hùng Lĩnh trước đó, lại đi mỏ muối đi một chuyến. Lần này hắn sẽ mang lên đại bộ phận thủ hạ, để phòng ngừa khả năng xuất hiện hoang dân. Đồng thời hắn còn sẽ thay đổi một tuyến đường, lấy nghị cách thăm dò càng nhiều khả năng tồn tại tại nguyên điểm. Tu chỉnh cả 60 cây số đạo lộ, cũng chỉ vì liên thông than bùn cùng mỏ muối, ít nhiều có chút ăn thiệt thòi. Nếu như còn có thể phát hiện hắn tại nguyên điểm, trước khi thì điều chỉnh thi công bản đồ cũng còn kịp. Chương 39, chuẩn bị lên đường dạ ngự chương 39, chuẩn bị lên đường dạ ngự đêm khuya, tạo qua Bạch Hùng lĩnh của thủy vẫn như cũ lưu lại một chút lạnh đầu xương. Tòa thành lầu 2 phòng ngủ, lò sưởi trong tường đang cháy mạnh, trong phòng tựa như mùa xuân ấm áp. A Nạ co quắp tại linh dày rộng trong lồng ngực, mấy sợi tán loạn tóc vàng dán tại nàng tràn đầy ánh nắng chiều đỏ trên gương mặt, lông mi có chút túi, toát ra mấy phần lưỡi biếng cùng ngủ rũ, có thể lên dương khỏe mắt đuôi lông mày lại phân sáng lộ ra từng tia vui vẻ. Nàng đã không còn là đi qua ngượng ngùng nai con. Tại linh dày rỗ dưới, vị này tuổi trẻ bắc cảnh nữ hài đang nhanh chóng lộ sắc thành một đầu thành thục mê người hiệu cái nhỏ. Đại nhân, xin ngài nhất định phải chú ý trong rừng rậm nguy hiểm, riêng là hoang dân. A Nạ đã sớm bị Lìn Vũ Dũng thật sâu tin phục. Có thể vừa nghĩ tới mênh mông trong rừng rậm tiềm ẩn phong hiểm, nàng đấy lòng bất an vẫn là giống như thủy triều tuôn ra. Lìn xoa xoa nàng chặt chẽ đánh nhuận tuổi trẻ gương mặt, không cần phải lo lắng, ta lần này sẽ mang lên súng túc nhân thủ, nếu là thật đụng phải hoang dân, ta liền cho ngươi bắt mấy cái trở về. Đại nhân, ta không cần hoang dân, chỉ cần ngài bình an liền đầy đủ. A Nạ không thể nào hiểu được Lìn đối với hoang dân thái độ, càng không thể nào hiểu được hắn đối với rừng rậm chấp nhất. Phía bắc trong rừng rậm đến tột cùng cất giấu vật gì tốt, có thể để một tên lãnh chúa không tiếc để xuống ngay tại trồng trọt ruộng đồng cũng phải mạo hiểm đi thăm dò. Tại nàng trong quan niệm, đám kia chưa khai hóa dơ bẩn hoang dân là toàn bộ Bắc Cảnh Vương quốc địch nhân, là cần đuổi tận giết tuyệt đối tượng. Bất quá Á Nạ cũng không rõ ràng biểu lộ ra đối với hoang dân căm thù, nàng tâm tư cẩn thận, có thể cảm giác nam nhân bên người đối hoang dân coi trọng. Ngươi liền ngoan ngoãn tại trong thành bảo đợi, nhớ kỹ muốn đem khoản đều ghi chép tốt, chờ ta trở lại nếu là phát hiện sổ sách không cướp. Nói, Linh khắc một bàn tay lớn đột nhiên xông vào chăn mền chỗ sâu, dùng sức xoa bóp, hậu quả ngươi rất rõ ràng. Ừm, Á Nạ kinh hô một tiếng, liên tục cầu xin tha thứ. Đại nhân, khoản sự tình ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Ân, Linh thủ hạ không nuôi người rảnh rỗi. Á Nạ ban đêm muốn phục thị hắn, ban ngày còn phải phụ trách toàn bộ trên lãnh địa khoản chi tiêu. Đám nông nô tại trồng trọt lãnh chúa công điền lúc, súc vật cùng nông cụ đều muốn tự mang, nhưng hạt giống muốn từ lãnh chúa trong kho hàng ra. Không chỉ có như thế, lãnh chúa mỗi ngày còn nhất định phải cung cấp dừng lại có thể nhét đầy cái bao tử cơm trưa, nếu không đám nông nô buổi chiều có thể không còn khí lực làm việc. Đang trêu chọc làm hiệu cái nhỏ lúc, Linh động tác lộ ra có chút hứng hở. Hắn một cái tay tùy ý tại hiệu cái nhỏ trên thân thể nhẹ nhàng xoa nắn lấy, có thể hai mắt lại là trực câu câu nhìn chằm chằm đen như mực trần nhà. Hồi tưởng lại những năm này tại Bắc Cảnh chứng kiến hết thảy, hắn càng xác định Bắc Cảnh Vương quốc quý tộc giai tầng phổ biến đối hoang dân ôm lấy hồng câu sâu sắc địch ý tại chinh phục hoang dân đất đai về sau, những quý tộc này tựa hồ chưa bao giờ cân nhắc qua dung hợp dân tộc. Dù là những quý tộc này trên lãnh địa phi thường khiếm khuyết nhân khẩu, cho dù là bọn họ còn phải tốn số tiền lớn đi mua sắm nông nô, bọn hắn y nguyên sẽ đối ra hiện tại trên lãnh địa hoang dân đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn sẽ tận lực xóa đi hoang dân tồn tại qua vết tích. Hoang dân tiếng nói, tập tục, thậm chí sử dụng tới vật phẩm cùng công cụ, đều lọt vào gần như hủy diệt tính phá hư. Rõ ràng hoang dân nhóm tại Bắc Cảnh sinh sôi trên sinh hoạt ngàn năm, có thể lìn đi khắp toàn bộ Bắc Cảnh Vương quốc đều rất khó tìm đến dân tộc này tồn tại qua chứng cứ. Vẫn là tại Vương quốc Nam Bộ một cái thành nhỏ bên trong, Lìn mới có hạnh nhìn thấy một vị sẽ hoang dân ngữ cao tuổi học giả. Theo hắn tự thuật, hắn đại khái suất là toàn bộ Bắc Cảnh Vương quốc sau cùng một vị thông hiểu hoang dân ngữ học giả. Hắn hoang dân ngữ vẫn là cùng một cái hoang dân nữ nô học, mà bây giờ Bắc Cảnh Vương quốc đã rất khó tìm đến còn sống hoang dân nô lệ. Tại các quý tộc trong tiềm thức, có lẽ hoang dân căn bản cũng không phải là người, mà là có thể tùy ý bắt giết động vật. Nếu như nói thượng tầng giai cấp đối hoang dân là cam thủ, cái kia tầng dưới giai cấp đối đại hoang dân thì là sợ hãi. Chỉ nhìn lao ản bật đối với hoang dân thái độ, liền có thể nhìn thấy đốn. Đương nhiên, tầng dưới giai cấp quyết thiếu giáo dục, loại này sợ hãi đại khái là bắt nguồn từ trong gia đình truyền miệng, bắt nguồn từ đối không biết sợ hãi. Tựa như là phụ mẫu đang giáo huấn nghịch ngợm tiểu hài lúc giảng quỷ quái cố sự. Bắc Cảnh Vương quốc lần trước cùng hoang dân đại quy mô chiến tranh còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 30 năm trước, chiến trường chính cũng tại hoang dân thổ địa bên trên, Bắc Cảnh tuyệt đại bộ phận tầng dưới giai cấp căn bản liền chưa thấy qua còn sống hoang dân. Loại này sợ hãi hiển nhiên cũng không phải là nguồn gốc từ hiểu. Nhưng bất luận như thế nào, Linh muốn tiếp nhận hoang dân, hắn thực sự cần nhân khẩu. Hắn thấy, chỉ cần là người, tóm lại sẽ hướng tới giàu có lại yên ổn sinh hoạt. Hoang dân cũng là người, bọn hắn tuyệt không có khả năng thỏa mãn với nghèo nàn lại cằn cỗi hoang nguyên. Từ tại mỏ muối trung quanh phát hiện đào móc vết tích cũng có thể nhìn ra, có một chi hoang dân bộ tộc ly khai phương Bắc hoang nguyên, hướng nam di chuyển đến Bạch Hùng lĩnh Bắc Bộ. Linh hy vọng có thể tiếp nhận chi này hoang dân bộ tộc, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chi này hoang dân bộ tộc có thể để xuống địch ý trong mắt hắn, không tồn tại thương nào ngạt cháo nóng đền bù không địch ý cùng vết rách. Hoang dân nhóm lại không khai hóa, bọn hắn thậm chí không có sáng tỏ văn tự, chỉ có nguyên thủy mơ hồ tiếng nói. Tại quyết thiếu văn tự ghi chép tình huống dưới, dân tộc ở giữa cừu hận thực rất khó đời đời lưu truyền. 30 năm trôi qua, đám này hoang dân cũng đã sinh sôi hai đời. Lấy hoang nguyên giá lạnh khí hậu cùng thiếu thốn tài nguyên, trải qua chiến tranh lần trước thay mặt hoang dân đoán chừng sớm đã chết ánh sáng. Đối với một đời mới hoang dân mà nói, Bắc Cảnh Vương quốc kinh khủng nói chung cũng cùng quỷ quái cố sự không sai biệt lắm. Chí ít Linh thì cho là như vậy. Bất quá tình huống cụ thể như thế nào, còn là muốn chờ hắn thực tế tiếp xúc qua hoang dân sau mới có thể kết luận. Nếu như chi này hoang dân bộ tộc chết cũng không nguyện ý trở thành lìn dưới sự cai trị con dân, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn đi chết. Linh tuyệt không cho phép hắn thổ địa bên trên tồn tại không chịu thần phục với người khác. Lúc này, A Na Ôn Nhu thì thầm đánh gãy Linh suy nghĩ, "Đại nhân, ta nghe nói ngài muốn tại trên lãnh địa thành lập trường học." Linh sờ sờ nàng đầu, "Là có ý nghĩ này, làm sao?" Mặc dù như mỏ mối loại hình cơ mật Linh tạm thời còn không có tiết lộ cho A Na, nhưng ở hắn ngầm đồng ý dưới, A Na đã từng bước tham dự vào lãnh địa trong sự quản lý. Hôm nay Linh tại trên tháp quan sát thị sát canh tắt lúc, A Na liền đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, tự nhiên cũng nghe đến hắn cùng lão Lục đối thoại. "Đại nhân, công tước phu nhân từng cùng ta nói qua, đám nông nô không thể học tập cùng biết chữ thực là chuyện tốt, bọn hắn biết rõ càng nhiều thì càng khó quản lý." Linh lúc đầu đã có chút hốn, nghe nói như thế trong nháy mắt lại có hào hứng, "Thật sao? Công tước phu nhân còn có thể cùng các ngươi trò chuyện những này?" "Ừm," nàng có nói, "văn tự là một loại phi thường đặc thù bẩn dẫn, có thể siêu việt thời gian cùng địa điểm, nhóm chúng ta nhân sinh phi thường ngắn ngủi, mà văn tự lại có thể hàng xa lưu truyền." "Sau đó thì sao?" "Cho nên nàng cho rằng không phải mỗi người đều có tư cách học tập văn tự, muốn hợp lý vận dụng văn tự, cần nhất định tư chất cùng giáo dưỡng, nếu như loại người gì cũng có tư cách lưu lại văn tự, thế giới kia liền lại biến thành đồng rác." "Thật có ý tứ ý nghĩ." Chương 40, hai lần thăm dò. Chương 40, hai lần thăm dò. Ngày kế tiếp sáng sớm, hưởng dụng xong bữa sáng, Linh tại trong thành bảo van xin trên quảng trường nhỏ kiểm duyệt toàn bộ thủ hạ. Lần này hắn tùy hành nhân viên mở rộng đến 9 người, bao quát Hữu Giác Linh Mẫn lao nhị, cùng 8 tên nghỉ ngơi dưỡng sức lâu ngày cường hãn mã phỉ. Nhân số càng nhiều, cần thiết tọa kỵ cùng mang theo vật tư cũng là tăng lên gấp bội. Vẫn như cũng là một người hai con ngựa, trừ tất yếu lương thực cùng vũ khí bên ngoài, bọn hắn còn ngoài định mức mang lên một bộ tỏa giáp cùng mũ giáp, lấy ứng đối khả năng xuất hiện xung đột. Lão tứ, lão ngũ cùng lão lục vẫn như cũ lưu thủ tòa thành, liền cho bọn hắn lưu 7 tên mã phỉ, đối phó đồng dạng đột phát sự kiện hoàn toàn đủ dùng. Trên thực tế, lại dùng mã phỉ xưng hô đám này thủ hạ đã không quá phù hợp. Linh kế hoạch tại trồng trọt sau khi kết thúc, tổ chức một lần nội bộ hội nghị, cũng cải tổ đám này thủ hạ, để bọn hắn trở thành thủ hộ Bạch Hùng lĩnh lợi kiếm cùng tầm chắn. Tiễn biệt Lưu Luyến không rời A Na cùng lao án bận bọn người, Linh lần nữa bắt thượng. Tại lần trước thăm dò bên trong, hắn đầu tiên là một đường bắc thượng đến đầm lầy bên dưới, phát hiện đại lượng than bùn, sau đó xuôi theo đầm lầy hướng tây lại phát hiện mỏ muối, cuối cùng từ mỏ muối đi thẳng tắp trở lại Bạch Hùng lĩnh. Giải tỏa địa đồ mê vụ có thể sắp xỉ nhìn thành là cái hình tam giác. Linh lần này thăm dò mục tiêu, liền là hình tam giác ở giữa cái kia khối địa đồ mê vụ. Theo nhiệt độ không khí lên cao, trong rừng rậm đạo lộ ngược lại càng khó đi. Nguyên bản cứng rắn trong rừng đất mà trở nên mềm mại, khắp nơi đều có to to nhỏ nhỏ xển xệt đầm lầy, hơi không cẩn thận ngựa liền sẽ rơi vào trong vũng bùn. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại Linh một đoàn người tiến lên. Dựa vào bảng tự mang địa đồ, cùng lần trước thăm dò lấy được kinh nghiệm, bọn hắn một đường lách qua các loại tự nhiên bấy dập, kiên định không thay đổi chỗ hướng phía tây bắc hướng mỏ muối tiến lên. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, trừ mang theo lương khô, Linh cùng lão nhị vẫn như cũ thông qua đi săn đến thêm đồ ăn. Lần này bọn hắn dùng cung tiễn tại trong vùng đầm lầy săn được 2 cái vịt hoang. Vịt hoang mùi tanh cực nặng, nhưng tại giã ngoại có thể có thịt tươi ăn cũng rất không tệ. Lão nhị ngụm lớn gặm ăn đầy đặn vịt chân, đồng thời mơ hồ không do nói, "Đại ca, ta xem như minh bạch, vì sao cái này phía bắc lãnh địa như vậy phân tán, những vùng rừng rậm này khai khẩn độ khó quá cao, căn bản liền không thích hợp ở lại." Lão nhị trước kia đi theo Lìn tại Bắc Cảnh Vương quốc phương Nam hốn. Cái kia mảnh đất khu mật độ nhân khẩu xa so với phương Bắc cao hơn, bình thường cưỡi ngựa chạy 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể nhìn thấy màu mỡ thôn trang cùng thành trấn. Đơn giản liền là mã phỉ nhóm giỏi nhất công viên trò chơi. Mà tại Vương quốc cực Bắc Bạch Hùng lĩnh, coi như đi hướng cự ly gần nhất soạn lĩnh đều được cưỡi lên cả ngày ngựa, nửa đường tất cả đều là hiểu vô nhân tích rừng già rậm rạp. Linh nhìn quanh bên người rừng rậm nguyên thủy, cảm khái nói, "Ngươi nói không sai, Bạch Hùng lĩnh cùng soạn lĩnh đều là từ dọc theo sông soạn trên cơ sở phát triển, không có ai sẽ nghĩ đến trong rừng rậm khai hoang, chỉ là đốn cây còn chưa đủ, còn phải đem rễ cây rút ra, cái này căn bản cũng không phải là nhân lực có thể giải quyết. Cho dù là ở đời sau, phải nghĩ thoáng khẩn loại này rét lạnh khu vực rừng rậm nguyên thủy, đều được mượn nhờ máy xúc, máy kéo các loại cỡ lớn máy móc. Nếu như muốn lấy nhân lực đến thanh trừ chôn sâu lòng đất rễ cây, hiệu suất kia đơn giản không có cách nào nhìn. Hết lần này tới lần khác những vùng rừng rậm này còn không có cách nào dùng hỏa thiêu. Tại góc nhặt không biết bao nhiêu vạn năm đầm lầy dưới mặt đất, là vô cùng vô tận than bùn cùng mỏ than. Nếu không cái gì đốt xuyên mặt đất, dẫn phát rừng rậm đại hỏa sợ không phải có thể đốt tới thiên địa biến sắc. Các loại bắc gió thổi qua, chỉ là rừng rậm đại hỏa sinh ra cho tàn liền có thể đem chọn cái Bạch Hùng lĩnh đều cho chôn. May ra Bạch Hùng lĩnh chưa khai khẩn đất bằng còn có rất nhiều. Cho dù không hướng rừng rậm tác thủ đất này, lại nuôi sống cái 1-2 vạn người cũng là không hề khó khăn. Phía nam soạn lĩnh đất đai càng nhiều, liền xem chừng, nếu như đem nặng cày cùng ủ phân các loại kỹ thuật toàn diện mở rộng ra, cái này 2 khối lãnh địa cộng lại chí ít có thể cung cấp nuôi dưỡng 10 vạn người. Lương tựa 10 vạn người hậu cần căn cứ, liền có tự tin có thể đánh mặc toàn bộ triều địa công tức lãnh địa. Đại ca, nếu như muốn khai phát tòa kia mỏ muối, chúng ta là không phải liền phải tại bên trong vùng rừng rậm này xây con đường đi ra. Lão nhị rốt cục ý thức được sửa đường vấn đề. Là muốn sửa đường, bất quá sửa đường độ khó có thể so sánh khai hoang thấp quá nhiều, không cần đào ra rễ cây, đụng phải nhỏ đầm lầy có thể nhường lớp đầy, đầm lầy lớn thì có thể đường vòng. Linh chuyến này liền là ôm lấy quy hoạch tuyến đường mục tiêu đến, giải tỏa địa đồ mê vụ càng nhiều, lộ tuyến cũng lại càng tốt quy hoạch. Đến xế chiều, bọn hắn tại dòng suối bên cạnh phát hiện một chỗ quy mô khá lớn khoáng thạch. Khoáng thạch tại Bắc Cảnh cũng không hiếm thấy, cho nên giá trị cũng không cao. Nhưng đối với Linh sửa đường đại kế mà nói, khoáng thạch ý nghĩa phi phàm. Dùng cục đá vụn lát thành đạo lộ, dùng bền tính tự nhiên muốn so đường đất mạnh hơn nhiều. Xây đá vụn đường giai đoạn trước xác thực sẽ hao phí càng nhiều giờ công, nhưng đến tiếp sau giữ gìn sẽ tương đối đơn giản. Lại hắn thu thập kỹ năng sớm đã đạt tới cấp 2, giải tỏa đung vôi tương quan chi thức. Đem đốt chế ra vôi sống cùng cành cây thân, cỏ tranh, cắt đất cùng nước hỗn hợp, liền có thể được đến một loại cường độ coi như không tệ loại xi măng vật liệu. Tuy mạnh độ so sánh xi măng chênh lệch rất xa, nhưng dùng cho kiến tạo gạch đá kết cấu tường vây cùng phòng ốc đã đầy đủ. Tại trên địa đồ tiêu ký tốt khoáng thạch về sau, liền một đoàn người tiếp tục hướng mỏ núi xuất phát. Ngày kế tiếp chạm vào tối, bọn hắn xuyên qua toàn bộ tam giác khu vực, lần nữa đến tự hình đầm lầy biên giới. Tại dưới chân bọn hắn, liền là số lượng dự trữ vô cùng kinh người than bùn mỏ. Lúc này đầm lầy lớn đã khôi phục sinh cơ bừng bừng, hơi chút phát ra điểm tiếng vang, liền có thể chấn động tới một bãi một vũng nước chim. Căn cứ đã giải tỏa địa đồ mê vụ, lúc này liền một nhóm cự ly mỏ muối còn sót lại 5 km lộ trình. Tiếp tục, đến mỏ muối biên giới tiếp qua đêm. Nhìn mắt còn chưa hoàn toàn tan biến trời chiều, liền quyết định lại chạy hướng tây một chút. Cái này không thể nghi ngờ sẽ mang đến phong hiểm, dù sao mỏ muối chúng quanh che đậy ít, ban đêm nhóm lửa dễ dàng bị khả năng tồn tại hoang dân phát hiện. Nhưng liền là chạy hoang dân đến, còn mang theo tinh lương binh khí cùng áo giáp, tự nhiên không sợ hãi. Hướng tây lại đi 2 cây số, đạo lộ bên cạnh cây cối càng thưa thớt, mơ hồ trong đó đã có thể nhìn thấy tòa kia mới núi chùi lùi đỉnh nhọn. Lão nhị cưỡi ngựa đi tại đội ngũ trước nhất đầu, làm lính trinh sát, bỗng nhiên cảnh giác nói, đại ca, muối trên núi giống như có người. Xác định không nhìn lầm, liền nâng tay phải lên, ra hiệu sau lưng các tiểu đệ tất cả đều dừng bước lại, đồng thời nín thở ngưng thần. Lão nhị đệ thấp âm điệu, không, ta nhìn thấy người, trên núi hẳn là có 3 người. Tất cả mọi người, 10 phút đồng hồ mặc giáp, sau đó theo ta tiến lên, nhớ kỹ, tận lực muốn bắt sống, cũng không cần toàn bắt, bắt 1-2 cái liền đủ, còn lại chạy cũng không quan trọng. Theo Lin hạ đạt chỉ lệnh, tùy hành mã phỉ nhóm cấp tốc xuống ngựa, cũng lẫn nhau hiệp trợ phủ thêm tòa giáp. Sau 10 phút, bọn hắn lưu lại 2 người trông coi hành lý cùng chiến mã, còn lại người đi theo Lin lấy tốc độ nhanh nhất hướng mỏ muối phương hướng phi nhanh. Chương 41, hoang dân tù binh chương 41, hoang dân tù binh Lin rút ra trường kiếm, một ngựa đi đầu. Trong tay dây cương nhẹ dùng, dưới hang tuấn mã tê mình, hướng phía muối núi tấn manh chạy đi. Lão nhị cùng Lin ngang nhau mà đi, dư 8 tên mã phỉ theo sát về sau, thuần thục phân 2 đội, tả hữu bao sao muối núi. Móng ngựa như giày đặc nhịp chống đạp phá rừng rậm yên tĩnh, chấn động tới đầy lâm phi chim. Muối trên núi hoang dân rất nhanh liền phát giác được dị dạng. 3 cái hoang dân ngừng tay đầu đào móc động tác, cảnh giác nhìn về phía phát ra động tinh rừng cây. Bên trong một người càng là giật ra cuống họng phát ra chói 2 bén nhọn hô hoán. Theo cự ly rút ngắn, Lin chú ý tới có 2 cái hoang dân đã chạy trốn tới chân núi, đang chuẩn bị hướng phía bắc rừng rậm chạy trốn. Hắn lập tức hạ đạt chỉ lệnh, lão nhị theo ta truy dưới núi, còn lại người vây quanh mùa núi. Lin cùng lão nhị tọa kỵ nhất là Đức Tuấn, tốc độ cũng nhanh nhất, dư mã phỉ tọa kỵ thì phải kém chút cấp bậc. Vâng. Mã phỉ nhóm cùng kêu lên đáp lời, 2 chân chặt kẹp bụng ngựa, tăng tốc công kích tốc độ. Làm Lin một nhóm cự ly mối núi còn có 500m lúc, hoang dân nhóm bắt đầu chạy tứ tán. Chân núi 2 cái hoang dân cuống cuồng bận bịu hướng phía bắc rừng rậm chạy tới, vừa bắt đầu báo động cái kia hoang dân thì xuôi theo sườn dốc chật vật chạy trốn. Nhưng như thế nào còn kịp? Mối núi chung quanh không có một mảng cỏ, địa thế bằng phẳng, chính là các kỵ sĩ yêu thích nhất sân khấu. Lin mắt sáng như đuốc, cấp tốc khóa chặt một cái hướng trong rừng rậm chạy trốn hoang dân. Hắn đã có thể thấy rõ hoang dân mang tính tiêu chí tóc màu lam, áo da thú trên vằn, cùng bên hông treo răng thú dao găm. Cái này về ta. Hắn mãnh liệt kẹp bụng ngựa, dưới háng bạch mã hí dài một tiếng, bốn vó tung bay, giơ lên bụi đất, như một đạo tiệm điện hướng hoang dân đuổi sát mà đi. Tại hoang dân trốn vào rừng rậm trước đó, Lin đã truy đến sau lưng. Kiếm tích nhẹ nhàng bung lên, đúng như một cơn gió mạnh đảo qua, hoang dân lập tức thân hình bất ổn, lảo đảo ngã xuống đất. Làm hoang dân nhịn đau bò dậy chuẩn bị tiếp tục chạy trốn lúc, Lin đã tung người xuống ngựa, dùng trường kiếm chống chọi hắn cái cổ. Không được lúc đích, lại cử động liền chết. Lin thuần thục sử dụng hoang dân ngữ uy hiếp chính mình tù binh. Ban đầu ở tòa kia phương nam trong thành nhỏ, hắn bởi vì hứng thú gây ra, từ lão học giả cái kia học mấy ngày nay thường hoang dân ngữ. Hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Bị bắt làm tù binh hoang dân quay đầu, tuổi trẻ con ngươi màu xanh lam đã sớm bị kinh khủng lấp đầy, hắn không dám tin hỏi, "Ngươi là hoang dân?" Nghe đến hoang dân mở miệng, Lin mới có thể vững tin chính mình tù binh là một vị tuổi tác không lớn nam tính hoang dân. Chủ yếu cái này tù binh toàn thân dơ bẩn, thân hình hơi gầy, mặc ra thú áo nhưng lại quá dày, chợt nhìn rất khó phân biệt ra được giới tính cùng tuổi tác. "Không, ta chỉ là sẽ hoang dân." Nói xong, Lin một tay cầm kiếm, một cái tay khác xốc lên mặt nạ, lộ ra bản thân màu mực trong mắt, cùng mấy sợi mái tóc màu nâu. Ở chỗ nào bản vô danh thần phụ sáng tác Bắc Cảnh Vương quốc thành lập sử bên trong, tác giả kỹ càng giới thiệu hoang dân bề ngoài đặc thù. Tất cả huyết thống thuần khiết hoang dân đều có được ý bộ lông màu xanh lam cùng trong mắt, phi thường tốt phân biệt. Tù binh nhìn chằm chằm Lin nhìn nửa ngày, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, sau đó hắn nuốt ngụm nước bọt, run giọng hỏi, "Vậy ngươi là ai? Vì sao lại hoang dân ngữ?" "Ta là Bạch Hùng lĩnh Nam Tước, nên tính là các ngươi hàng xóm." Dứt lời, Lin từ bên hông quất ra một bó dây thừng, ném đến tù binh trước người, chính mình trói lại cổ. Hoang dân tiểu tử tự biết không cách nào đào thoát, ngồi xổm người xuống, hai tay run rẩy nhặt lên dây thừng, cũng tại trên cổ đánh cái kết, sau đó đem dây thừng bưng đầu chủ động đưa tới Lin trong tay. "Coi như đàng hoàng, yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ta không hứng thú dùng ngươi máu tới đốt ta kiếm." Lin tiếp nhận dây thừng, năm tù binh cùng tọa kỵ hướng mối núi đi đến. Nửa đường trên, hắn gặp đồng dạng đuổi bắt hoang dân lão nhị. "Đại ca, thật xin lỗi, ta không có thể bắt ở, cái kia ra hỏa tại trong rừng cây quá linh hoạt, nháy mắt liền leo tới trên cây, thật sự là không dễ bắt." Lão nhị nhìn xem Lin sau lưng tù binh, rất là hổ thẹn. Lin an ủi, "Không có việc gì, đã bắt được 2 cái, nhóm chúng ta lần này cũng không phải là muốn đem bọn hắn bắt về lãnh địa, có thể hỏi ra một chút điểm tình báo đến liền đầy đủ." "A, đại ca, đây chính là hoang dân. Bộ dáng này cực kỳ đặc biệt." lão nhị rất nhanh liền chú ý tới hoang dân tiểu tử đầu kia chói mắt uy tóc màu lam. Mặc dù vô cùng bẩn, có thể tóc này ở dưới ánh tà dương vậy mà có thể phản xạ ra điểm điểm xanh thẳm huỳnh quang, rất là kỳ lạ. Hoang dân tiểu tử dọa đến trong nháy mắt sau này co lại, lão nhị trong ánh mắt lộ ra cô muốn đem hắn mở ngực mổ bụng ý vị. Nhưng nhìn cho hắn cảm giác liền tương đối dễ chịu, mặc dù dùng kiếm chống chọi của hắn, có thể mũi kiếm nhưng lại chưa toát ra bao nhiêu sát khí, ngược lại mang theo cô không hiểu nhu hòa. Đám ba người trở lại mũi núi, tám tên mã phỉ tiểu đệ đã đem khốn thủ trên núi hoang dân bắt sống. Chỉ bất quá cái này tù binh đãi ngộ liền tương đối kém, bởi vì hắn ngoan cố chống cự, mã phỉ nhóm bị ép dùng tới vũ khí, hắn trên thân áo da thú phục bị vạch ra mấy đạo lỗ hổng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy từng sợi vết máu. Cuối cùng hắn bị mã phỉ nhóm dùng kiếm sống lưng đập choáng, toàn thân cũng bị trói thành cái bánh trưng. Lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh tỉnh hoang dân tiểu tử, hưng phấn mà chuyển động một thanh sắc bén truy thủ, "Đại ca, để cho ta tới thẩm vấn, ta cam đoan cái gì đều có thể hỏi ra." Ngồi xếp bằng trên mặt đất hoang dân tiểu tử trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệnh, coi là đám này người phương Nam rốt cục nhịn không được muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Tại hắn trong trí nhớ, các trưởng bối kiểu gì cũng sẽ giáo dục hắn, phương Nam đến kẻ xâm lược cực đoan tà ác, là sẽ xảy ra ăn người quái vật. Người cũng sẽ không hoang dân ngữ, nhìn kỹ hôn mê cái này, ta đến thẩm. Lý rất rõ ràng, lão nhị nhất định có thể hỏi ra tình báo đến, nhưng đại giới có thể là tù binh trên người mấy cái linh bộ kiện. Đại ca, ngươi liền hoang dân ngữ đều sẽ a? Biết một chút. Cháy hừng hực đống lửa xua tan hắc ám, cũng chiếu sáng hoang dân tiểu tử trên mặt sợ hãi. Mặc dù hắn từ tù binh hắn áo giáp nam trên người chưa từng cảm giác được rõ ràng sát ý, nhưng hắn cuối cùng biến thành kẻ xâm lấn tù binh, hạ chàng chắc chắn không gì sánh được thế thảm. Trong đầu hắn không khỏi lóe qua vị hôn thê âm dung tiếng mạo, trong ánh mắt tùy theo hiện ra một vẻ tuyệt vọng. Không cần sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta liền thả ngươi trở về. Lin lúc này đã cởi xuống mũ giáp cùng giáp lưới, ngồi xếp bằng tại tù binh đối diện. Hắn cố ý tạo nên hai người một chỗ hoàn cảnh, lại không có mang theo bất kỳ vũ khí nào trang bị, chính là vì để tù binh buông lòng cảnh giác. Vậy ngươi trước cho ta buông ra dây thừng, ta cam đoan không có chạy trốn, mà lại ta cũng chạy không thoát. Hoang dân tiểu tử nhìn về phía Lin sau lưng ngựa, ra hiệu chính mình tuyệt không chạy trốn ý tứ. Lin khoe miệng mỉm cười, hỏi, người tên là gì? Đến từ cái nào bộ tộc? Theo hắn đưa cho lão tam quyển kia sử thư ghi lại, tại lọt vào người phương Nam xâm lấn trước đó, hoang dân tổng cộng chia làm 9 bộ tộc lớn. Mỗi cái bộ tộc nhân số nhiều thì 10 bạn, ít thì hơn bạn. Sabot. Hoang dân tiểu tử trầm mặc một lát, chỉ nói ra bản thân danh tự, nhưng cũng không lộ ra bộ tộc tin tức. Chương 42, lão lần ở bộ tộc chương 42, lão lần ở bộ tộc Sabot. Không tệ danh tự. Linh viện cái cầm hơi chút suy nghĩ rồi nói ra, ta nhớ được danh tự tại các ngươi trong lời nói biểu tượng thống trị cùng lực lượng, bình thường chỉ có xuất thân tôn quý người mới có thể sử dụng danh tự, cho nên ngươi hẳn là bộ tộc tộc trưởng nhi tử. Ân, ta phải gọi ngươi tiểu Sabot, dù sao phụ thân ngươi cũng gọi Sabot, đúng không? Theo Linh biết, hoang dân y nguyên dừng lại tại phi thường nguyên thủy bộ tộc thời đại. Bộ tộc tên liền là chỗ có thành viên dòng họ. Bọn hắn sử dụng danh tự cũng sẽ không quá nhiều, lại đều có sáng tỏ chỉ thay mặt. Có thể lấy tên sạc luôn, bình thường đều là trong bộ tộc giai tầng thống trị, địa vị không phú thì quý. Lúc nói chuyện, Linh vừa cẩn thận quan sát một phen sạc luôn hình thể cùng bề ngoài, phát hiện hắn mạo xương đo liền là cái 13-14 tuổi tiểu nam hải, suy tính ra cha hắn số tuổi hẳn là tại ngoài 30. Hoang dân tiểu tử triệt để hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là lộ ra một cái tên, liền có thể để trước mặt nam nhân được đến nhiều như vậy chuẩn xác tin tức. Hắn nhìn về phía Linh ánh mắt bên trong tràn ngập đề phòng, cảnh giác cùng sợ hãi, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta trước đó nói qua, ta là Bắc Cảnh Vương quốc sắc phong Bạch Hùng lĩnh Nam Tước, tính là các ngươi hàng xóm. Linh ngừng lại nói, không đúng, căn cứ sắc phong biết, tòa này mỏ muối cùng hướng bắc tất cả rừng rậm đều là ta lãnh địa, chỗ lấy các ngươi là xâm lấn ta lãnh địa tiểu đâu. Nghe đến Linh lời này, Sáo đột đống nhiên kích động la to, nói bậy, toàn bộ Bắc Cảnh đều là nhóm chúng ta lãnh thổ, các ngươi người phương Nam mới là kẻ xâm lấn, là hèn hạ nhất tiểu đâu. Sao đột phát ra động tĩnh dẫn tới lão nhị chú ý, lão nhị ngay tại mấy chục mét bên ngoài cho một đầu hiệu mở ngực một bụng, làm cho một tay mùi máu tươi, nghe đến động tĩnh ngẩng đầu hô, đại ca, tiểu tử này không thành thật, đuổi ta tới đi, cam đoan để hắn thành thật thật. Hoang dân tiểu tử mặc dù nghe không hiểu lão nhị hô cái gì, nhưng hắn y nguyên trong nháy mắt im lặng, yên tĩnh tựa như một cái vô cổ trứng. Chỉ có thể nói lão nhị bề ngoài cùng khí chất quả thật có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Ngươi cũng nghe thấy, nếu như ngươi không thành thật trả lời vấn đề, chờ lát nữa không phải ta đến hỏi ngươi, thủ đoạn cũng sẽ không giống ta như vậy ôn nhu, ngươi hẳn là còn muốn sống hồi bộ tộc ta. Nơi nào có ngươi người yêu, có yêu người của ngươi, còn có thể kế thừa tôn quý địa vị. Linh vẫn như cũ hướng dẫn từng bước, cái kia giọng điệu không giống như là thẩm vấn, ngược lại giống như là tại giáo dục tiểu hài. Ngươi hỏi cái này chút, không phải liền là vì xâm lược ta bộ tộc, sát hại tộc nhân ta sao? Ngươi bây giờ liền giết chết ta đi, ta chết cũng không có trả lời ngươi vấn đề. Có thể sao thái độ đống nhiên lại cứng, hắn thậm chí ngửa đầu làm ra một bộ nền cổ thụ lục, hiên ngang lấm liệt bộ dáng. Đối với bình quân tuổi tác không cao hơn 30 tuổi hoang dân mà nói, tử vong thực cũng không khủng bố, mà lại chết bởi địch nhân thủ là chiến sĩ vô thượng quang minh. Sau khi chết còn có thể hồn về chiến thần điện đường, trong tương lai có cơ hội quay về nhân gian. Có thể Lìn xem thấu hắn miệng cọp gan thỏ mềm yếu bản tính, cho nên đột nhiên đứng dậy, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta cũng lười hỏi lại, dù sao ngươi cái kia đồng bọn cũng nên tỉnh, ta hỏi hắn chính là, cũng không thể mỗi cái hoang dân đều cứng đến nỗi giống khối băng. Sau đó Lìn hoán đổi tiếng nói, hô, lão nhị, ngươi đến thẩm hắn, ta đi thẩm một cái khác. Được rồi, đại ca, ta cái này đến. Lão nhị chính dễ xử lý xong hiệu, giơ lên chủy thủ hứng thú bừng bừng đi tới, mang theo trận trận nồng đậm mùi máu tươi. Hắn thẩm vấn qua người nhiều, còn chưa bao giờ thẩm vấn qua hoang dân, chính muốn thử xem xúc cảm như thế nào. Mắt nhìn thấy lão nhị càng lúc càng gần, Sáo Đột dọa đến đều nhanh tè ra quần, "Không, chờ một chút, ta nói cũng là." Linh Thiêu Thiêu mi mau, "Hả, ngươi lại chịu nói?" Sáo Đột đã có thể nhìn thấy lão nhị chủy thủ trong tay phản xạ hàn mang cùng máu, thất kinh nói, "Ta nói, ta đều nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta, ta cái gì đều nói." Linh nhìn thấy cái này dọa sợ gan nhỏ hài, nhẹ nhàng lắc đầu. Bộ tộc người thừa kế đều như vậy nhuyễn đản, tộc trưởng đại khái suất cũng cứng rắn không đi nơi nào. Bất quá mềm yếu là chuyện tốt, có lẽ không cần phát động chiến tranh liền có thể đem cái này bộ tộc cầm xuống. Sao đột sau đó khẩu cung cũng chứng thực cái này bộ tộc sát thực phi thường nhuyễn đản. Hắn đến từ tên là lão lần ở bộ tộc, cho nên hắn tên đầy đủ liền là Sở Y Hột lão lần ở. Linh đối cái này đặc biệt bộ tộc danh tự rất có ấn tượng. Căn cứ quyển kia sử thư ghi lại, lão lần ở bộ tộc nguyên bản ở tại Bắc Cảnh Đông Bộ Tân Hải đầm lầy địa khu, chủ yếu lấy đánh cá và săn bắt mà sống, nhân khẩu đứng hàng 9 bộ tộc lớn đứng đầu, thực lực cường hãn. Chính vì bọn họ ở tại vùng duyên hải, cho nên làm người phương Nam đi đường biển xâm lấn Bắc Cảnh lúc, lão lần ở bộ tộc cũng là trước hết lọt vào công kích. Ở vào nguyên thủy bộ lạc thời đại, lão lần ở bộ tộc xa không phải người phương Nam đối thủ. Không đến 2 năm, bọn hắn liền đánh mất toàn bộ đất này, bộ tộc nhân khẩu cũng gãy tổn hại 7-8 phần 10, chỉ có thể rời vào hắn bộ tộc lãnh địa. Sau đó đại quy mô hơn thực dân trong chiến tranh, hoang dân 9 bộ tộc lớn tạo thành liên quân bị Sơ Đại Chinh Phục Chi Vương triệt để đánh tan. Sơ Đại Chinh Phục Chi Vương tại hoang dân thổ địa bên trên thành lập được Bắc Cảnh Vương quốc, từ Nam Cảnh đại quy mô đưa vào nhân khẩu, cũng triệt để xóa bỏ cảnh nội hoang dân. Tại Bắc Cảnh Vương quốc tiếp tục không ngừng mà vây quanh dưới, 9 bộ hoang dân ảo ảo trốn hướng phương Bắc Hoang Nguyên. Còn sót lại lão lần ở bộ tộc tự nhiên chỉ có thể đi theo trốn hướng Hoang Nguyên. Chỉ bất quá lúc này, lão lần ở bộ tộc đã biến thành 9 bộ tộc lớn bên trong lót đáy người, nhân khẩu ít nhất, chiến lực cũng yếu nhất. Hoang Nguyên khí hậu giá lạnh, tài nguyên bần cùng. Đào vong đến tận đây, hoang dân bộ tộc liên tiếp buộc phát nội chiến, lão lần ở bộ tộc nhiều lần chiến bại, chỉ có thể bị ép năm rời. 30 năm trước, bọn hắn hướng nam tiến vào Bạch Hùng Lĩnh, vừa thò đầu ra liền lọt vào Triệu Địa công tức tàn khốc tiêu sát. Một trận đại chiến xuống tới, vốn cũng không sung túc, lão lần ở bộ tộc lần nữa tổn thương thảm trọng. Cho nên bọn hắn lại chỉ có thể bị ép lại rời về Hoang Nguyên. Có thể nghĩ, chiến lực còn thừa không có mấy, lão lần ở bộ tộc lại lần nữa lọt vào hắn bộ tộc gạt bỏ cùng ức hiếp, quanh đi quẩn lại chỉ có thể hướng nam rời đến Bạch Hùng Lĩnh phụ cận. Đi qua hơn 100 năm lặp đi lặp lại không gãy liền này, cường thịnh người đương thời miệng vượt qua 10 vạn lão lần ở bộ tộc, bây giờ vậy mà chỉ còn lại chỉ là hơn 4000 người. Trong bộ tộc bộ trưởng thành nam tính cũng tử thương hầu như không còn, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Hoang Nguyên cùng Bắc Cảnh Vương quốc trong khe hẹp, miễn cưỡng cầu sinh. Sách, nghe thật đúng là lòng chua xót. Lần sau khi nghe xong rất là cảm khái, không khỏi hỏi, bất quá các ngươi đã liền thừa như thế cho người, vì sao không nhập vào hắn bộ tộc? Nhóm chúng ta hận không thể giết sạch hắn bộ tộc, lại làm sao có thể nguyện ý thành vì bọn họ nô lệ? Nói về đoạn này quất đục qua lại, Sáo Đột toàn thân trên dưới bắn ra hận ý ngập trời. So với xâm chiếm cố thổ người phương Nam, lão lần ở bộ tộc cố gắng càng oán hận ức hiếp bọn hắn mấy trăm năm hoang dân tám bộ. Chương 43, ngươi có thể có tỷ tỷ. Chương 43, ngươi có thể có tỷ tỷ. Sáo Đột, ngươi có tỷ tỷ a? Đang nghe Sáo Đột giảng thuật xong lão lần ở bộ tộc sâu sắc lịch sử về sau, liền bỗng nhiên hỏi thăm. Không, không có, ta là phụ thân nhất đại hải tử. Sáo Đột hai tay chói tay sau lưng, ngồi chồm hổm ở chỗ, lúc đầu một mặt thâm cừu đại hận bộ dáng, nghe đến vấn đề này lại có chút choáng váng, mở mịt lắc đầu. Lín lại hỏi, cái kia, muội muội đây? Muội muội ngược lại là có hai cái. Sáo Đột hiện tại phi thường thành thật, dù sao lão nhị liền tại Lín bên người đùa bỡn truy thủ, còn thỉnh thoảng hướng hắn quăng tới không có hảo ý nhãn thần. Lín hỏi lại, lớn có bao nhiêu tuổi? Sáo Đột nghi hoặc không hiểu, liền so với ta nhỏ hơn một tuổi, tại sao phải hỏi cái này? Không có gì, liền hỏi một chút. Lín lại lần nữa nói sang chuyện khác, ngươi có nghĩ qua muốn báo thù a? Hướng hắn tám bộ tộc lớn báo thù. Đương nhiên muốn qua, mà lại liền nằm mơ đều đang nghĩ lấy báo thù. Sao Đột tâm điệu trong nháy mắt cất cao hai cấp bậc. Vậy các ngươi có báo thù thực lực sao? Linh biết rõ còn cố hỏi. Không lâu, tạm thời không có. Sao Đột tâm điệu trầm thấp không ít, lộ ra rất không có sức, nhưng rất nhanh hắn liền cứng cổ đạo, nhưng chúng ta sớm muộn đều sẽ trở về Hoang Nguyên, đem những cái kia lấn ép qua nhóm chúng ta bộ tộc toàn bộ giết sạch. Cái này sớm muộn, rốt cuộc muốn đợi bao lâu, ngươi có nghĩ tới không? 20 năm, 30 năm, hoặc là 100 năm. Ta không có. Không nghĩ tới những thứ này. Sao Đột cuối cùng tuổi tác không lớn, lại còn chưa kế thừa phụ thân vị trí, hắn chỉ có một buồn lửa giận, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới báo thù đại giới cùng khả năng. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, mượn nhờ ngoại lực để hoàn thành báo thù? Liên tiếp tục hướng dẫn từng bước. Ngoại lực? Cái gì ngoại lực? Sao Đột nghi ngờ trừng lớn hai mắt. Ta. Linh dùng ngón tay trỏ chỉ chính mình. Hắn đã đem lão lần ở bộ tộc xem vì chính mình vật trong bàn tay, tự nhiên cân nhắc như thế nào lợi ích tối đại hóa. Lão lần ở bộ tộc mặc dù là 9 bộ tộc lớn bên trong nhược tiểu nhất, nhưng nhỏ yếu cũng có nhỏ yếu chỗ tốt. Chỉ ít Linh trước mắt có thể nuốt trôi, lại sẽ không bị nẹn chết hoặc là phản vệ. Mà lại cái này lão lần ở bộ tộc còn là hắn chinh phục dư 8 bộ tộc lớn tốt nhất ban cầu. Nhiều như vậy quý giá nhân lực tài nguyên, cũng không thể uổng phí hết tại xa xôi giá lạnh Hoang Nguyên. Ngươi, Sao Đột đầu tiên là sững sờ, sau đó gầm thét, ngươi là phương Nam đến kẻ xâm lược, ngươi làm sao lại trợ giúp chúng ta báo thù? Nhưng lão nhị chỉ là hướng về thân thể hắn thoáng nhìn, lập tức liền dội tắt hắn khí diễm. Tuổi trẻ hoang dân tiểu tử chỉ có thể nói lầm bầm, ngươi khẳng định là nói láo, ta không tin. Linh không lấy vì ngang ngược, ngược lại mỉm cười, ta tại sao phải nói dối đây? Ngươi ngẫm lại xem, các ngươi lão lân ở bộ tộc thống hận 8 bộ tộc lớn, đúng không?
Đúng, sau đó thì sao?
Sao đột gật gật đầu.
Các ngươi thống hận 8 bộ tộc lớn, ta cũng thống hận cái này 8 bộ tộc lớn, cho nên chúng ta hẳn là thân mật minh hữu cùng chiến hữu a.
Không,
ngươi chờ chút.
Lời này của ngươi ta có chút nghe không rõ.
Sao đột đúng là có một chút đầu óc chính trị, nhưng không nhiều, Linh lần này kỳ diệu ngôn luận trực tiếp đem hắn tế bảo nào cho làm đốt.
Cái này có cái gì không rõ, nhóm chúng ta hợp tác, sau đó mượn nhờ ta lực lượng cho các ngươi báo thủ, ngươi hẳn là cũng trông thấy, ta đám này bộ hạ là cỡ nào dũng mãnh, trên thân trang bị lại là bực nào tinh lương.
Nói, Linh quay người cầm lấy giáp lưới, bỏ vào sau trước mặt, sau đó xoay người rút ra sau bên hông răng thú truy thủ, dùng sức đâm mạnh giáp, biên thứ còn bên cạnh bình luận, đây chính là chúng ta dùng tỏa giáp, toàn thân từ sắt chế tạo, các ngươi sử dụng binh khí căn bản là không cách nào đánh xuyên, nếu như ta cho các ngươi bộ tộc cung cấp những này áo giáp cùng binh khí, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia 8 bộ tộc lớn còn là các ngươi đối thủ sao?
Sao đột chầm chầm trên mặt đất giáp lưới, trợn cả mắt lên.
Lão lần ở trong bộ tộc cũng có 2 bộ giáp lưới, nhưng đó còn là 30 năm trước thu được, bởi vì khuyết thiếu tất yếu bảo dưỡng đã sớm gỉ thành một đống đồng nát sắt vụn. Có thể cho dù là đồng nát sắt vụn, đó cũng là dị thường quý giá chấn tộc chi bảo, ngày bình thường đều là xem chừng chân tăng lên, làm sao giống linh dạng này dừng lại loạn đâm. Nếu như trong bộ tộc tất cả chiến sĩ đều có thể có một bộ cái này, vậy chúng ta nhất định có thể đánh bại tất cả bộ tộc.
Sao đột thở hổn hển, nhìn về phía giáp lưới ánh mắt bên trong là tràn đầy chiếm hữu cùng khao khát.
Cái này chẳng phải đúng. Chỉ cần chúng ta song phương hợp tác, các ngươi tất cả mọi người có thể mặc lên loại này giáp lưới, báo thủ tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay.
Linh trực tiếp bắt đầu bánh vẽ, trong tay hắn trước mắt tổng cộng cũng liền hơn 30 bộ tỏa giáp, có 5 bộ vẫn là từ Roman Nam tức cái kia thu được. Nhưng không có cái gọi là, chỉ cần mỏ mối có thể vận chuyển lại, bao nhiêu bộ giáp lưới tiền đều có thể kiếm được.
Không,
không đúng.
Các ngươi là kẻ xâm lược, nhóm chúng ta làm sao có thể hợp tác?
Ai quy cuối cùng vẫn là chiếm cứ sở cao điểm, tại hắn trong tiềm thức, Linh cùng tất cả người phương Nam đồng dạng, đều là xâm chiếm hoang dân cố thổ địch nhân.
Linh không nói chuyện, trực tiếp quay người cầm lấy trên mặt đất trường kiếm.
Sao đột thấy thế hừ lạnh, quả nhiên, ta liền biết, ngươi một mực tại gạt ta, liền là muốn từ miệng ta bên trong thu hoạch nhóm chúng ta bộ tộc vị trí cụ thể, sau đó lại.
Hắn lời mới vừa nói một nửa, Linh đột nhiên rút ra trường kiếm chém xuống một cái.
Sao đột trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi, hắn tuyệt vọng hai mắt nhắm lại.
Có thể hơn phân nửa thường, hắn vậy mà không có cảm giác đến nửa điểm đau đớn.
Tham dò tính chỗ mở mắt ra, xuất hiện trong tầm mắt, lại là Linh tại hỏa quang hạ tươi đẹp khuôn mặt tươi cười.
Hắn cúi đầu xuống, phát hiện trói lại thân thể dây thừng đã sớm bị chặt đứt.
Người không giết ta.
Sao đột xoa nắn lấy mỏi như cánh tay, lại đi dạo cứng ngắt cổ, rất là ngạc nhiên.
Chính như ta trước đó nói tới như thế, ta và các ngươi hẳn là thân mật minh hữu, cho nên ta không những sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ đưa ngươi bộ này tỏa giáp.
Linh thu kiếm vào vỏ.
Ngươi thật muốn tặng cho ta.
Sao đột trực tiếp té trên đất, ôm lấy bộ kia tỏa giáp, sau đó ngẩng đầu, giống như là chỉ hộ ăn chó con, không cho phép đổi ý.
Ha ha ha, loại này tỏa giáp ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, như thế nào lại đổi ý đây?
Ngưng cười, Linh thậm chí đem trường kiếm cũng ném đến sau đột trước mặt, đây là ta bộ kiếm, cũng đưa ngươi.
Đại ca.
Lão nhị liền đứng tại Linh bên cạnh, hắn mặc dù nghe không hiểu hai người nói cái gì, nhưng đại khái ý tứ vẫn có thể thấy rõ.
Đại ca vì sao chặt đứt hoang dân tù binh dây thừng, thậm chí còn đem áo giáp cùng bộ kiếm đều đưa cho hắn?
Không sao, để bọn hắn đi thôi.
Linh vung tay lên, trực tiếp đem hai cái hoang dân tù binh toàn thả, thậm chí còn nhiều đưa một thanh kiếm cùng một bộ tỏa giáp.
Ta không hiểu.
Sao đột ôm lấy tỏa giáp cùng kiếm, chỉ cảm thấy hôm nay trải qua đơn giản tựa như một cảnh.
Bất hạnh bị tà ác kẻ xâm lấn tù binh, vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng không những không chết, ngược lại còn được đến cực kỳ quý giá lễ vật.
Sao đột thậm chí còn dùng sức đập chính mình gương mặt, xác định chính mình cũng không nằm mơ.
Bên cạnh hắn cái kia tuổi tác hơi lớn đồng bạn càng là một bức.
Làm sao vừa tỉnh lại liền bị thả?
Trong lực bộ này tỏa giáp lại là cái gì quỷ?
Đây không phải trong bộ tộc chân quý nhất loại kia áo giáp a?
Chương 44, nhựa đường mỏ cùng gieo hạt. Chương 44, nhựa đường mỏ cùng gieo hạt. Tại đưa tiễn hai cái hoang dân trước, Linh không quên dặn dò, trở về à, về ngươi bộ tộc đi.
Sao đột, ngươi phải nhớ kỹ, ta là Bạch Hùng lĩnh Nam Tức Linh, là các ngươi lão lận ở bộ tộc nhất đáng tin cậy minh hiếu, còn có, nhất định phải đem ta nói tất cả lời nói đều chuyển cáo cho phụ thân ngươi.
Ta biết, nhất định.
Sao đột nghiêm túc gật gật đầu, hắn hiện tại đang muốn hướng phụ thân thổ lộ.
Hôm nay phát sinh hết thảy đều hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm chủ.
Cho dù đêm đã khuya, hắn ý nguyên không kịp chờ đợi muốn đạp vào đường về.
Hắn cùng đồng bạn ôm lấy lễ vật quay người hướng phía bắc rừng rậm đi đến, đi tầm 10 bước lại quay đầu, phát hiện Linh ý nguyên đứng tại chỗ, thậm chí còn tại hướng hắn thân mật phất tay, đáy lòng lập tức sinh ra sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác.
Khi đi đến mỏ muối biên giới lúc, Sào Đột quay đầu cao giọng hô hoán,
"Linh, ta cái kia như thế nào mới có thể tìm được ngươi?
Đi phía Nam Bạch Hùng lĩnh, chỉ cần ngươi lộ ra thanh kiếm kia cùng bộ kia tỏa giáp, liền sẽ có người mang ngươi tới gặp ta, hoặc là tại mỏ muối nơi này chờ ta, ta qua một hồi sẽ còn lại đến."
Linh do xét Bạch Hùng lĩnh lúc đều sẽ mang theo trong người trôi kiếm này, trên lãnh địa quản sự cùng trang đầu đều có thể nhận ra, rất nhiều nông nô cũng đều gặp. Hắn đưa cho Sào Đột tỏa giáp áo khoác trên còn thêu lên cột điển gia tộc gia huy, đồ chơi kia cũng tương tự có thể chứng minh thân phận.
Lão lần ở bộ tộc thái tử Sào Đột đi.
Lão nhị thì tại bắc cảnh đêm lạnh bên trong một mình mê hoặc.
Hắn cũng không hiểu Linh hành động,
nhưng hắn biết không có thể nghi vấn đại ca.
Loại thời điểm này chỉ cần tin tưởng liền đầy đủ.
Đại ca mãi mãi cũng là trên thế giới nhất đáng tin cậy người. có thể ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, lão nhị y nguyên không cách nào đi ra nghi vấn. Các loại thu thập xong hành lý đạp vào đường về lúc, hắn không khỏi hỏi, đại ca, tại sao phải đem tỏa giáp cùng bội kiếm đều đưa cho cái kia hoang dân? Nam Cảnh có câu ngạn ngữ, gọi không bỏ được hải tử không bắt được lang, ta thả đi cái kia hoang dân, là bộ tộc tộc trưởng nhi tử. Lính leo lên trên ngựa, tâm tình rất tốt. Hắn tối hôm qua cũng không hướng Sword giải thích quá nhiều liên quan tới song phương hợp tác chỗ tốt. Giải thích quá nhiều, lấy Sword IP cũng nghe không rõ. Dù sao chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc, thả đi người, đưa chút lễ phóng thích thiện ý liền đầy đủ. Lấy lão lần ở bộ tộc tình huống trước mắt, bọn hắn cũng là đi không. Chỉ cần song phương tiếp xúc nhiều mấy lần, Lính sớm muộn có thể đem bọn hắn bỏ vào trong túi. Hắn không tin lão lần ở bộ tộc có thể cự tuyệt tinh lương áo giáp cùng binh khí, càng cự tuyệt không màu mỡ đất cày cùng sung túc đồ ăn. Nhìn tộc trưởng này nhi tử thon gầy hình thể đều có thể nhìn ra, đám này hoang dân căn bản liền điện không đầy bụng. Phương Bắc hoang nguyên tốt xấu xem như bình nguyên, mặc dù cằn cỗi lại giá lạnh, nhưng bao nhiêu có thể loại chia xuống đất. Trong rừng rậm có thể có bao nhiêu ăn? Trừ tanh hôi thịt thú vật bên ngoài cũng không tìm được quá nhiều đồ ăn. Khuyết thiếu lương thực chính tình huống dưới, thịt thú vật cái đồ chơi này càng ăn ngược lại càng gầy, cũng không trách lão lần ở bộ tộc muốn trở lại hoang nguyên. Lão nhị trên ngựa suy tư thật lâu, kiến thức nửa đời hỏi, cho nên ổ khóa này giáp cùng bội kiếm liền là hải tử. Cái kia sói đây, sói dĩ nhiên chính là toàn bộ lão lần ở bộ tộc, ta biết đem bọn hắn đưa đến Bạch Hùng lĩnh, vì ta đất cày, chiến đấu, sinh sôi. Mặt, Lin vẫn không quên bổ sung một câu, nếu là cho ăn cũng quen, cái kia liền trực tiếp đánh chết. Trở về Bạch Hùng lĩnh lúc, Lin vẫn như cũ muốn thăm dò tam giác mê vụ địa khu. Vùng đất này chiếm diện tích quá rộng, đến một lần mới không sai biệt lắm có thể dò xét cái đại khái. Trên đường đi một ngày, Lin thông qua địa đồ chỉ dẫn, phát hiện một chỗ lộ thiên nhựa đường mỏ. Toa này nhựa đường mỏ cùng mỏ muối đồng dạng, chu vi cũng đều là không có một mảng cỏ, chỉ cần thoáng đào mở bao trùm tại mặt ngoài vùng đất, liền có thể nhìn thấy đen xì nhựa đường khoáng thạch. Lin thô sơ giản lược suy tính, chỗ này nhựa đường khoáng mạch kéo dài chiều dài ước chừng hơn 300 mét, số lượng dự trữ hết sức kinh người. Căn cứ cấp 2 thu thập cung cấp tin tức, nhựa đường mỏ phía dưới địa tầng chỗ sâu có xác suất chất chứa có dầu hỏa. Chỉ bất quá hắn trước mắt thu thập đẳng cấp quá thấp, còn không có cách nào phát hiện quá sâu tài nguyên khoáng sản. Nhưng có thể phát hiện một chỗ nhựa đường mỏ đã là thu hoạch khổng lồ. Nhựa đường có thể dùng đến trải đường, lấy lúc này thủ công nghiệp trình độ, nung nhựa đường cũng không khó khăn. Trừ cái đó ra, nhựa đường vẫn là ưu tú chống nước vật liệu cùng bịt kín vật liệu. Bôi lên tại gạch đá kiến trúc nóc nhà cùng trên vách tường, có thể hình thành chống nước sân phủ, hữu hiệu giải quyết nước mưa thẩm thấu vấn đề. Chế tạo cỡ lớn đội thuyền cũng cần nhựa đường, dùng đến phòng ngừa đáy thuyền thấm nước. Theo Lin biết, Bắc Cảnh Vương quốc Nam Bộ liền có hai tòa quy mô nhỏ nhựa đường mỏ. Chỗ sinh khoáng thạch đại bộ phận đều mở miệng đi Nam Cảnh, giá cả coi như không tệ. Một tấn nhựa đường khoáng sản trô giá thu mua, đại khái giống như là 500 kg chi phối lúa mì đen hoặc là lúa mạch. Mặc dù giá cả thua xa tại muối, nhưng cũng là một loại rất không tệ kinh tế loại khoáng thạch. Dù sao chỉ là cơ sở khoáng thạch, muốn thực tế sử dụng còn cần hao phí đại lượng giờ công cùng nhiên liệu. Lin xem kỹ trên bản đồ khoáng thạch cùng nhựa đường mỏ tiêu ký, phát hiện cái này hai nơi tài nguyên khoáng sản cách xa nhau cũng không xa, cũng liền 5-6 km bộ dáng. Tại là hắn đường vòng lại đi lội khoáng thạch, thuận tiện kỹ càng khảo sát ven đường đường xá cùng môi trường tự nhiên. Đợi đến khoáng thạch, hắn cũng không xuôi theo lúc đến đường trở về, mà là đi cái S hình, thăm dò xong khu vực tam giác một điểm cuối cùng màu trắng mê vụ. Làm hắn trở về Bạch Hùng lĩnh lúc, cự ly xuất phát đã qua dòng dã 5 ngày. Tại Lao Án bất chỉ huy dưới, gần 2 vạn mẫu công điền cày nhiệm vụ đã toàn bộ kết thúc. Vừa bắt đầu cày cái kia hơn 3000 mẫu ruộng tiến vào gieo hạt trước cuối cùng một đạo trình tự làm việc, bá địa. Bạch Hùng lĩnh sử dụng bá ngược lại là không có quá nhiều cải tiến không gian, cùng bảng cung cấp bá cơ bản nhất trí. Cái đồ chơi này chủ thể hệ thống giống như là cái hình chữ nhật đầu gỗ không ảnh, ở giữa ngang cùng dọc các dựng 3 cây cây gỗ, tại cây gỗ phía dưới khảm nạm có bá răng. Bá răng đồng dạng dùng sắt hoặc là gỗ chắc chế thành, có thể hữu hiệu vỡ vụn phơi khô tầng ngoài khối lớn thổ nhưỡng, làm ruộng đồng càng thêm vương vức. Một thất cường tráng văn mã, mỗi ngày đều có thể bá 10 mẫu trở lên đầu ruộng. Ruộng đồng bị bá sau đó, cách một ngày liền có thể chính thức bắt đầu gieo hạt. Linh thoáng nghỉ ngơi một đêm, lập tức liền vùi đầu vào gieo hạt trong công việc. Hắn tự thân vì lao án bật cùng các quản sự làm mẫu gieo hạt cụ thể chi tiết. Lúc trước chuẩn bị ủ phân rốt cục phát huy được tác dụng. Lin áp dụng đầu thi gieo theo hàng phương thức, đem phân bón chôn ở cày kênh mương 10 cm chỗ sâu, lại đem bao vây lấy cho than mạch loại gieo rắc tại phân bón phía trên. Phân bón nâng mạch loại cũng bị mạch loại mọc dễ nảy mầm cung cấp sung túc chất dinh dưỡng. Bao khỏa đang trồng từ bên ngoài cho than đồng dạng có thể cung cấp chất dinh dưỡng, đồng thời còn có thể hữu hiệu ức chế thổ nhưỡng bên trong bệnh quẩn, trợ giúp mạch loại càng rất hơn dài. Mỗi một mẫu đất muốn thi ước 500 kg phân bón, gieo rắc 15 kg hạt giống. Làm mẫu xong xuôi về sau, lão án bất lập tức dẫn đầu các quản sự hướng toàn lãnh địa truyền đạt lãnh chúa lao ra chỉ thị mới nhất. Đám nông nô thì căn cứ quản sự cùng trang đầu chỉ huy, học theo, thời gian sử dụng một ngày hoàn thành hơn 3000 mẫu đất gieo hạt nhiệm vụ. Chương 45, cày bừa vụ xuân kết thúc chương 45, cày bừa vụ xuân kết thúc Bạch Hùng lĩnh năm nay trồng trọt nhiệm vụ phá lệ nặng nghề. Bởi vì Lin mang đến nhiều cổ kỹ thuật mới, đám nông nô buông tha đi thô phóng trồng trọt, ngược lại bắt đầu cày sâu cốc bấm. Muốn trồng ủ phân, muốn nặng cày đất cày, muốn tuyển chọn hạt giống, muốn đầu thi gieo theo hàng. Lượng công việc là đi lên, có thể cần trồng trọt đầu đồng ruộng số lại không biến. Sức lao động cũng không có gia tăng. Những năm qua, đồng dạng chỉ cần 2 tuần thời gian, đám nông nô liền có thể trồng trọt xong hơn 3 vạn mẫu đất cày. Mà năm nay, cự ly cày bừa vụ xuân chính thức bắt đầu đã qua 11 ngày, đám nông nô mới vừa vặn đem lãnh chúa lao ra 1.8 vạn mẫu đất hầu hạ xong tất. Đây là lao án mật cùng một đám quản sự trang ngày hôm trước trời hung ác bắt sản xuất kết quả. Rất nhiều nông nô bởi vì chậm chạp không cách nào trồng trọt chính mình phần chỗ, phổ biến xuất hiện mò cá lười biếng hiện tượng, một nắm gan lớn nông nô thậm chí còn trộm đạo sớm trồng trọt chính mình phần chỗ, đem phân chia công điền ném sau. May mắn lao án bận phát hiện kịp thời, bắt được một số điển hình phần tử làm roi hình, cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn lại cô này lười nhác phong trào. Lao ra, cái này kỹ thuật mới đúng là tốt, có thể hao tổn tốn thời gian cũng nhiều hơn, lúc này đám nông nô mới vừa mới bắt đầu trồng trọt chính mình phần chỗ, nếu là không đổi kịp mùa mưa, bọn hắn năm nay mùa đông nhưng là khổ sở. Thật vất vả giám sát đám nông nô trồng trọt xong công điền, lão Hàn bận rốt cục nhịn không được chạy đến tòa thành hướng Lìn Tố Khổ. Hắn làm gác ở lãnh chúa cùng nông nô ở giữa cầu đối, có thể nói là hai đầu đều được cố lấy, tự nhiên cũng liền muốn hai đầu bị khinh bỉ. Đã muốn tận tâm tận lực hoàn thành lãnh chúa phân phối nhiệm vụ, lại nhất định phải bận tâm nông nô chết sống, rút roi ra cũng không dám dùng sức, sợ đem quy ra sức lao động cho rút phế. Những ngày này hắn bận bịu từ phía, nhiều khi đều không để ý tới giờ cơm, vốn là hơi gầy thân thể nhìn qua vừa gầy gọn mấy phần. Vất vả ngươi. Lìn vô vô lão Hàn bận bà bay. Trong lòng nghĩ lại là để lão Hàn bật chỉ huy sửa đường sự tình. Ai bảo hắn là Bạch Hùng lĩnh duy nhất lãnh địa tổng quản đây? Có chút sống vẫn thật là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn có thể chịu được cực khổ, vậy dĩ nhiên liền có ăn không hết khổ đợi lấy hắn. Cố gắng làm việc được đến lãnh chúa lao ra tán thành, lão Hàn bật trên mặt phóng ra sán lạn tiêu dung, vì lao ra làm việc, không khổ cực. Thông qua những ngày này quan sát, lão Hàn bật biết rõ Lìn Tuyệt không phải siêu cao thuế nặng tàn khốc lãnh chúa, mà là một vị nguyện ý bảo hộ lãnh địa cùng nông nô tốt lãnh chúa. Nào có lãnh chúa lao ra vừa tới lãnh địa liền dò xét nông nô thôn trang. Lại nào có lãnh chúa lao ra dám mạo hiểm lấy phong hiểm tự mình cùng to lớn ma thú chém giết. Trên thực tế, Lìn những ngày này cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày hắn đều sẽ đích thân dò xét lãnh địa, giám sát cũng chỉ đạo đám nông nô lao động. Hắn còn cố ý mệnh ạ nạ từ trong kho hàng nhiều chi ra gấp đôi muối cùng tịch tràng, thêm tiến đám nông nô lao động cơm trưa bên trong, sợ đám này tốt nhất sức lao động mệnh chết tại trong ruộng. Vì cho đám nông nô thêm đồ ăn, hắn thậm chí đem trong kho hàng tịch tràng đều dùng hết, muối cũng tiếp cận tới đáy. Sau đó, Lìn mang theo lão ản bất lại lần nữa ra nước ngoài dò xét. Đi ra toàn thành, nhìn ra xa đồng ruộng. Mênh mông, đen kịt buông bức kinh mương lũ tản mát ra hùng tráng mỹ cảm, cả mảnh thổ địa dựng dục vô hạn sinh cơ. Lão Hàn Bất cũng bị cái này cảnh đẹp rung động, qua thật lâu mới không khỏi cảm khái, lão gia, đây đều là ngài mang đến nặng cậy công lao, nếu như đặt ở những năm qua, những này kinh mương lũ khẳng định sẽ siêu siêu mèo mèo, tựa như tiểu hài dùng cảnh cây vẽ linh tinh đi ra. Lìn híp mắt suy tư một lát, chợt mà hỏi thăm, Hàn Bất, lãnh địa phía tây, có phải hay không còn có rất nhiều chưa khai khẩn đất bằng? Đúng, bất quá những này đất bằng cũng không triệt để hoang phế, mà là làm công cộng nông trường, hàng năm đều sẽ vung chút cỏ nuôi súc vật hạt giống. Trả lời lúc, lão Hàn Bất trong lòng đống nhiên có cố không ổn dự cảm. Lão gia cái kia không phải muốn đem vùng đất kia cũng khai khẩn thành đồng ruộng a? Quả không phải, Lìn sau đó liền hạ đạt chỉ lệnh, nặng cày không chỉ có thể thâm canh ruộng đồng, còn có thể dùng cho khai hoang. Sang năm ta kế hoạch khai khẩn phía tây đất này, mấy ngày nay ta thực địa khảo sát qua, dễ dàng cho khai khẩn đất bằng chí ít có 2 vạn mẫu, nếu là đem dốc thoải cũng coi là 7-8 vạn mẫu đoán chừng đều có. Những này đất đai cứ như vậy đặt ở cái kia, quá mức lãng phí. Lão gia, lấy Bạch Hùng lĩnh trước mắt nhân khẩu, thật sự là không đủ sức nhiều như vậy đất cày. Lão Hàn bật mắt tối sầm lại, Bạch Hùng lĩnh kém là chỗ sao? Kém là người. Lại đến 2 vạn mẫu đất này, mà chết Bạch Hùng lĩnh nông nô cũng loại không hết ta. Yên tâm, sẽ có người tới trồng trọt những ngày đất này. Lìn lại là cười hỏi, ngươi liền không nghĩ tới, ta vì sao lại mệnh lệnh ngươi đem công điền toàn bộ trồng lên lúa mì đen? Tại những năm qua, lãnh chúa công điền chủ yếu cây nông nghiệp thực là lúa mạch, mà nông nô phần địa chủ yếu cây nông nghiệp thì là lúa mì đen. Lúa mạch cảm giác so lúa mì đen còn kém, bình thường sẽ không dùng để làm khẩu phần lương thực, mà là dùng cho sản xuất rượu mạch hoặc bia. Duyên hải cỡ lớn thành thị đối rượu nhu cầu đo phi thường cao, gieo trồng lúa mạch lại càng dễ mở miệng, cũng có thể đổi được càng nhiều hơn kim tệ. Mà năm nay, Lìn lại đánh vỡ cái này một lệ cũ, mệnh lệnh đem công điền chủ yếu cây nông nghiệp đổi thành lúa mì đen, chỉ gieo trồng chút ít lúa mạch cùng cây đến mạch. Những ngày này Lao An bất còn kỳ quái vì sao muốn gieo trồng càng khó bán ra lúa mì đen, lúc này bị Lìn hỏi lên như vậy, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Lãnh chúa Lao ra đây là muốn đại quy mô đưa vào nhân khẩu, cho nên mới sẽ sớm loại lúa mì đen, dễ nuôi càng nhiều nông nô. Vừa chuyển đến trên lãnh địa nông nô nhưng không cách nào sinh tồn, phải dựa vào lãnh chúa cứu tế mới có thể sống đến lần tiếp theo ngày mùa thu hoạch. Có thể lão ản bật tùy theo lại sinh ra nghi hoặc. Liên hiện tại cái này bắc cảnh hoàn cảnh, đi đâu lại đi làm mấy ngàn người đến chống chỗ. Nam cảnh di dân triều không đã sớm qua. Chẳng lẽ là cần nhờ đoạn? Là, khẳng định là muốn đoạn, luôn không khả năng đi mua a. Nông nô đều là các nơi lãnh chúa bà bối, đâu có thể nào mua được đại lượng nông nô. Phía nam soạn lĩnh đổ là có người miệng, tân nhiệm lãnh chúa vẫn là cái tiểu hòa nhi. Lấy lãnh chúa lao ra tính cách, xác thực có khả năng đối soạn lĩnh độc thủ. Chắc không được lão gia muốn đem ạ nạ nuôi dưỡng ở trong thành bảo, khẳng định liền là ngấp nghé soạn lĩnh đất đai cùng nhân khẩu. Đối đầu, tất cả đều đối đầu. Thế nhưng dạng chẳng phải là muốn chiến tranh. Lão Hàn bất càng nghĩ càng kinh hãi. Chiến tranh hắn cũng không sợ, bắc cảnh lớn tiểu lãnh chúa nhóm thường xuyên một lời không hợp liền đánh nhau. Vì tranh đoạt rừng rậm, con mồi, nhân khẩu, thậm chí thê tử thậm chí tình nhân, đủ loại đánh nhau lý do đều không kỳ quái. Hắn sợ là đánh không thắng, lại hoặc là đưa tới triều địa công tức chế tài. Lão gia, nếu như là muốn phát động chiến tranh lời nói, nhất định phải trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Vừa vận công điền trồng trọt đã kết thúc, ta cái này để quản sự cùng trang đầu nhóm bắt đầu huấn luyện. Lão Hàn bật làm lãnh địa tổng quản, tự nhiên muốn phụ trách chiêu mộ binh quản lý làm việc. Quản sự cùng trang đầu liền là Bạch Hùng lĩnh chiêu mộ binh. Con của hắn Tiểu Ảnh bất ngày bình thường theo chưa bao giờ buông lỏng qua rèn luyện, cưỡi ngựa rất thành thạo, trên ngựa còn có thể thuần thục huy kiếm. Mặc dù so chân chính chiến sĩ còn phải kém hơn không ít, nhưng trên chiến trường bao nhiêu cũng có thể phát huy điểm tác dụng. Chương 46, bánh vẽ chương 46, bánh vẽ lao Ảnh bất người mặc dù là giả, có thể đầu óc ý nguyên linh hoạt. Chỉ dựa vào Lìn cho ra một chút xíu nhắc nhở, hắn liền đoán được Lìn tương lai kế hoạch. Đương nhiên, chiến tranh chỉ là Lìn trong kế hoạch một phần nhỏ, cũng chỉ là hắn thu hoạch nhân khẩu một trong thủ đoạn. Chiến tranh ngược lại không phải là rất gấp, lúc này ta còn có cổ càng nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi, sửa đường. Lìn cùng Lao Ản Bật bên cạnh cưỡi ngựa bên cạnh trò chuyện, Bạch Hùng Trấn đã là gần ngay trước mắt. Sửa đường. Lao Ản Bật đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn rốt cục lao ra lần thứ nhất dò xét rừng rậm trở về, liền cùng hắn nói qua cái này nhiệm vụ. Nói là muốn xây một đầu kết nối Bạch Hùng Lĩnh cùng than bùn mỏ 20 km con đường, còn muốn tại phía bắc ngoài định mức xây một tòa bến tàu nhỏ. Lao ra, có phải hay không có chút quá mau, đám nông nô mới vừa mới bắt đầu trồng trọt chính mình phân chỗ, nếu như lúc này trừng tập bọn hắn sửa đường. Lao Ản Bật đã không dám suy nghĩ hậu quả. Đại quy mô tạo phản có lẽ không có khả năng, nhưng nông nô bạo động hoặc là đảo vong là khẳng định sẽ phát sinh. Cho dù lãnh chúa lão già dũng manh đi nữa cái thế, cũng không ngăn nổi đám nông nô không sợ chết à. Dù sao không để bọn hắn trồng trọt phân chỗ, bọn hắn thật sẽ chết đói. 8 ngày, ta cho ngươi 8 ngày thời gian, 8 ngày sau đó, ta muốn nhìn thấy 1000 tên tùy thời có thể lấy điều động 15 tuổi trở lên nam tính nông nô. Linh tính ra thời gian, cho ra kỳ hạn chót. Đám nông nô phần chỗ không cần bón phân, cũng không có đầy đủ phân bón đi bón phân. Bỏ đi đạo này trình tự làm việc, liền tiết kiệm xuống không ít thời gian. Mà lại hắn chỉ trưng tập nam tính nông nô, còn lại nữ nông nô cùng nhỏ đám nông nô hẳn là đầy đủ hoàn thành đồng ruộng bên trong phần kết làm việc. Vô số công trình ở sau lưng đuổi theo lĩnh, các loại 6-10 cây số con đường xây xong, hắn còn muốn xây mỏ muối, xây ngựa đường mỏ, xây tinh luyện muối tinh nhà máy, còn phải cho tương lai mới châu ngựa nhóm chuẩn bị phòng ốc. Cho nên chỉ cần là châu ngựa, vô luận lớn tuổi tuổi nhỏ, đều nhất định muốn nghe theo hắn chỉ lệnh. Như lão gia mong muốn, lão Ản Bật biết rõ đây đã là thỏa hiệp sau kết quả, chỉ có thể ngoan ngoãn thu hạ lệnh. May ra chỉ có hơn 20 km đường muốn xây, từ tháng 4 làm đến tháng 6, nói chung vẫn có thể làm xong. Lúc này một đoàn người vừa vặn đến Bạch Hùng Trấn, Linh lập tức triệu kiến thợ rèn rỉa cùng thợ mộc Tô Lima. Địa điểm vẫn là trên trấn duy nhất quán rượu nhỏ. Sau 8 ngày ta liền muốn bắt đầu sửa đường, vì thế cần có thể cung cấp 1500 người sử dụng quốc chim cùng xe sắt, còn muốn 100 chiếc kiên cố dùng bến xe quốc ít, cỡ lớn đôi giá vận chuyển hàng hóa xe ngựa chỉ ít 10 chiếc. Lin cũng không cùng cái này hai thợ thủ công đầu lĩnh khách khí, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Lao ra, tạo những công cụ này không có vấn đề, trong kho hàng cũng còn có chút tồn kho, có thể thỏi sắt nên làm cái gì? Dịch đối với cái này một chút không phát sợ hãi, hắn phi thường có đầu óc buôn bán, biết rõ mới tới Lao ra ưa thích xây dựng rầm rộ cho nên mà đã bắt đầu bồi dưỡng càng nhiều thợ rèn học đồ. Nhưng vấn đề vẫn là kiểu cũ, thỏi sắt không đủ dùng. Chợ đen thương nhân Ly ông lần trước vận đến 1000 kg thỏi sắt, cũng liền miễn cưỡng đền bù chế tác nặng cải tiêu hao. Nếu như đem những này thỏi sắt tạo thành cái cuốc cùng cái xẻng, cái kia ngày mùa thu hoạch lúc nông cụ từ chỗ nào đến? Ngươi một mực phụ trách rèn sắt, thỏi sắt sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Linh vẫn như cũ ôm đồm nhiều việc. Có lợi ngang đường tuyến kia tại, chỉ là thỏi sắt căn bản không là vấn đề. Đừng nói thỏi sắt, chỉ cần tiền cho đủ, người ta thế nhưng là liền thiết giáp, thép nỏ cũng dám bán. Lao ra, nhóm chúng ta cũng không thành vấn đề, không phải liền là tạo xe sao? Đơn giản. Tô Lý Mạ thì càng khỏi cần nói, hắn không sợ làm việc, liền sợ rảnh rỗi. Phổ thông thợ mộc sống, đám nông nô đều biết một chút. Phức tạp điểm thợ mộc sống, thì như xe cút ít, cày, những đồ chơi này đều rất dùng bền, quanh năm suốt tháng tiếp không đến quá nhiều sinh ý chỉ cần có việc để hoạt động, cái kia chính là liên tục không ngừng kim tệ a. Linh đối hai người thái độ phi thường hài lòng, khích lệ nói, các ngươi thật tốt làm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi tiền công. Hắn biết rõ, bởi vì nhu cầu tăng trưởng, dịch cùng Tô Lý Mạ đều phải khuyết trương nhận học đồ. Chỉ bất quá ra điểm tiền công, liền có thể để cao trên lãnh địa thủ công nghiệp người số lượng, cuộc mua bán này đơn giản không nên quá có lợi. Nói trắng ra, đi qua phong kiến trang viên sở dĩ phát triển chậm chạp, nguyên nhân chủ yếu một trong liền là nhu cầu quá ít. Đám nông nô dựa vào làm ruộng cùng chăn nuôi súc vật, liền có thể giải quyết trong sinh hoạt tuyệt đại bộ phận nhu cầu. Bọn hắn không cần đối ngoại mua sắm quá nhiều thương phẩm, trên lãnh địa tự nhiên là không có có sinh sản những này thương phẩm thủ công nghiệp người. Liền xây dựng rầm rộ, tương đương lăng không sáng tạo đại lượng nhu cầu, trực tiếp liền có thể đẩy trên lãnh địa tay phát triển kỹ nghệ. Mà lại hắn còn ngại gì tay nghề không tình. Chính phái Lao Tam tại Tam Hà thành tìm kiếm ưu tú hơn thợ rèn. Lúc này Lao Ản Bật đột nhiên hỏi, "Lao gia, vì sao muốn chuẩn bị quốc chim? Từ lãnh địa đến phía bắc đầm lầy chỗ không đều là rừng rậm vùng đất ngập nước sao? Ta lần này thăm dò phát hiện một tòa khoáng thạch cùng nhựa đường mỏ, cái này hai tòa tài nguyên khoáng sản cách xa nhau không xa, cho nên lần này sửa đường sẽ sâu chuỗi cái này hai tòa tài nguyên khoáng sản, thuận tiện còn có thể vì sửa đường cung cấp vật liệu." Nói, liền trên bàn mở ra một chương bản đồ đơn giản, trên bản đồ ghi rõ khoáng thạch cùng nhựa đường mỏ cụ thể địa điểm, đều lần nữa thiết kế bản đồ. Lộ tuyến chiều dài vẫn như cũ là 20 km ra mặt, chỉ bất quá ở giữa phân ra hai cái ngã rẽ, phân biệt kết nối khoáng thạch cùng nhựa đường mỏ. Đương nhiên, hắn tại lãnh chúa lớn trên bản đồ quy hoạch một đầu càng thêm rõ ràng cụ thể lộ tuyến, chỉ bất quá hắn trước mắt vẽ tranh trình độ còn không ủng hộ hắn còn nguyên đến trên giấy. Nhưng không có cái gọi là, dù sao cũng không phải là xây đường sắt cao tốc, có thể tạm lấy dùng liền đủ. Thợ rèn gì là thấy qua việc đời, nhìn lấy địa đồ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phía bắc trong rừng rậm lại có nhựa đường mỏ. Lao ra, thứ này có thể đáng tiền. Đứng sau lưng Lìn lão nhị hợp thời đưa lên một khối lớn cỡ bàn tay màu đen nhựa đường khoáng thạch. Liên tiếp nhận khoáng thạch đập tại địa đồ bên cạnh, Tòa này nhựa đường mỏ chôn giấu rất nhạt, các loại con đường xây xong, Bạch Hùng lĩnh liền có thể đối ngoại bán ra nhựa đường khoáng thạch, đối đồ sắt cùng xe vận tải trước nhu cầu đem sẽ tăng lên mấy lần, đến thời điểm các ngươi đều có thể phát tài. Linh hiện tại vẽ bánh nướng thủ pháp là càng lúc càng thành thạo, mà lại hắn còn có một trường cứu cực bánh nướng cũng còn không có vẽ ra đến đây. Nhìn thấy hàng thật giá thật nhựa đường khoáng thạch, Dịch trong nháy mắt liền thẳng băng, lão gia chỉ cần phân phó, ta nhất định phục tùng ngài chỗ có mệnh lệnh. Thân là thợ rèn, hắn há có thể không rõ đảo quáng lợi ích. Các loại nhựa đường mỏ vừa mở, đối đồ sắt lượng lớn nhu cầu đều sẽ như nước lũ vào tới, đây quả thực là đầy trời phú quý nện ở trên đầu của hắn. Các loại kiếm được nhiều tiền, là hắn có thể đem tiểu nhi tử đưa đi Tam Hà thành trường học, tương lai toàn cả gia tộc đều có cơ hội thăng chức rất nhanh. Tô Lý Mạ cũng theo sát sau lớn tiếng hiệu chung, thợ rèn thợ một không phân biệt, phú quý khẳng định cũng ít không hắn một phần. Các loại gia bạch hùng trấn, thời gian đã gần đến hoàng hôn. Nhìn xem lão Ản Bật bảng cao hơn thông suốt 97 điểm độ trung thành, liền ném ra ngoài hắn hôm nay cuối cùng một chương bánh. Ản Bật, thực chương này bản đồ chỉ có một nửa, các loại xây thông đến đầm lấy lớn con đường về sau, ta còn kế hoạch lại ngoài định mức hướng tây xây 40 km con đường, mà lại năm nay nhất định phải hoàn thành. Chương 47, quốc vương cái chết, cầu truy. Cầu truy. Chương 47, quốc vương cái chết, cầu truy. Cầu truy. Còn muốn xây 40 km. Lao ra, cái này. Cái này. Lao Hán Bật vô ý thức muốn phản đối, nhưng hắn lại không có cách nào nói ra miệng. Hắn trung thành với lãnh chúa Lao ra không giả, nhưng hắn cũng không hy vọng Bạch Hùng lĩnh đám nông nô chết bởi vô cùng vô tận lao dịch. Tại thảm thực vật rậm rạp, khắp nơi đại thụ cùng đầm lầy rừng rậm nguyên thủy bên trong xây 60 cây số đường là khái niệm gì? Cho dù là chỉ có thể thông hành xe cút kít chật hẹp đường đất, vậy cũng tuyệt đối được xưng tụng là một hạng siêu cỡ lớn công trình. Còn muốn năm nay bên trong hoàn thành. Bạch Hùng lĩnh 3000 tên nông nô năm nay cái gì cũng đừng làm, một mực vùi đầu sửa đường, đến mùa đông tiến đến trước có lẽ có xác suất nhỏ có thể hoàn thành. Có thể ngày mùa thu hoạch nên làm cái gì? Hơn 3 vạn mẫu đồng ruộng ai đến thu hoạch, phơi gạo, nhập kho. Thủy lợi nông nghiệp công trình còn xây không tu. Sang năm ruộng còn loại không trồng. Lão Hán bận trong đầu không hiểu nghĩ đến, phong kiến trang biên chính là như vậy, lãnh chúa lao ra chỉ cần sẽ sai xử nông nô liền có thể lãnh địa tổng quản muốn cân nhắc sự tình cũng rất nhiều. Đừng đội phản đối, nếu như ta nói cho ngươi, tại đoạn này cuối đường có một tòa mỏ muối đây. Lin nhìn ra lão Hán bận sầu lo, hợp thời ném ra ngoài mỏ muối siêu cấp bánh nướng. Muối, mỏ muối. Khi biết được trên lãnh địa có mỏ muối lúc, lão Hán bận phản ứng đầu tiên cũng không phải là hưng phấn, mà là hoài nghi, thậm chí kinh khủng. Hắn thậm chí kém chút trực tiếp từ trên lưng ngựa cắm xuống tới. Vẫn là cùng tại Lin phía sau lão nhị vị một thành. Hắn cái này mới hữu kinh vô hiểm cuốn chặt tiếng ngựa, đợi cho thoáng ngồi vững vàng thân thể về sau, lão Hàn bận tận khả năng để thấp âm điệu hỏi, lão gia, ngài là đang nói đùa chứ? Nhất định là như vậy, đúng không? Linh một mặt nghiêm túc hỏi lại, không, ta không có nói đùa, mà lại loại sự tình này là có thể nói đùa à? Nếu như không có mỏ muối, ta cần gì phải nhiều xây cái này 40 km đường? Lão gia, ngươi làm thật muốn khai thác tòa này mỏ muối? Lão Hàn bận phản ứng cùng lão nhị các loại mã phỉ các tiểu đệ hoàn toàn tương phản, hắn trên nét mặt đều lộ ra lấy đi ngược chiều hái mỏ muối lo lắng. Mặc dù hắn chỉ là cái trang viên tổng quản, nhưng cũng hiểu thất phu vô tội nghi ngờ bích tội đơn giản đạo lý. Có được tức là sai lầm. Lấy Bạch Hùng lĩnh trước mắt thực lực, cái nào có tư cách đúng chàng bắt cảnh mối ăn mậu dịch. Dù là lao ra bản ra là cột hình bá tước, vậy cũng còn thiếu rất nhiều. Mối có thể mang đến không kiếm kim tệ, cũng có thể mang đến vô tận chiến tranh. Linh không nhịn được nói, cái này không nói nhảm. Ta sửa đường chính là vì vận mối, mà lại ta đã liên lạc tốt thương nhân, chỉ chờ con đường khai thông, liền có thể đem mối buôn bán hướng toàn bộ vương quốc. Có thể lao ra. Lao Hàn vẫn muốn thử nghiệm thuyết phục Linh, nhưng lại bị Lìn tại chỗ đánh gãy, không cần phản đối ta, à bớt. Cái này mỏ muối ta đào định, mà lại khai thác mỏ muối lợi ích ta tuyệt sẽ không được hưởng. Các loại mỏ muối thành công khai thác về sau, toàn bộ Bạch Hùng lĩnh linh dân đều đưa hưởng dụng đỉnh cửu miễn phí muối ăn, trừ cái đó ra, ta sẽ còn giảm bớt bọn hắn thuế má, thậm chí sẽ xem xét trực tiếp đem ruộng đồng tặng đưa cho bọn họ. Cái gọi là chính trị, chính là muốn đem người ủng hộ khiến cho nhiều hơn, người phản đối khiến cho thiểu thiểu. Không chỉ có như thế, còn nhất định phải làm tốt người ủng hộ lợi ích phân phối làm việc. Vô số trước sau khi thành công thất bại chính trị đoàn thể, phần lớn liền là đổ vào lợi ích phân phối trên. Linh phong ngựa chủ đáo đã thô sơ giản lược nghị kỹ mỏ muối khai thác sau lợi ích kế hoạch phân phối. Thân là lãnh chúa lao ra, hắn tự nhiên muốn cầm đầu. Đương nhiên, hắn sẽ không ngu đến mức đem khoản này thiên văn sổ tự khoản tiền lớn đặt ở trong kho hàng mốc meo. Mỏ muối tuyệt đại bộ phận lợi ích đều phải tiêu vào lãnh địa cùng quân đội kiến thiết trên. Ngược lại lại dùng quân đội bảo hộ mỏ muối lợi ích. Lãnh địa tầng quản lý cầm đầu nhỏ, cái kia cưới mỹ nữ, cái kia xây đại hảo tư xây đại hảo tư. Phụ trách sửa đường đào quáng đám nông nô tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Muối ăn miễn phí, giảm xuống thuế ruộng, thậm chí trực tiếp phân phối ruộng đồng, thoát khỏi nông nô thân phận. Dù sao muốn đem chỗ tốt cho đúng chỗ, dạng này mới có thể đầy đủ kích phát đám nông nô lao động tính tích cực. Cái gì? Ngươi nói 3000 người muốn hơn nửa năm mới có thể xây xong đường. Ép buộc lao động đương nhiên hiệu suất thấp, nhưng muốn là bọn hắn ngao ngao khiếu lấy chủ động muốn sửa đường đây. Vậy dĩ nhiên liền muốn coi là chuyện khác. Nói tóm lại, chỉ cần tiền đúng chỗ, một giây sáu xúc không phải làm ngộng. Quốc sắc đều có thể vung ra hư ảnh. Linh cũng không giống như cái nào đó bạo chặt quân đội đãi ngộ ngồi tù tổng thống. Tên này vậy mà muốn dựa vào ăn không no sĩ binh đến phát động binh biến. Lão Hàn bận nghe vậy ngược lại quá sợ hãi, thế nhưng là, lão gia, dạng này toàn lãnh địa nông nô đều sẽ biết mỏ muối tồn tại, nếu là bí mật tiết lộ, triều địa công tước quân đội lập tức liền sẽ giết tiến Bạch Hùng lĩnh. Lãnh chúa cũng không phải là ta lãnh chúa, Lão Án Mật luôn luôn đều là chung với Bạch Hùng lĩnh nam tước, ai là nam tước hắn liền hướng ai hiệu chung. Dù sao chỉ có lãnh địa chân chính người sở hữu mới có thể đem lãnh địa lợi ích cùng nông nô chết sống đặt ở vị thứ nhất. Lúc này Lão Án Mật trố lo lắng là Triều Địa công tước đại quân. Thời đại này quân đội tố chất không nói là yêu dân như con à, chí ít cũng có thể nói là gian dâm cướp bóc. 30 năm trước, Triều Địa công tước bộ đội tinh nhuệ đúng là đánh lui xuôi Nam Hoa dân, nhưng cũng chưa quên thuận tiện thai họa ven đường Bạch Hùng lĩnh cùng Xuân lĩnh. Nếu không phải công tước ướt thuốc quân kỷ, đám binh lính này hận không thể đem đám nông nô che đậy thân thể quần áo đều lột sạch. Đội cái gì? Lấy Bạch Hùng lĩnh địa hình, chỉ cần chúng ta toàn lực phong tỏa tin tức, công tước liền không khả năng biết rõ trên lãnh địa bất cứ tin tức gì, chờ hắn thuận thương lộ tìm tới Bạch Hùng lĩnh đến, nhóm chúng ta đã chế tạo ra một chi cường hãn quân đội, đem tất cả địch nhân đều ngăn tại lãnh địa bên ngoài. Liền cho tới bây giờ liền không sợ để lộ tin tức. Bạch Hùng lĩnh ở vào Triều Địa công tước lãnh địa cực bắc, tây, bắc hai bên đều là rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy, phía đông là Bạch Hà cùng vách núi treo leo, phía nam vẹn vẹn cùng Soạn lĩnh tương liên. Chỉ cần phong tỏa ngăn cản bến tàu cùng duy nhất phía nam mở miệng, cả khối lãnh địa liền sẽ trở thành tình báo lỗ đen. Đám nông nô sẽ để lộ bí mật. Chuyện cười, tất cả nam tính nông nô đều tại phía bắc sửa đường, mỗi tiếng nói cử động đều bị nhìn chằm chằm, ai có thể dò gì tin tức. Lưu thủ thôn trang phụ nữ trẻ em lão ấu nhóm căn bản liền không có cách nào lẩn trốn ra lãnh địa, mà lại lấy bọn hắn nhận biết trình độ, thậm chí căn bản cũng không biết mối lậu ý vị như thế nào. Chỉ cần phát mấy túi miễn phí muối ăn, liền có thể để đám nông nô trở thành lãnh chúa trung thành nhất châu ngựa. Về phần quản sự cùng trang đầu, bọn hắn đều có gia thất, lại tại Bạch Hùng lĩnh sinh sôi nhiều đời, ràng buộc quá sâu, xương sườn mềm quá nhiều, rất không có khả năng chủ động để lộ bí mật. Mà trên lãnh địa duy nhất bến tàu ngay tại tòa thành bên cạnh, dễ dàng nhất trông giữ. Càng trọng yếu là, Triều Địa công tước lập tức liền không để ý tới chỉ là mối lậu. Linh thu đến Tam Hà thành đưa tới mật tín, trong thư xưng Bắc Cảnh chi vương đã qua đời, toàn bộ Bắc Cảnh vương quốc đã rơi vào rắn mất đầu cục diện. Đại tranh thế gian sắp đến, hắn không thể lãng phí nữa dù là một giây đồng hồ thời gian. Vì tăng tốc tiến độ, vì điều động toàn thể lĩnh dân tính tích cực, hắn nhất định phải cũng chỉ có thể hướng toàn lãnh địa công bố mỏ mối tồn tại. Chương 48, đối sách, cầu truy. Chương 48, đối sách, cầu truy. Linh thực là buổi trưa hôm nay vừa nhận được tin tức. Lao Tam cùng Ly ông cơi mái chèo thuyền buồn xuôi dòng mà xuống, chân trước mới đạp vào Tam Hà thành đất này, chân sau liền nghe đến quốc vương tin chết. Thời đại này tin tức truyền bá tốc độ phi thường chậm chạp, các lĩnh địa chi ở giữa lại tương đối phong bế, giao lưu cực ít. Nếu không phải phái ra lão Tam tiến vào chiếm giữ Tam Hà thành truyền lại tin tức, mà là chờ đợi dân gian tự nhiên truyền lại, liền sợ không phải chờ tới ngày mùa thu hoạch mới có thể biết được đầu này nặng cân tin tức. Trên thực tế, lúc này cự ly quốc vương cái chết đã qua hơn nửa tháng. Vị này tuổi tác đã cao lại thân thể cực đoan suy yếu quốc vương cuối cùng không thể chống đến mùa xuân. Cho dù hắn tại lúc tuổi còn trẻ là danh chấn đại lục cường đại chiến sĩ, cho dù hắn là toàn bộ Bắc Cảnh tôn quý nhất tồn tại, cho dù hắn có thể được đến giáo hội thần thuật toàn lực kéo dài tính mạng, cũng y nguyên chạy không khỏi tuế nguyệt chế tài. Chỉ có thể nói, trên đời này duy nhất công bằng sự tình, liền là tất cả mọi người sẽ chết. Vị vương giả này sau khi chết xưng hảo, tên là Tuyệt Tự Người Vị. Trước người hắn sáng tạo hết thể công tích cùng thành tựu, đều đưa bị tuyệt tự chỗ bẩn che giấu. Hậu nhân sẽ chỉ nhớ kỹ, hắn liền là Bắc Cảnh vương triều cũng tức cũ dạn nị gia tộc sau cùng một vị quốc vương, là hắn thấp sinh dục năng lực, kết thúc một cái vĩ đại vương triều. Nhưng Bắc Cảnh vương quốc khi nào có thể quyết ra xuống một vị quốc vương, lại là ẩn số. Thời đại này chiến tranh phi thường chậm chạp. Linh xem chừng, Triều Địa công tước nếu muốn phát binh đánh vào vương thất lệ thuộc trực tiếp vương miện lãnh địa, nhanh nhất cũng phải đến tháng 6 năm nay. Triệu tập binh lực, chu bị quân giới cùng lương thảo đổ quân nhu đều cần đại lượng thời gian, mà lại công tước còn cần cân nhắc hắn đối thủ cạnh tranh hành động. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Linh vô cùng có khả năng thu đến từ công tước chiêu mộ mệnh lệnh. Tại bữa tối trước đó, hắn cố ý đem toàn thể mã phỉ đều triệu tập đến trong thành bảo họp. Đây là Lão Tam phái người đưa tới thư, quốc vương chết. Linh đem thư đặt lên bàn, nhìn quanh phân ngồi bàn dài bên cạnh 20 danh mã phỉ. Lão tứ tùy tiện quét mắt thư, quốc vương chết thì chết thôi. Dù sao chắc chắn sẽ có người đeo lên cái kia đỉnh đáng chết vương miện. Đối với mã phỉ nhóm mà nói, quốc vương cái chết cùng sáng sớm ngày mai ăn cái gì bữa sáng là không sai biệt lắm phân lượng sự tình. Cái trước thậm chí khả năng còn không có cái sau trọng yếu. Dù sao cái sau cùng chàng đạo phải trăng thông suốt mật thiết tương quan, nếu là như si không thuận, mã phỉ nhóm nhưng là sẽ nổi trận lôi đình. Lão ngũ thậm chí đại bất kính chỗ vô bàn nói, lão già kia sớm nên chết, nếu là đổi thành đại ca làm quốc vương, khẳng định sớm đã đem ba đại công tước toàn bộ nhốt vào hoàng cung trong tháp lâu, đoàn người nói đúng à. Dưới đấy một đám tiểu đệ đi theo nào, tư thế kia dường như chỉ cần lỉnh ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền giết tiến hoàng cung, đem cái kia vương miện cấp tới cho đại ca đeo lên. Ân, thuận tiện lại đem vương quốc ba đại công tước cũng cho thu thập. Ngồi tại lìn bên người lão nhị trừng mắt nói, đều ổn định điểm. Không có nhìn thấy đại ca có chuyện muốn nói sao? Một đám mã phỉ lúc này mới hành quân lặng lẽ, ánh mắt đều tụ tập đến Lìn trên người. Lìn nâng tay phải lên ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Bây giờ ta đã nhập chủ Bạch Hùng lĩnh, trên danh nghĩa tôi nói là Triều Địa công tước phía dưới quản lý nam tước. Hiện tại quốc vương vừa chết, công tước rất có thể sẽ xuất binh tranh đoạt vương vị, đến thời điểm khẳng định sẽ đến Bạch Hùng lĩnh chiêu mộ kỵ sĩ. Căn cứ ví dụ trên nội dung, Bạch Hùng lĩnh chí ít cần cung cấp 5 tên chính quy kỵ sĩ, cộng thêm không ít hơn 15 tên thuật cưỡi ngựa thành thạo kỵ sĩ người hầu. Nghe xong lời này, mã phỉ nhóm lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn những ngày này tại Bạch Hùng lĩnh trôi qua thực còn rất thông khoái, mỗi ngày đều có thể ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, sau lưng còn không có quấn người truy binh, thậm chí còn dựa vào đầu kia ma hùng da lông nhỏ lừa một bút kim tệ. Nếu là ở trên lãnh địa đợi đến phiền muộn, còn có thể thay phiên đi Tam Hà thành tìm thú vui. Cái này thời gian nhỏ trôi qua đúng là phi thường thoải mái. Có thể cái này công tước chiêu mộ là thứ độ gì? Bọn hắn đều chỉ sẽ nghe từ lìn mệnh lệnh, há sẽ quan tâm cái kia điều công tước? Đại ca, việc này có thể cự tuyệt sao? Ngươi tổng không làm cho chúng ta đi tiếp thu người khác chỉ huy a? Lão Lục lên tiếng trước nhất đặt câu hỏi, mọi người tại đây bên trong hắn có thể nhất phỏng đoán lìn ý nghĩ. Đã đại ca đem vấn đề này bày ra đến trò chuyện, vậy khẳng định liền là không muốn đi chứ sao? Lìn nhìn về phía lão Lục ánh mắt bên trong lộ ra thưởng thức, đương nhiên có thể cự tuyệt. Bạch Hùng lĩnh nam tức nhiệm vụ một trong, liền là phòng bị phía Bắc hoang dân. Bây giờ vừa vặn có hoang dân tại trên lãnh địa ẩn hiện, nhóm chúng ta có thể dùng này lấy cơ cự tuyệt công tức chiêu mộ. Một đám ma phỉ nghe vậy lại hỉ, lão ngũ lần nữa vô bàn một cái này hoang dân còn có cái này tác dụng. Vậy thì thật là tốt ta, liền lấy lý do này cự tuyệt chẳng phải xong việc? Không quá thỏa đáng, nếu là triều địa công tức lấy cơ hoang dân ẩn hiện, ngược lại phái binh bắc thượng đây, đến thời điểm nhóm chúng ta chẳng phải toàn bại lộ? Khai thác mỏ muối càng là nằm mơ. Lão Lục không hổ là qua viết người làm công tác văn hóa, liếc mắt liền nhìn ra bên trong không ổn. Mọi người tại đây ai cũng đắn đo khó định triều địa công tức tính cách. Nếu như công tức là đảo ngược thường khải thần, làm nhưỡng bên trong trước phải an bên ngoài làm sao bây giờ? Đến thời điểm đại quân tiến vào chiếm giữ Bạch Hùng lĩnh, liền bọn hắn cũng chỉ có thể xách thùng chạy trốn. Đúng là không quá thỏa đáng, cho nên ta cân nhắc lấy một loại khác phương thức cự tuyệt chiêu mộ, cái kia chính là giao tiền. Liền tự nhiên cũng cân nhắc qua dùng hoang dân lấy cơ cự tuyệt chiêu mộ, nhưng càng nghĩ về sau, hắn quyết định dùng tiền tiêu thay. Dựa theo lúc này lệ cũ, có được đất phong nam tức hàng năm đều có 3 tháng nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ. Nhưng chỉ cần giao nạp đủ nhiều tuấn bài thuế liền có thể miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Thượng tầng quý tộc đối với cái này vui thấy thành, cũng sẽ cầm số tiền kia xin lính đánh thuê đến bổ khuyết lính chống chỗ. Nói chung, xung tốc địa khu phong thần đều chọn nộp thuế. Chiến tranh sẽ chết người, mà lại đi đánh trận nào có ở nhà hưởng thụ sinh hoạt dễ chịu. Địa phương nghèo phong thần thì rất khó gánh chịu khoản này kết xù thuế khoản, chỉ có thể lựa chọn cầm máu cùng mệnh đến nộp thuế. Linh mặc dù trong tay không có quá nhiều tiền mặt, nhưng hắn có thể hướng Ly ông đòi tiền a tạm thời cho là muội muội xuất giá đồ cưới, Ly ông không có lý do cự tuyệt. Đương nhiên, nhóm chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị, nếu như công tước cưỡng ép chiêu mộ, nhóm chúng ta có khả năng liền muốn rời khỏi Bạch Hùng lĩnh, hoặc là cùng công tước sứ giả tiến hành đàm phán bàn bạc. Ta không tiện ra mặt, mà lại sau đó một đoạn thời gian rất dài ta đều sẽ tại lãnh địa Bắc Bộ giám sát sửa đường. Lão Lục, sau này ngươi phụ trách lưu thủ toàn thành, cũng thay thế ta ra mặt, tiếp đãi công tước phái ra sứ giả. Linh sau đó làm ra an bài bố trí. Lão Lục hình tượng tương đối nho nhã hiền hòa, lại có văn hóa, thích hợp ngoại giao làm việc. Lão tứ Lão Ngũ hơi có vẻ xấu xí, chỉ có thể cùng Linh cùng đi phía Bắc làm công trình. Còn có, lão nhị ngươi mang 5 người đi lãnh địa phía Nam giao lộ, xây một tòa tháp canh, ngày đêm thay phiên trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào ly khai lãnh địa. Lão Lục, ngươi trừ lưu thủ tòa thành bên ngoài, còn phải xem lấy bến tàu, không có ta cho phép bất kỳ người nào đều không cho phép đi thuyền ly khai, ta cho ngươi lưu 5 người, có đủ hay không? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 49, lương thực nan để chương 49, lương thực nan để từ Bạch Hùng lĩnh bắt đầu cày bừa vụ xuân đến nay, Á Nạ liền thành người bận rộn. Ban ngày phụ trách xuất nạp ký sổ, chạm vạng tối kiểm kê tồn kho, đợi đến đêm khuya còn phải hướng đại lãnh đạo báo cáo tình huống công tác. Về phần báo cáo làm việc địa điểm, bình thường là nam tức lao ra phòng ngủ. Chuẩn xác hơn điểm nói, là phòng ngủ mềm mại trên giường lớn. Không có cách, làm việc tính chất quyết định nhất định phải mặt đối mặt khoảng cách gần báo cáo. Đại nhân, nửa tháng này tiêu hao trong kho hàng 1/4 muối ăn, hơn phân nửa thực trạng, lúa mì đen cùng làm đậu Hà Lan tồn kho cũng không quá lạc quan. Nếu là muốn tại mùa hạ trưng tập đại quy mô lao dịch, tỉ như sửa chữa tòa thành hoặc là đảo đới con đường, cái kia rất có thể sẽ đứng trước thiếu lương thiếu muối vấn đề. A Nạ vừa cua xong tắm, xuyên qua trắng tinh khinh bạc lông dê váy ngủ, nhẹ giọng hướng Linh báo cáo mới nhất tồn kho tình huống. Cái này mấy tháng ở chung xuống tới, giữa hai người quan hệ đã rèn luyện đến phi thường hòa hợp. A Nạ bày ngay ngắn vị trí, tiếp nhận tình phụ định vị, không còn làm nam tức phu nhân Xuân Thu đại mộng. Bình thường nàng không sẽ chủ động xách xảy ra vấn đề, mà là bị động tiếp nhận Linh đưa ra mọi yêu cầu. Chỉ bất quá ngày hôm qua tại thư phòng báo cáo làm việc lúc, nàng trong lúc vô tình liếc về tấm kia hơi có vẻ đơn sơ lộ tuyến quy hoạch cầu. Chủ yếu tấm bản đồ kia liền treo trên tường, quá mức dễ thấy, không có cách nào không thèm để ý. Ta còn vừa vặn muốn trưng tập lao dịch, mà lại không phải mùa hạ, liền tại cuối tuần, ta lần trước thăm dò rừng rậm lúc, phát hiện một tòa cỡ lớn mỏ muối. Chuyện cho tới bây giờ, Linh tự nhiên cũng sẽ không lừa gạt nữa lấy A Nạ. Hắn ôm bên gối người mềm nhắn bả vai, kỹ càng giới thiệu sửa đường cùng đảo quán kế hoạch cụ thể. Đại nhân, giống như là sửa đường loại này tiếp tục mấy tháng cỡ lớn lao dịch, cần lãnh chúa cung cấp một ngày ba bữa, nếu không đám nông nô liền nửa tuần đều chống đỡ không nổi, ta cho rằng có cần phải mau chóng đi Tam Hà thành mua sắm một nhóm muối ăn cùng lương thực. A Nạ mặc dù cũng biết mỏ muối ẩn chứa to lớn nguy hiểm, nhưng nàng tuyệt sẽ không giống lao ạn bật như thế nỗ lực thuyết phục hoặc là nói lời phản đối. Nàng biết rõ nam nhân bên người quả quyết cùng độc đoán. Nếu là nói cho nàng nghe, cái kia chính là không dung nghi vấn mệnh lệnh. Linh túi đầu người người A Nạ sợi tóc màu vàng nóng ở giữa tươi mát mùi thơm, "Ừm, lương thực cùng muối ăn vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, sửa đường trong lúc đó, ngươi liền lưu thủ tòa thành tiếp tục phụ trách quản lý nhà kho." Làm hơn một tháng lãnh chúa, Linh rốt cuộc để ý hiểu câu nói kia hàng nghĩa, lao đại khắp nơi là cái thùng rỗng, mỗi ngày mắt vừa mở, mấy ngàn người ăn uống ngủ nghỉ đều phải chờ ta hầu hạ, chân chính rơi vào miệng ta bên trong có thể có mấy ngụm. Quản lý lãnh địa tồn kho là kiện phi thường phức tạp làm việc. Hắn cẩn thận lật nhìn sang mấy năm sổ sách, phát hiện Bạch Hùng lĩnh từ trước tới giờ sẽ không chứa đựng rất dư thừa lương. Sản xuất ra còn thừa lương thực, cũng sẽ ở năm đó mùa thu bán cho đi ngược dòng nước các thương nhân. ngay mùa thu hoạch về sau chứa đựng lương thực, cơ bản chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm sang năm nhu cầu. Đạo lý cũng rất đơn giản, lương thực càng trần càng không đáng tiền. Hơn nữa còn chỉ có thể ở năm đó mùa thu bán, không thể chờ đến xuân hạ hai mùa lương giá cao lúc bán. Bởi vì các thương nhân không phải ngu ngốc, chỉ có tại mùa thu bọn hắn mới có thể đến Bạch Hùng Lĩnh thu mua lương thực. Đi qua Bạch Hùng Lĩnh chủ yếu mậu dịch phẩm cũng chỉ có lương thực. Không đem lương thực bán tại giá cao nhất, lãnh chúa lao ra cùng các kỵ sĩ nào có tiền mua chiến mã cùng trang bị. Cái này nhưng là làm khó lìn cái này kẻ đến sau. Nhân loại sức ăn, khắp nơi sẽ theo cường độ lao động tăng lên mà tăng lên. Nông nhàn thời tiết không trưng tập cỡ lớn lao dịch, đám nông nô mỗi ngày liền chỉ cần ăn sớm muộn hai bữa cơm, thu hút nhiệt lượng đủ duy trì sinh mạng thể trinh là được. Tiêu hao lương thực tự nhiên cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Cho nên tại trưng tập cỡ lớn lao dịch lúc, lãnh chúa cần gánh chịu đám nông nô một ngày ba bữa. Dù sao nông nô trong nhà cũng không có rất dư thừa lương, thêm ra đến lương thực đều sẽ đổi thành muối, đồ sắt các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm. Không cung cấp thức ăn, bọn hắn căn bản là làm không sống. Mối tình huống cũng nói chung như thế, không làm việc liền sẽ không chảy mồ hôi, đối mối nhu cầu liền sẽ không cao. Nói trắng ra, nằm ngửa người đương thời tốn năng lượng liền sẽ giảm xuống. Bạch Hùng Lĩnh đã nằm rất nhiều năm, tồn kho đều là chiếu vào nằm ngửa chuẩn bị. Bây giờ đột nhiên muốn bắt đầu chạy mạ dạ tổng, cái này có thể thói quen sao? Lao ra, hiện tại đi Tam Hà thành mua sắm lương thực, giá cả có thể không tiện nghi. Á nạ nói ra bản thân lo lắng. Trên thực tế, nàng thậm chí lo lắng tại Tam Hà thành mua không được đầy đủ lương thực. Bởi vì Tam Hà thành thương nhân cũng sẽ không tận lực chứa đựng rất dư thừa lương, số lượng dự trữ bình thường sẽ chỉ thỏa mãn thành thị thường ngày nhu cầu. Năm đó thu mua lương thực, đại bộ phận tại năm đó liền sẽ vận hướng hạ du thành thị duyên hải bán. Trần lương quy ra tiền suất kinh khủng phi thường. Bạch Hùng Lĩnh lúa mì đen giá thu mua là 8 mai ngân tệ 300 kg. Chứa đựng một năm, giá cả liền sẽ gãy đi 20 đến 25. Cơ hồ không có thương nhân sẽ bốc lên kết sủ hao tổn phong hiểm, đi cược sát suất nhỏ phát sinh nạn đói. Trên thị trường thừa ra lương thực, trong thời gian ngắn liền sẽ bị ủ thành rượu. Bởi vì rượu càng trần càng đáng tiền. Yên tâm, ta tự có biện pháp, ngươi chỉ cần nghe theo ta mệnh lệnh liền tốt, khác không cần quản. Liền trong miệng biện pháp, dĩ nhiên chính là vạn năng Ly Ông. Muốn lúc đoạn mối lậu mậu dịch, sớm đầu tư không quá phận a. Ly Ông hẳn là sẽ phi thường vui lòng ra số tiền kia. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Liền thực cảm thấy rất thao đản. Bạch Hùng Lĩnh rõ ràng hàng năm đều có thể bán ra đại lượng lương thực, mấy năm này lại không gặp phải cái gì lớn tai hại. Lại bởi vì nhiều hơn chút lao dịch liền đứng trước lương thực thiếu quẫn cảnh. Hắn rốt cuộc để ý hiểu, vì sao cổ đại động một chút lại sẽ xuất hiện nạn đói. Bởi vì toàn bộ xã hội kháng phong hiểm năng lực là không, thậm chí là số âm. Linh nhớ tới đã từng chơi qua nào đó khoảng Tam Quốc chiến lược trò chơi. Tại trò chơi kia bên trong, người chơi mua bán lương thực vô cùng chi tiện lợi, bất cứ lúc nào đều có thể tùy ý mua bán. Thậm chí có thể chỉnh ra tháng 6 bán lương, tháng 7 mua lương lựa chênh lệch giá khai thao tác. Bất quá Linh rất nhanh liền đem mấy ngàn tấm miệng phức tạp vấn đề quên sạch sành sanh, hắn tối nay còn cần cho ăn no trước mắt chương này sáng rực rỡ động lòng người cái miệng nhỏ nhắn. 8 ngày kỳ hạn còn chưa tới, làm đám nông nô còn tại trồng trọt chính mình phần chỗ lúc, Linh cũng đã bắt đầu sửa đường trước công tác chuẩn bị. Chứ lưu thủ tòa thành cùng chấn giữ lãnh địa mở miệng lão Lục lão Nhị bọn người bên ngoài, hắn mang lên toàn bộ thuộc hạ. Trung tuần tháng 4, xuân về hoa nở, Bắc cảnh nên đón ngắn ngủi mùa xuân. Gấu ngựa, gấu đen cùng sói trong rừng rậm tấp nập hiện thân, trên lãnh địa thậm chí xuất hiện nhiều lên bị gấu tập kích cán lệ. Vì bảo vệ nông nô an toàn, dọn sạch sửa đường chướng ngại, đồng thời cũng vì huấn luyện thuộc hạ, liền khai triển đại quy mô đi săn hành động. Đi săn cùng chiến tranh có độ cao tương tự tính. Liền trực tiếp sử dụng chỉ huy lúc tác chiến xương chạm canh gác đến chỉ huy bọn thuộc hạ săn bắn động vật. Tại hắn hay thay đổi tiếng còi chỉ huy dưới, 8 tên cấp dưới phân công hợp tác, thỉnh thoảng xua đuổi thỉnh thoảng vòng vây lúc mà xạ kích. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, bọn hắn liền thành công săn giết 2 con gấu đen, sói 10 mấy con, theo cùng hắn cỡ nhỏ động vật một số. Chương 50, mê hoặc nhân tâm chương 50, mê hoặc nhân tâm đi săn thu hoạch con mồi, liền sẽ lập tức giao cho mấy cái tùy hành tráng kiện nông phụ xử lý. Đi qua muối ăn cùng hành tỏi ngâm dưa muối thịt thú vật, không chỉ có thể kéo dài giữ tươi thời gian, còn có thể hơi giảm xuống mùi tanh, đạt tới miễn cưỡng vào miệng trình độ. Đợi đến bắt đầu sửa đường lúc, những này thịt thú vật đều sẽ bị băm gia nhập đám nông nô cháo lúa mì bên trong, bao nhiêu có thể bổ khuyết chút lương thực chống chỗ. Đứng đắn Linh trong rừng rậm làm không biết mấy lúc, lão Lục phái người đưa tới tin tức, nói là trên bến tàu đến 2 đầu thuyền. Cái này 2 đầu thuyền thuộc về Ly Ông, trên thuyền chuyên chở mấy dương lớn bằng sắt công cụ, cùng 36 tên nông nô. Về phần Ly Ông bản nhân cũng không trên thuyền. Theo hắn trên thư chỗ nói, trước mắt hắn ngay tại Tam Hà thành cùng mấy cái thương nhân nghiên cứu thảo luận mối lậu buôn bán vấn đề. Dù sao hắn đi qua chưa bao giờ làm qua khổng lồ như thế suy nghĩ, mối lậu kinh khủng lợi nhuận một mình hắn cũng ăn không vô, thế tất yếu lại tìm hợp tác đồng bạn. Hắn còn ở trong thư hướng Lìn cam đoan, những thương nhân này đều là hắn người quen biết cũ, tuyệt không tồn tại để lộ bí mật khả năng. Về phần hứa hẹn qua muội muội, hắn hứa hẹn sẽ ở tháng 4 hạ tuần hoặc là tháng 5 thượng tuần đem đưa đến Bạch Hùng Lĩnh, cũng công bố sẽ sớm làm tốt câu thông làm việc, cam đoan để Lìn vừa lòng thỏa ý quét hai mắt thư, Lìn liền đi kiểm tra nông nô khối lượng. Vượt quá hắn dự liệu, cái này 36 tên nông nô vậy mà tất cả đều là trưởng thành nam tính, lại phần lớn thân thể cường tráng, xem xét liền là thượng hạng đỉnh cấp châu ngựa. Không qua hắn tỉ mỉ nghĩ lại cảm giác cái này phi thường khoa học. Có năng lực chạy ra lãnh địa chạy đến Tam Hà thành, cái kia chỉ có thể là thân thể cường tráng nam tính nông nô. Mang nhà mang người chạy không nhanh, tất nhiên sẽ bị lãnh chúa kỵ binh đuổi kịp. Hết lần này tới lần khác Tam Hà thành không bao giờ thiếu liền là trưởng thành nam tính. Đám này không có sở trường gì nam tính nông nô chỉ có số rất ít có thể tìm tới sống tạm làm việc. Còn lại người hoặc là bị điều về, hoặc là chết đói tại thành thị trong góc. Hiện tại Lìn đã thông Tam Hà thành con đường, liền có thể đem đám này vốn nên chờ chết nông nô đều đưa đến Bạch Hùng lĩnh tới. Cái này 36 tên nông nô, chỉ là Ly ông cùng Lão Tam đưa tới nhóm người thứ nhất. Về phần xử lý như thế nào những ngày nông nô, Lìn không hề nghĩ ngợi, liền đem bọn hắn tất cả đều phái đi sửa đường. Tốt nhất châu ngựa, vậy thì phải đi trên công trường rời gạch đánh bụi. 8 ngày kỳ hạn trong chớp mắt liền đi qua, Bạch Hùng lĩnh đám nông nô vừa trồng trọt xong chính mình phân chỗ, liền ngựa không dừng vó chỗ tại lãnh địa mặt phía bắc tập hợp. Lìn đứng tại lâm thời dựng trên đài đất, dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng, liếc nhìn dưới đài hơn 1000 tên nam tính nông nô. Hắn chậm rãi giơ lên thợ một tổ ly mạ vừa làm tốt lớn loa, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất hồng trung ở đỉnh đầu mọi người quanh quẩn, ta là các ngươi lãnh chúa, đều nghe kỹ cho ta. Trong chốc lát, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, đám nông nô ào ào im lặng, chỉ có gió nhẹ lướt qua, thổi bay lấy bọn hắn cũ kỹ quần áo. Lìn ngừng lại, sắc bén ánh mắt như là lưỡi dao xẹt qua mỗi một trương hoặc tuổi trẻ hoặc tang thương khuôn mặt, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, nhóm chúng ta Bạch Hùng lĩnh muốn làm mấy cái cuộc đại sự. Sửa đường, đào quáng, đây cũng không phải là đơn giản sống, có thể muốn hao phí các ngươi hai cái nguyện, ba tháng thậm chí nhiều hơn thời gian. Nhưng đây là vì lãnh địa tương lai, là vì để mỗi người các ngươi có thể được sống cuộc sống tốt. Thanh âm hắn càng cao vút, các ngươi hẳn là đều nghe nói, ta tại lãnh địa mặt phía bắc phát hiện một tòa mỏ muối. Ta biết, vì mua muối, các ngươi hàng năm đều được xuất ra 10 cái thậm chí càng nhiều dê. Đây cũng là bởi vì quốc vương cùng công tước đám kia đồ hỗn trướng, bọn hắn muốn móc sạch các ngươi cuối cùng trong túi một cái hạt bụi. Bọn hắn chỉ muốn ăn các ngươi thịt, uống các ngươi máu, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm các ngươi chết sống. Nhưng ta cùng bọn hắn khác biệt, ta biết bảo hộ lãnh địa, ta biết bảo hộ các ngươi. Các loại con đường xây thông, các loại mỏ muối bắt đầu khai thác, các ngươi tất cả mọi người đem ăn được miễn phí muối, miễn phí. Mà lại chỉ cần có ta ở đây, Bạch Hùng lĩnh muối ăn liền sẽ một mực miễn phí. Lín lời còn chưa dứt, dưới đài liền bộc phát ra nhỏ nhẹ bạo động. Đám nông nô châu đầu ghé tai, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bọn hắn cũng là tại hôm qua mới biết mỏ muối tồn tại. Nhưng tại bọn hắn trong ý thức, trên lãnh địa một ngọn cây cọn cỏ đều là thuộc về lãnh chúa Lao gia. Mỏ muối tuy tốt, cùng bọn hắn đám này nông nô lại có cái gì liên quan đây? Những năm qua bọn họ đều là từ lãnh chúa Lao gia trên tay mua sắm đắt đỏ giá cao muối ăn. Vì gom góp mua muối tiền, bọn hắn đều không nợ ăn chính mình muối dê. Cho dù nhiều toa mỏ muối, chắc hẳn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng không nghĩ lãnh chúa Lao gia vậy mà lại ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố muối ăn miễn phí. Miễn phí là khái niệm gì? Mang ý nghĩa mỗi hộ nông nô hàng năm đều có thể ăn nhiều 10 đầu dê. Đây tuyệt đối là thấy được sở được lợi ích khổng lồ. Đám nông nô đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhưng cái này quả thật lại là lãnh chúa Lao gia chính miệng nói tới. Qua trong giây lát, bọn hắn nhìn về phía Lìn trong ánh mắt liền nhiều cảm động cùng chờ mong. Đương nhiên, còn có một phần nhỏ nông nô cũng không nguyện ý tín nhiệm Lìn. Lìn thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lại lần nữa hướng về phía loa hô to, có một ít người khẳng định còn không nguyện ý tin tưởng ta, vậy các ngươi liền mở to mắt nhìn cho thật kỹ. Tại sửa đường trong lúc đó, ta mỗi ngày đều sẽ cung cấp 3 bỗng nhiên đồ ăn, giữa trưa cháo lúa mì bên trong còn sẽ có thịt có muối, tuyệt đối có thể để các ngươi ăn no bụng, có mạo xương đủ khí lực làm việc. Không chỉ có như thế, mỗi tuần ta sẽ còn từ trong các ngươi chọn lựa 5 tên nhất cần cù nông nô, ban thưởng là 60 mẫu phần chỗ. Từ sang năm lên, những này cần cù may mắn đem không cần lại vì ta mỗi tuần canh tác 4 ngày, hắn sẽ có được toàn bộ 120 mẫu phần chỗ. Linh thanh âm cực kỳ mê hoặc lực cùng xuyên thấu tính, mỗi một chữ đều giống như một quả hy vọng hạt giống bung tiến đám nông nô nội tâm. Dưới đài đám nông nô giờ phút này triệt để sôi trào. Đối với đám nông nô mà nói, sự dụ hoặc lớn nhất tuyệt đối là ruộng đồng cùng tự do. Không cần vì lãnh chúa canh tác, có thể được đến hoàn chỉnh 120 mẫu đồng ruộng, cái này hai cổ phần thưởng trực tiếp để bọn hắn trong đầu cao trào. Một số tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử hưng phấn nắm chặt nắm đấm, thậm chí tại chỗ gào lên. Trong mắt bọn họ lóe ra kích động con trạch, dường như đã thấy cái kia 60 mẫu màu mỡ ruộng đồng tại hướng bọn hắn vẫy chào. Một số nguyên bản thần sắc bề ngoài không muốn lao động nông nô, cũng bị Lìn lời nói cùng không khí hiện trường lây, trong mắt lộ ra chờ mong cùng chờ đợi. Có thể ngay tại lúc này, Lìn đột nhiên vung động trong tay roi, vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung. Thanh thúy chói tai âm thanh bạo để dưới đài trong nháy mắt tiến tĩnh. Lìn sầm mặt lại, lời nói xoay chuyển, ta biết khen thưởng cần cù người, đương nhiên cũng sẽ trừng trị lười biếng người. Bạch Hùng lĩnh tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì lười biếng dùng mánh lưới hành động. Ai nếu là dám lười biếng hoặc là chống lại mệnh lệnh, ta roi cùng trường kiếm liền sẽ nói cho hắn biết cái gì là đau đớn. Sau đó hắn đem lớn loa nâng quá đỉnh đầu, giống to, nguyện ý vì ta lao động người liền lớn tiếng kêu đi ra, để cho ta nghe đến các ngươi thanh âm. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, dưới đài đầu tiên là phát ra một trận cao thấp không đều tiếng gọi ầm ĩ, nguyện ý, nguyện ý. Mới đầu, thanh âm vẫn còn tương đối yếu ớt, nhưng theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, cái này tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng vang dội, càng ngày càng chỉnh tề, tại Bạch Hùng lĩnh trên không vang vọng thật lâu. Chương 51, cái gì gọi là tự do? Chương 51, cái gì gọi là tự do? Nếu như là muốn xây một đầu gồ ghề nhấp nô, chỉ có thể rời đi giản dị ở nông thôn đường đất, đối với trước mắt Bạch Hùng lĩnh mà nói thực không hề khó khăn. Hơn 1000 tên cường tráng sức lao động chỉ cần mấy tháng liền có thể làm xong cái này 60 cây số. Có thể Lìn đối với con đường yêu cầu phi thường cao. Hắn thấy, con đường này nếu có thể chịu đựng lấy ngựa kéo xe hàng lặp đi lặp lại nghiền ép, còn muốn có thể chống lại bắc cảnh mùa mưa mưa to, cùng mùa đông bạo tuyết. Kiến tạo độ khó tướng so phổ thông đường đất vậy đơn giản là gấp đôi nhảy lên. Đầu tiên, vì rút ngắn lộ trình, thuận tiện vận chuyển, con đường này nhất định phải thẳng tắp. Ý vị này đám nông nô cần đem ven đường cây cối chém sạch, đầm lầy lấp đầy, còn phải gặp núi rời núi, gặp nước mắc cầu. Tốt tại Lìn đã sớm làm tốt con đường khảo sát cùng tuyến đường quy hoạch, tránh đi tất cả cỡ lớn đầm lầy. ven đường chỉ có một tòa thấp bé đồi núi, hai đầu hơn 2 thước rộng dòng suối nhỏ, cùng 5 khối diện tích rất nhỏ đầm lầy địa. Lần vì có thể thông hành 2 khung xe ngựa, con đường này ít nhất phải có rộng 3 mét. Đồng thời vì bảo đảm thông hành cỗ xe có thể có được rộng lớn tầm mắt, con đường hai bên 5 mét bên trong đều phải hoàn toàn thanh không, liền liền bụi cây đều nhất định muốn nhổ tận gốc. Cuối cùng, vì hữu hiệu bài xuất nước đọng, hai bên đường đều muốn đào móc thoát nước mương, lại giữa đường còn muốn hơi cao hơn hai bên. Tại chính thức khởi công trước đó, Linh vì thuận tiện quản lý cùng thưởng phạt, đem đám nông nô dựa theo sở thuộc thôn trang chia làm 200 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ có 5 tên nam tính nông nô. Mỗi 10 tiểu tổ lại biên vì một cái đại tổ, một đại tổ cùng sở hữu 50 tên nông nô. Tiểu tổ có tiểu tổ trưởng, đại tổ thì thiết đại tổ tiến bộ đi quản lý. Tại sửa đường lúc, hắn sẽ đem con đường chia một số đoạn, giao cho từng cái đại tổ nhận đầu. Tích hiệu khảo hạch sẽ lấy đại tổ làm đơn vị, ưu tú nhất đại tổ bên trong ưu tú nhất tiểu tổ, đem cũng tìm được lình bàn phát siêu cấp thưởng lớn. Cũng chính là 60 mẫu phần chỗ, cùng miễn trừ vì lãnh chúa đất cày nghĩa vụ. Tại tự do cùng miễn phí mối an dụ hoặc dưới, này 1000 tên nông nô đều xuất ra sức bú sữa đầu làm việc. Lao án bật là sửa đường người trong nghề, hàng năm đều phải có trách nhiệm trên lãnh địa con đường chỉnh đốn. Tại hắn yêu cầu dưới, đám nông nô đầu tiên là đốn cây, sau đó còn muốn đào mở góp nhặt không biết bao nhiêu năm trong rừng đất đen. Những này thổ nhưỡng thổ chất quá mức lơi lỏng, lại chất chứa đại lượng loại cây, cỏ loại, căn bản không thích hợp dùng cho sửa đường, nhưng lại giàu có mục nát chất, là chất lượng tốt đủ phân vật liệu. Linh phân ra 2 cái đại tổ, phụ trách dùng xe cút kích đem những này màu mỡ thổ nhưỡng trở về thôn trang, cũng cùng xúc vật phân và nước tiểu hỗn hợp. Đợi cho đủ phân xong xuôi, liền có thể dùng cho lúa mạch non trưởng thành kỳ ở giữa bón thúc. Chặt cây cây cối tự nhiên cũng sẽ không lãng phí, tinh tế mềm mại cành cây tại chỗ liền biết chế tác thành đám nông nô nghỉ ngơi lâm thời túc đều, hoặc là sung làm nhiên liệu. Tương đối cứng rắn cành cây cùng thân cây thì sẽ dùng xe ngựa kéo về Bạch Hùng trấn, thu nhập nhà kho, trở thành đám thợ mộc dự trữ vật liệu gỗ. Làm đám nông nô hướng phía dưới đào móc ước 20 phần, liền có thể đào được tương đối kiên cố cứng rắn tầng đất. Nhất là khỏe mạnh thân cây sẽ bị chế tác thành gỗ kháng, dùng cho nền vững chắc kháng phẳng cứng rắn đất. Nền vững chắc hậu thổ đường, liền là con đường nền đường. Bởi vì đám nông nô từng cái đều nổi lên nhiệt tình, cái xẻng đều nhanh vung ra hư ảnh. Không đến một tuần thời gian, bọn hắn liền xây xong kết nối Bạch Hùng lĩnh cùng khoáng thạch, nhựa đường mỏ 10 cây số cứng rắn đường đất. Chỉ là cứng rắn đường đất tự nhiên không thể làm Linh hài lòng. Làm mã phỉ mấy năm này, hắn có thể không ít ăn đường đất khổ. Bắc cảnh các lĩnh chỗ ở giữa phát triển cùng quản lý trình độ tồn tại chênh lệch thật lớn, dẫn đến các con đường khối lượng cao thấp không đều. Những cái kia khối lượng kém đường đất gặp phải mùa mưa liền sẽ lầy lội không chịu nổi, mùa khô thì là bụi đất tung bay, ảnh hưởng nghiêm trọng mã phỉ nhóm làm việc hiệu suất. Linh muốn xây là một đầu rắn chắc nhẫn nhịn đá vụn đường. Đá vụn đường không chỉ có riêng là tại đường đất giường trên một tầng cục đá vụn đơn giản như vậy. Đầu tiên là muốn tại cứng rắn đường đất trên bổ sung một tầng tảng đá lớn. Sau đó mới có thể tại tảng đá lớn giường trên thiết đá vụn. Đá vụn ở giữa còn cần sền sệt bổ sung vật. Linh lúc đầu hy vọng một bước đúng chỗ, trực tiếp dùng nhựa đường đến làm bổ sung vật. Có thể đi qua hiện trường thí nghiệm về sau, hắn phát hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật còn không đủ sức cầm cự nhựa đường con đường. Chưa xử lý nhựa đường khoáng thạch tồn tại đại lượng tạp chất, cho dù đốt tới hòa tan, cũng không thích hợp dùng để sửa đường. Mà lại thu thập cùng nung nhựa đường sẽ còn chiếm dụng đại lượng sức lao động, nghiêm trọng kéo chậm công trình tiến độ. Hắn chỉ có thể lui mà cầu lần, sử dụng tinh mịn đất sét cùng bùn đất làm bổ sung vật. May ra Bạch Hùng lĩnh Bắc Bộ rừng rậm khắp nơi đầm lầy, căn bản liền không thiếu những này nguyên vật liệu. Bất quá vì khai thác cùng vận chuyển hòn đá, Linh chỉ có thể lại phân ra 3 cái đại tổ thường trú khoáng thạch. Bởi vì làm việc quá trình gia tăng cùng sức lao động giảm bớt, một tuần sau, con đường hướng bắc kéo dài tốc độ cấp tốc giảm xuống. Nhưng đám nông nô lao động nhiệt tình ý nguyên tăng gọn. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Linh thực hiện hắn toàn bộ hứa hẹn. Hắn không chỉ có sẽ bánh vẽ, bánh nướng cũng là nhất tuyệt. Vì bảo đảm đám nông nô có thể ăn trên 3 bỗng nhiên cơm nóng, hắn tổ chức một chi chuyên nghiệp hậu cần đoàn đội, nhân số vượt qua 70. Chi này đoàn đội thành viên chủ yếu đều là nấu nướng thành thạo trưởng thành nữ nông nô. Bởi vì Linh cung cấp miễn phí 3 bữa cơm, toàn bộ Bạch Hùng lĩnh nữ đám nông nô đều tranh nhau báo danh, hắn ưu chúng tuyển ưu lấy ra nhất là cường tráng đầu bếp nữ, thời khắc đi theo tại công trình đội ngũ chi phối. Nguyên liệu nấu ăn phương diện Linh cũng hào không keo kiệt, chẳng những lúa mì đen đậu Hà Lan bao no, mỗi bữa cơm trưa cũng đều có ăn thịt cung ứng. Hắn mang theo dưới trướng mã phỉ nhóm không gián đoạn chỗ đi săn, bắn giết động vật hoang dã toàn bộ chặt thành khối thịt nhập nồi cùng một chỗ hầm. Mặc dù những này loại thịt nơi phát ra đủ loại, bao quát gấu, sói, hồ ly, theo các loại phổ biến con mồi, thậm chí sông ly, con sóc, đất rút chuột cùng đủ loại không biết tên loài chim. Nhưng ngươi liền nói có đúng hay không thì ta. Chứ bảo hộ hậu cần bên ngoài, Linh tại cấp cho phần thưởng trên cũng tuyệt không dây dưa dài dòng. Một tuần thời gian vừa qua khỏi, hắn liền cùng lao ạn bật tuyển ra làm việc tích cực nhất tiểu tổ. Bữa tối thời gian, hắn ngay trước mấy trăm tên nông nô mặt, tại chỗ vì trong tiểu tổ 5 tên nông nô ban phát phần thưởng. Tinh thần ban thưởng muốn kéo căng, vật chất ban thưởng cũng không có bất kỳ cái gì rút lại, là một chương mang theo liền ký tên cùng con dấu mới tinh khế đất. Căn cứ địa khế nội dung, cái này 5 tên nông nô đều đưa thoát khỏi nông nô thân phận, thăng cấp làm khế ước nông. Bọn hắn đem được đến hoàn chỉnh 120 mẫu phần chỗ, lại không cần mỗi tuần lại vì lãnh chúa trồng trọt 4 ngày. Đương nhiên, thuế cùng lao dịch vẫn là miễn không, Linh sẽ căn cứ trao tặng đất đai thực tế màu mỡ trình độ, chế định khác biệt cấp bậc tu thuế tiêu chuẩn. Nói chung trên vẫn là duy trì tại 50% chi phối tổng hợp thuế suất. Nhưng dù cho như thế, cái này 5 tên nông nô ý nguyên kích động có nhịp, nghẹn ngào không giống. Bởi vì bọn hắn thể nghiệm đến đây sinh chưa bao giờ trải nghiệm qua tự do. Dù là cái này tự do y nguyên bị tầng tầng xiềng xích trói buộc, có thể những này xiềng xích trung quy là bông lòng một chút. Cái tiểu tổ này sở thuộc toàn bộ đại tổ cũng được đến ban thưởng,
nội dung vì 2 ngày nghỉ ngơi.
Chương 52, công tước sứ giả chương 52, công tước sứ giả tháng 4 hạ tuần, sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng nhạt còn chưa hoàn toàn xua tan đêm qua ý lạnh, tinh mị liên miên mưa xuân liền lặng lẽ giáng lâm Bạch Hùng lĩnh. Mới đầu vẫn chỉ là như có như không sương mù, như lụa mỏng bao phủ đại địa. Dần dần, sương mù càng nặng nề, hóa thành lông châu từng tia mưa phùn. Đồng ruộng ở giữa, vừa chui ra bùn đất non nớt lúa mạch non tham lam lại vui thích chỗ hút cái này ngày xuân cam sữa. Bọn chúng tựa như là bị tạo nên ma pháp, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh người sinh trưởng. Nơi xa rừng già rậm rạp tại mưa bụi bao phủ xuống như ẩn như hiện, lại mang theo vài phần giang nam mưa bụi mông lung cảm giác. Thanh thúy mưa gõ vang cửa sổ thủy tinh, khoan thai đem ạ nạ từ mộng đẹp tún về hiện thực. Nàng lười biếng ngáp một cái, dựa vào trên giường giãn ra dáng người, có thể giữa lông mày nhưng vẫn là nồng đậm đến tan không ra nhập nhẹm buồn ngủ. Kỳ quái, tối hôm qua không phải rất sớm đã ngủ sao, làm sao còn là như vậy buồn ngủ? Ạ nạ mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trống rỗng bên gối, trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái kia cường tráng nam người thân ảnh. Một tuần này rằm hơn, Linh đều bệ bộn nhiều việc sửa đường, chưa bao giờ trở về qua tòa thành. Mỗi làm màn đêm buông xuống, cái này rộng rãi lại trống trải phòng ngủ liền lộ ra càng thanh lãnh, Ạ nạ liền cũng càng tưởng niệm cái kia có thể cấp cho nàng ấm áp cùng cảm giác an toàn dày rộng lồng ngực. Lúc này, ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi truyền vào trong tai. Nàng đứng dậy đi giày đẩy cửa sổ, nhìn qua cái kia như tơ như sợi mưa xuân, trong lòng tràn đầy buồn vô cớ. Mưa xuân mặc dù có thể tưới nhuần Bạch Hùng lĩnh mỗi một tấc đất, lại duy trì có sẽ trở ngại công trình sửa đường đẩy mạnh. Sau đó Ạ nạ trong lòng lại vô hình nổi lên một tia mừng thầm. Công trình sẽ bởi vì mưa xuân mà tạm dừng, vậy hắn khẳng định cũng sẽ trở về a. Muốn đến nơi này, nàng trong đôi mắt không khỏi lóe qua vẻ mong đợi. Nàng cấp tốc rửa mặt thay quần áo, thậm chí còn dùng tới ngày bình thường căn bản không nỡ dùng đắt đỏ nước hoa. Nhưng Linh căn bản liền không nghĩ tới muốn trở về tòa thành. Cũng bởi vì hạ tràng mưa nhỏ liền muốn đình công. Chuyện cười. Thổ mục thánh kinh là nói thế nào? Đoạt trời nắng, bắt trời đầy mây. Lông châu mưa phùn làm tốt trời, mặt trăng dưới đáy làm ban ngày, trời nắng một ngày đỉnh hai ngày. Mưa nhỏ làm lớn, mưa to cứng rắn làm, mưa to chui không làm, không có mưa liệu mạng làm. Làm. Mà lại coi như Linh ngừng suy nghĩ công, đám nông nô cũng không tiếp thụ a. Đình công, bọn hắn miễn phí còn mang thịt một ngày ba bữa đi cái nào tìm. Đình công, mỗi tuần một tiểu tổ ban thưởng danh ngạch còn phát không phát. Không phải lão thiên không góp sức, mà là lãnh chúa lao ra hứa hẹn ban thưởng quá mê người. Mỗi đình công một ngày, đối đám nông nô mà nói đều là tổn thất to lớn. Chỉ là lông châu mưa phùn, sao có thể ngăn cản bọn hắn rời gạch đánh bụi? Đối với đám nông nô càng tăng bọn làm việc nhiệt tình, Lĩnh Phi thường hài lòng. Lô Tấn từng nói qua, chỉ cần tiền cho đủ, làm trâu làm ngựa không quan trọng. Đương nhiên, nhiệt tình cũng không thể làm hỏa thiêu. Vì phòng ngừa đám nông nô cảm mạo phong hàn, Lĩnh chỉ huy hậu cần đoàn đội dựng càng nhiều lều cùng bếp lò. Mỗi một cái lò đều 24 giờ toàn lực vận chuyển, vì đám nông nô cung cấp không gián đoạn nước nóng cung ứng. Trừ cái đó ra, hắn còn thích hợp giảm xuống mỗi ngày làm việc lúc dài, để đám nông nô có sung túc thời gian hơi cho khô quần áo cùng nghỉ ngơi. Giữa trưa, đứng đắn Linh mang theo lão tứ lão ngũ chịu lấy mưa xuân trong rừng rậm tìm kiếm con mồi lúc, bản vậy mà tự động trong tầm mắt hắn nhảy ra. Thu thập kinh nghiệm một cấp 3 thu thập, không, 100 đi qua dài đến hơn một tháng tùy tùng điều động, Linh thu thập kinh nghiệm rốt cục tăng tới cấp 3. Đại lượng liên quan tới khoáng sản đào móc tri thức tràn vào đầu óc hắn, bên trong liền bao quát mỏ muối đào móc cùng tinh luyện. Hắn quả quyết triệt tiêu chính đang đào mỏ 5 cái pixel tiểu nhân, không có quá nhiều chần chờ liền đem bọn hắn bỏ vào lĩnh trong đất tiệm thợ rèn trên. Rèn đúc kinh nghiệm một cấp 1 rèn đúc, 100 Linh trong đầu sau đó liền thêm ra chút rèn đúc tương quan tri thức. Bất quá những kiến thức này đều tương đối sơ cấp, hắn này lại rèn đúc trình độ đoán chừng còn không bằng Bạch Hùng chấn thợ rèn gì. Lãnh chúa trò chơi một lớn đặc sắc, liền là thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm sẽ bao nhiêu lần chỗ tăng trưởng. Trước đây Linh lên tới cấp 2 gieo trồng chỉ phí một tuần nhiều, thăng cái cấp 3 thu thập lại phải tốn hơn một tháng. Hắn đánh giá A lấy muốn đem rèn đúc lên tới cấp 2, mới có thể siêu việt gì rèn đúc trình độ, lên tới tâm giai thì có thể giải khóa siêu việt thời đại đồ sắt rèn đúc tri thức. Cái này lại muốn tìm đi gần 2 tháng. Nhưng Linh chờ được, hắn lúc này còn không có cách nào từ công trình sửa đường bên này cởi ra thân. Mà lại cho dù giải tỏa tri thức, trong tay hắn tạm thời cũng không có tiền làm rèn đúc. Theo Linh biết, tại Tam Hà thành chỉ là một bộ cơ sở nhất tiệm thợ rèn công cụ, liền muốn bán đến dòng giá 15 mai kim tệ. Mà ở đây trên cơ sở lại mua một bộ rèn đúc giáp lưới công cụ thì cần muốn ngoài định mức 20 mai kim tệ. Tại trên lãnh địa phát triển đồ sắt rèn đúc, có thể nói là cực độ đốt tiền. Đồng dạng nam tước lĩnh cũng chỉ cần một cái sơ cấp tiệm thợ rèn tử. Đại ca, tìm tới hiệu tung tích. Lúc này lão tứ to tiếng nói đánh gãy Linh suy nghĩ. Hắn vội vàng cầm lấy cung tiễn, thuận dấu chân truy tung trong rừng rậm như vậy. Đứng đắn sửa đường trên công trường làm được khí thế ngất trời lúc, một đầu cỡ lớn mái chèo thuyền buồm rừng ở Bạch Hùng lĩnh trên bến tàu. Cột buồm phụ trên treo một mặt bắt mắt màu đỏ đại kỳ, cờ xí trên treo lên màu vàng kim hình tròn tròn văn chương. Tấm chắn trung ương, một cái hình thể bằng đại kim sắc con mai ngẩng đầu đứng thẳng, màu vàng kim thân thể ngụ ý gia tộc tôn quý cùng vinh quang. Tại con mai dưới chân, là ba đầu song song uốn lượn màu xanh lá đường cong, đại biểu trải rộng gia tộc lãnh địa đầm lầy địa. Con mai trước ngực khảm nạm một cái bắt mắt màu đỏ hình tròn đá quý, quanh người vờn quanh một vòng màu bạc nguyệt quế nhánh. Đá quý màu đỏ biểu tượng dũng khí cùng nhiệt tình. Nguyệt Quế nhánh biểu tượng thắng lợi cùng vinh quang. Chiếc thuyền này đến từ Tam Hà Thành, cũng mang đến triều địa công tước chỉ thị mới nhất. Dựa theo lịch sự tình an bài trước, lưu thủ tòa thành lão lục phụ trách tiếp đãi công tước sứ giả. Sứ giả là vị lão luyện trung niên kỵ sĩ, người khoác tỏa giáp, che đậy bảo trên treo lên đồng dạng con mai văn trương. Đối mặt đến đây bến tàu nên đón lão lục, hắn kéo xuống trên mũ giáp mặt nạ, lộ ra một đôi sắc bén đôi mắt, ngươi chính là cô tuyển gia tộc đứa con thứ kia. Ta chỉ là nam tước đại nhân dưới trướng một tên kỵ sĩ. Lão Lục đồng dạng ăn mặc khôi giáp, chỉ là không có mang mũ giáp, không ngời, trên mặt mang khiêm tốn định nọ tiểu dung. Thân là thương nhân chi tử, mặc dù không tiếp xúc qua quá nhiều thương vụ vắng lai, nhưng cơ bản nhất đối nhân xử thế hắn vẫn là hiểu. Nhìn tuổi tác ngược lại là không sai biệt lắm. Sứ giả quan sát tỉ mỉ lão Lục vài lần, Bạch Hùng lĩnh nam tước đây, vì sao không tới đón tiếp công tước sứ giả? Xin hãy tha lỗi, gần nhất trên lãnh địa xuất hiện nhiều mặt tập kích thôn xóm gấu ngựa cùng gấu đen, nghe nói còn phát hiện ma thú cỡ lớn thân ảnh, nam tước đại nhân chính dẫn đầu hắn kỵ sĩ trong rừng rậm đi săn, cho nên không thể nên đón. Lão Lục trả lời nước không lọt, bây giờ chính vào mùa xuân, chính là loài gấu hoạt động giờ cao điểm. Hừ, không hổ gọi Bạch Hùng lĩnh, cũng là danh phó thực. Sứ giả nhẹ hừ một tiếng, lại hỏi, hắn khi nào có thể trở về? Chương 53, tin tức xấu cùng tin tức tốt. Chương 53, tin tức xấu cùng tin tức tốt. Các loại lìn nhận được tin tức lúc đã gần đến trạm vào tối. Nay lại hắn ngay tại cho đám nông nô giết một đầu béo khỏe được hiệu, làm một thân mùi máu tươi. Nhưng hắn lơ đễnh, thậm chí trực tiếp đưa tay vươn vào hiệu phần bụng, kéo ra một bãi đủ mọi màu sắc nội tạng. Theo khí hậu dần dần tiết trời ấm lại, cùng con đường tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đẩy mạnh, lìn có thể đi săn đến động vật hoang dã càng ngày càng nhiều. Hôm nay săn đuổi tương đối khá, hậu cần đoàn đội nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Vì phòng ngừa thịt thú vật qua đêm thiếu mất, liền liền nam tước lao ra đều không thể không tự thân xuất mã xử lý con mồi. Công tước sứ giả tới thật là rất nhanh, bọn hắn người đâu? Còn tại tòa thành a? Lìn sớm đã dự tính đến chuyện này, chỉ là không nghĩ tới công tước sứ giả lại sẽ đến nhanh như vậy. Bắc Cảnh Chi Vương hẳn là cuối tháng 3 chết. Lúc này mới vừa một tháng, công tước trưng binh sứ giả liền đến nhất xa xôi Bạch Hùng lĩnh. May ra hắn đã sớm an bài thỏa đáng. Lấy Lao Lục năng lực, tất nhiên sẽ không đem sự tình làm hư hại. Đại nhân, những sứ giả kia đã đi. Đi qua lão Lục kiên trì bền bỉ gian dạy, các tiểu đệ đều đã biết rõ muốn xưng Lìn vì nam tước đại nhân. Đi trừ mất hiệu nội tạm về sau, Lìn thuần thục lột bỏ ra hiệu, một bên lột một bên hỏi, đi. Khi nào thì đi? Chứ điều động tùy tùng bên ngoài, Lìn còn có thể thông qua cá nhân hành động đến thu hoạch điểm kinh nghiệm. Gần 2 tháng hắn tấp nập đi săn, trong lúc đó còn săn giết một đầu cao 7 mét ma hùng, đi săn đẳng cấp đã luyện đến tiếp cận cấp 4. Hắn muốn cho rằng loại năng lực này đối với lãnh địa kiến thiết không có quá lớn trợ giúp. Nhưng hiện tại xem ra, cái này đẳng cấp cao đi săn năng lực tuyệt đối là giúp hắn đại ân. Chí ít có thể vì Bạch Hùng lĩnh tiết kiệm một số lớn lương thực chi tiêu, đối với giật gấu và vai lương thực tồn kho có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiểu đệ trả lời, vừa xuống thuyền không bao lâu liền đi, ngay tại tòa thành đợi không đến một giờ, nói là ngại chúng ta Bạch Hùng lĩnh quá pha quá. Cái kia lão Lục đều cùng hắn trò chuyện thứ gì? Tính, ta tự mình trở về một chuyến. Suy nghĩ một lát sau, liền đứng người lên, tiện tay dùng giá hiệu lau lau tay. Cùng lão Hàn bật bản giao vài câu, hắn liền mang theo hai tên tiểu đệ cưỡi ngựa hướng tòa thành đuổi. Màn đêm nặng nề, mưa phùn như tóc xanh che mặt. Bởi vì con đường thông suốt, chỉ phí không đến một giờ, Lìn liền đến hắn trung thực bờ sông tòa thành. Lão Lục tại cửa ra vào nên đón, ạ nạ thì đi phòng bếp phân phó đầu bếp nữ làm dừng lại ngon miệng phong phú bữa tối. Đại ca, người sứ giả kia là quận trưởng phải tới, từ Tam Hà thành đi ngược dòng nước đến Bạch Hùng lĩnh, còn mang đến quận trưởng tự tay viết thư. Trong thư phòng, lão Lục hai tay đưa lên một cái màu nâu đậm tấm da dê phong thư màu đỏ phong sắc hoàn hảo không chút tổn hại. Lìn dùng ngân đao mở ra phong thư, mở ra thư xem xét tỉ mỉ. Trong thư nội dung rất đơn giản, liền là Bạch Hà quận trưởng đại biểu triều địa công tước hướng Bạch Hùng lĩnh chiêu mộ quân đội. Dựa theo trên thư yêu cầu, Lìn nhất định phải tại ngày 5 tháng 6 trước đó, điều động 5 tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ, cùng 15 tên cưỡi ngựa người hầu đến Tam Hà thành vùng ngoại ô binh doanh, cũng tiếp nhận quận trưởng kiểm duyệt. Hắn năm nay phục dịch kỳ hạn liền là từ ngày 5 tháng 6 tính lên, một mực tiếp tục đến ngày 5 tháng 9. Nếu như vượt qua thời hạn, công tước sẽ chi trả cho bọn họ mỗi tháng 16 mai kim tệ tiền lương. Công chính quy kỵ sĩ tiền lương vì mỗi tháng 2 mai kim tệ, cưỡi ngựa người hầu tiền lương thì là không. 4 mai kim tệ, cũng chính là 8 cái ngân tệ. Là, thời đại này phong kiến kỵ sĩ thế nhưng là có tiền mặt tiền lương. Hàng năm pháp định phục dịch kỳ hạn cũng chỉ có 3 tháng, nhưng có rất ít tiếp tục thời gian thấp hơn 3 tháng chiến tranh. Vượt qua kỳ hạn, tự nhiên là cái kia trả tiền. Phong kiến kỵ sĩ mệnh đó cũng là mệnh a đương nhiên, liền có thể lựa chọn không giao nạp máu thuế mà là lấy thuẫn bài thuế thay thế. Về phần khoản này thuẫn bài thuế cụ thể mức thì cao tới 100 mai kim tệ. Lính nhìn qua thư về sau, đem thư giao cho lão Lục. Mới nhìn vài phút, lão Lục liền lên tiếng phàn nàn, "Đại ca, cái này triệu địa công tức thật đúng là đủ tham lam, dựa theo trên thư thuyết pháp, nhóm chúng ta nhiều phục dịch 3 tháng mới có thể lấy không được 50 mai kim tệ, có thể làm miễn trừ 3 tháng nghĩa vụ quân sự, nhóm chúng ta vậy mà cần giao nạp 100 mai kim tệ thuẫn bài thuế, đây cũng quá không hợp lý." Lính lại là lắc đầu, "Không, cái này mức thực rất hợp lý, tại ngươi nhập bọn trước đó, nhóm chúng ta đã từng cho phía Nam bá tước làm qua lính đánh thuê, tiền lương xác thực cũng có phong địa kỵ sĩ không sai biệt lắm, có thể bá tước còn cần ngoài định mức gánh chịu lính đánh thuê khôi giáp, vũ khí cùng tọa kỵ giữ gìn phí, số tiền kia mới là đầu to. Trên chiến trường, kỵ sĩ cùng người hầu hao tổn đổ vào lần, muốn thực tế đánh không lại lớn không còn có thể đầu hàng, dựa vào giao nạp tiền chuộc liền có thể mua về một cái mạng. Có thể chiến ngựa chết liền là chết thật, khôi giáp phá liền là thật phá. Chiến tranh liền là đốt tiền. Một trận đại quy mô chiến tranh xuống tới, chết mất chiến mã tuyệt đối so với kỵ sĩ nhiều hơn. Cho dù là cường tráng đến đâu chiến mã, cũng nhịn không được nhiều lần lại kịch liệt trở về chạy. Lại cổ ngữ có nói, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Hai quân lúc đối chiến, cung thủ cùng nỏ thủ đều là chiếu vào bắn trên ngựa. Chỉ cần có thể đem kỵ binh bắn xuống ngựa đến, liền có thể triệt tiêu mất kỵ binh lớn nhất hai cổ ưu thế, tính cơ động cùng lực trùng kích. có phong địa kỵ sĩ, có thể dựa vào đất đai thu nhập để đền bù chiến mã cùng áo giáp binh khí tổn thất. Thượng tầng quý tộc cho bọn hắn phân phối lãnh địa, không phải liền là dùng đến làm cái này a? Nhưng lính đánh thuê liền không đồng dạng, bọn hắn không có đất đai ích lợi, chỉ có thể cầm tới một phần không cao cố định tiền lương, cùng phân phối chiến lợi phẩm quyền lực. Nếu như không thể trên chiến trường thu được đến đủ nhiều chiến lợi phẩm cùng tù binh, bọn hắn tuyệt đối không có cách nào gánh chịu cao chiến mã cùng trang bị hao tổn phí tổn. Dù sao một thất ưu lương chiến mã tại Bắc Cảnh có thể bán được 560 kim tệ, bù đắp được một tên chính quy kỵ sĩ gần 2 năm tiền lương. Lần điểm chiến mã vậy cũng muốn 20 mai kim tệ. Về phần giáp lưới thêm mũ giáp dài hơn kiếm thêm kỵ thương thêm tâm chắn tổ hợp sản phẩm, cũng ít nhất phải tiêu xài hơn 30 mai kim tệ. Cho nên thuê bọn hắn cố chủ, nhất định phải toàn ngạch gánh chịu khoản này chi tiêu. Linh thân là Bạch Hùng lĩnh lãnh chúa, nếu như không đi Tam Hà thành báo danh, nơi đó quận trưởng liền phải tìm lính đánh thuê đến bổ khuyết hắn chống chỗ. Chỉ cần 100 mai kim tệ, ước tương đương Bạch Hùng lĩnh công điền 20% năm sản xuất, đã coi như là rất lương tâm giá cả. Cái kia, đại ca, nhóm chúng ta thật muốn giao khoản này thuẫn bài thuế. Nhóm chúng ta trong tay trước mắt cũng không có nhiều tiền như vậy. Lão Lục bởi vì khoản này cao thuẫn bài thuế mà kinh hãi. Mã phỉ nhóm đều là hôm nay có rượu hôm nay say chủ, căn bản thì không có dự trữ thói quen. Trước đó ăn cướp Roman một nhóm lúc, bọn hắn cũng không thể bạc đến bao nhiêu kim tệ. Lúc này mã phỉ nhóm nhất lớn một khoản tài sản, liền là bán ma hùng da lông 110 mai kim tệ. Có thể một số mã phỉ đã đem da lông chia hoa hồng tại Tam Hà thành tiêu xài mất. Giao, vì cái gì không giao? Ta hiện tại trên danh nghĩa vẫn là triều địa công tước phong thần, cũng không đi báo danh lại không nộp thuế, chỉ có thể trêu chọc đến triều địa công tước tinh nhuệ lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ. Đối với giao nạp khoản này tuấn bài thuế, Linh Phi thường thông khoái. Tin tức xấu là muốn giao một số lớn thuế. Tin tức tốt là triều địa công tước tựa hồ tháng 6 liền phải xuất trình. Chương 54, Bắc Cảnh thế cục chương 54, Bắc Cảnh thế cục đại ca, người sứ giả kia nói với ta, hắn tháng sau đại khái suất sẽ còn lại đến một chuyến, nếu như muốn lấy tuấn bài thuế thay thế nghĩa vụ quân sự, liền phải trước đó chuẩn bị kỹ càng 100 mai kinh tệ. Lão Lục đối với vị kia mắt cao hơn đầu công tước sứ giả không có cảm tình gì, nhưng vì tận khả năng bộ lấy tình báo, hắn không thể không tận lực khuôn mặt tươi cười đón chào. May ra người kia khá tốt nói chuyện, trước khi đi hướng Lão Lục lộ ra mấy đầu mấu chốt tin tức. Không cần phải lo lắng, tiền vấn đề để ta giải quyết. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, theo lìn cái kia đều không là vấn đề. Lại không đề cập tới sắp khai thông mỏ muối đường dây riêng, lớn không hắn còn có thể hướng chợ đen thương nhân kiêm tương lai đại cứu ca vay tiền. Tinh tế tính toán, trước mắt hắn cần hướng Ly ông mượn đồ vật tựa hồ vẫn rất nhiều. Giao nạp tuấn bài thuế 100 kim tệ, là động mãi mãi không đáy thỏi sắt tiêu hao, trải con đường đào móc tài nguyên khoáng sản khí giới, cung cấp nuôi dưỡng phục dịch nông nô lúa mì đen. Toàn cộng lại có lẽ đến có 200 kim tệ đi lên. Nhưng không có cái gọi là, chỉ cần chờ mỏ muối mở đào, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Mà lại nợ của dân không phải nợ nha. Đều là vì Bạch Hùng lĩnh phát triển, vì đào đới mỏ muối, cũng là vì để mọi người cùng nhau phát tài. Này làm sao có thể để nợ đây? Trọng yếu nhất là, triều địa công tước đại khái xuất tháng 6 liền muốn mang binh xuất chinh. Đây tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt. Đối với muối lậu buôn bán kế hoạch trở ngại lớn nhất, liền là triều địa công tước bản nhân cùng hắn đại biểu thượng tầng quý tộc quân thể. Các loại chiến sự vừa mở, bọn hắn thế tất liền muốn rời khỏi triều địa công tước lĩnh. Nếu là đoạt vương vị, vậy khẳng định liền phải hướng đông đánh vào vương thất dưới trướng vương miện lãnh địa. Ai trước có thể chinh phục vương miện lãnh địa, cũng được đến khối kia thổ địa bên trên chủ yếu quý tộc tán thành, người đó là mới Bắc Cảnh chi vương. Về phần trận chiến tranh này tiếp tục thời gian, linh đoán chừng ít nhất cũng phải 2 đến 3 năm, thậm chí khả năng dài hơn. Vương miện lãnh địa ở vào tỉnh Hà Trung hạ du dải đất bình nguyên, đất ngay màu mỡ, có được Bắc Cảnh duy nhất cỡ lớn ra biển bến cảng, là Bắc Cảnh vương quốc bên trong giàu có nhất, nhân khẩu chủ mật nhất một khối đất ngay. Chỗ kia khắp nơi gạch đá tòa thành, các quý tộc trang bị lại cực kỳ tinh lương. Mà thời đại này phong kiến kỵ sĩ quân đội phổ biến khuyết thiếu công thành năng lực, rất nhiều tình huống hạ đều chỉ có thể cứng rắn vây cứng rắn gặm. Thực 2 đến 3 năm lính đều là hướng ít đánh giá. Bắc Cảnh ba đại công tước lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng không lớn hữu hảo, đi qua liền thường bộc phát ma sát cùng xung đột. Hắn hai vị công tước khẳng định không thể ngồi xem triều địa công tước đeo lên vương miện. Đợi cho triều địa công tước xuất binh, hai vị này đại lao tất nhiên cũng sẽ xuất binh tranh đoạt vương vị. Vương miện lãnh địa nội bộ càng là phe phái mọc như rừng, mấy vị cường thế bá tước cùng vương thất thương nhân đều có riêng phần mình ủng hộ tân quốc vương nhân tuyển. Cũng tỉ như lũng đoạn Bắc Cảnh mối ăn mậu dịch ruộng mối gia tộc. Bọn hắn sớm tại năm ngoái liền công khai ủng hộ triều địa công tước kế thừa vương vị, nhưng không thể được đến tiên vương tán thành. Nguyên nhân là triều địa công tước nghiêm ngặt đả kích cảnh nội mối lậu mậu dịch, cùng ruộng mối gia tộc quan hệ mật thiết. Nếu như tiên vương vị kia Nam Cảnh quốc vương con rể lại dính vào, hình ảnh đơn giản không nên quá đẹp. Đến lúc đó vương miện lãnh địa thậm chí toàn bộ Bắc Cảnh vương quốc đều sẽ loạn thành một bầy, vương vị cuối cùng hoa rơi vào nhà nào trước mắt căn bản là đoán không được. Đúng, đại ca, người sứ giả kia còn nói với ta, phía Nam Soạn lĩnh cũng lựa chọn giao nạp thuẫn bài thuế, mà lại bọn hắn bên kia đất đai càng rộng càng màu mỡ, cần giao nạp trọn vẹn 130 mai kim tệ. Lão Lục sau đó lại cung cấp một đầu mấu chốt tình báo. Mà Á Nạ vừa lúc ở lúc này gõ vang cửa phòng, đại nhân, phòng bếp đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Linh cách lấy cánh cửa phân phó nói, ngươi đi đem bữa tối bắt đầu vào đến, ta ngay tại thư phòng ăn. Đợi cho Á Nạ bưng ăn bàn đi vào thư phòng, Lão Lục liền thức thời ly khai, cũng khép cửa phòng. Đại nhân, ta để phòng bếp chuẩn bị sữa đặc, nướng bánh, hầm dê sắp xếp cùng ướp dưa chua. Á Nạ một bên vì Linh bày bàn, một bên giới thiệu đồ ăn. Nướng bánh là dùng lúa mì hồng sen lẫn lúa mì đen hồng chế tác mì bắt nướng mà thành, tại Bạch Hùng lĩnh là tuyệt đối xa xỉ thực phẩm. Lúa mì phi thường chống đất ngay, đối với độ phì cùng trình độ yêu cầu xa so với lúa mì đen cao hơn, mẫu sinh lại thấp hơn lúa mì đen, giá cả bình thường là lúa mì đen 1,5 lần, cây yến mạch gấp 3. Bạch Hùng Lĩnh liền loại không đến 1000 mẫu lúa mì, chỗ sản xuất lúa mì hồng trừ cung ứng tỏa thành bên ngoài, dư phần lớn đều dùng bỏ ra miệng đổi hợp thành. Dê sắp xếp thì là rất sớm đã hầm tốt, hâm nóng liền có thể ăn. Linh cầm lấy một khối mở ra nướng bánh, bọc lấy hầm dê sắp xếp nồng đậm nước canh nhét vào trong miệng, thoáng lót dạ một chút sau hỏi, nếu như dựa theo quá khứ một tuần lương thực tiêu hao, tòa thành kho lúa còn có thể kiên trì bao lâu? Còn có thể kiên trì không đến một tháng. À nạ đối với lương thực tồn kho nhưng tại ngực. Đủ. Linh gật gật đầu, dùng dao mổ mở dê sắp xếp, sau đó trực tiếp lấy tay bắt lại gặm. Hắn đã từng có nghĩ qua làm điểm đua đến dùng cơm, nhưng phát hiện không có cái này tất yếu, thời đại này đồ ăn đều quá mức thô kệch, có tay cùng dao liền đầy đủ, trừ phi hắn bồi dưỡng chút có thể làm cơm chưa đầu bếp đi ra. Có thể ăn tài lại quá mức thiếu thốn, căn bản liền không có cách nào phục hồi như cũ ra quen thuộc cơm trưa, cho nên thẳng thắn liền gắt lại. Chậm nhất tại tháng sau sơ, chợ đen thương nhân Ly ông liền sẽ lại đến Bạch Hùng Lĩnh một chuyến. Lin đã phái người cho hắn đưa tin, chắc hẳn hắn sẽ mang theo tràn đầy một thuyền lương thực đến Bạch Hùng Lĩnh. Bởi vì xuân tuyết tan rã, gần đây Bạch Hà lượng nước có rõ ràng tăng trưởng. Cưới mái chèo thuyền buồm từ Bạch Hùng Lĩnh thuận chảy xuống, có thể ngày đi trăm dặm hơn, không ra 3 ngày liền có thể đến Tam Hà thành. Đi ngược dòng nước lúc, thuyền nhanh sẽ giảm mất đến 1/3, từ Tam Hà thành đến Bạch Hùng Lĩnh thì cần muốn 8 ngày tầm đó. Theo lượng nước tăng trưởng, Bạch Hà liền có thể đi thuyền đơn cột buồm thuyền hàng, tải trọng ước chừng 100 tấn. Tràn đầy một thuyền lương thực, phối hợp Lin đi săn đến thịt thú vật, đầy đủ hơn 1000 tên nông nô ăn được gần 2 tháng. Dựa theo trước mắt công trình tiến độ, 2 tháng cơ bản đủ xây xong đầu kia 60 cây số vận muối đường dây riêng. A Na đứng tại Lin bên người, nhìn xem nam nhân ngoạm miếng thịt lớn bên cạnh an, trong lòng lại vô hình rung động. Nàng vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, "Lại nhân, những ngày này ngài cũng mệt mỏi, ngay tại tòa thành nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi. Thế nào, muốn ta?" Lin quay đầu nhìn càng thành thục thiếu nữ, khỏe mắt toát ra một vệt danh manh ý cười. Thực A Na vừa mới tiến thư phòng hắn liền ngửi được thăm thẳm mùi thơm, tự nhiên rõ ràng thiếu nữ suy nghĩ trong lòng. "Ai, làm lãnh chúa liền là mệt mỏi." Chẳng những muốn cho ăn no bên ngoài hàng ngàn tấm miệng, về nhà cái này cũng đến càng không ngừng như lương. Ta chính là muốn mau sớm mang thai đại nhân hài tử. A Nạ cùng Lìn ở chung gần 2 tháng, nói chuyện cũng là càng ngày càng trực tiếp rõ ràng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là địch bất quá trong lòng ngượng ngùng, đỏ mặt gục đầu xuống. Có thể ngay tại lúc này, Lìn chợt mà hỏi thăm, nói đến, ngươi nhìn ngươi thế nào tại soạn lĩnh người đệ đệ kia, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất sang năm mùa xuân ta liền đem phát binh soạn lĩnh. Đại nhân, ta. A Nạ trên mặt ửng đỏ trong nháy mắt rút lui, sắc mặt đống nhiên tái nhợt. Nói cho ta biết ngươi đấy lòng ý tưởng chân thật. Đại nhân, ta không hy vọng gặp lại hắn, cùng mẫu thân hắn. Trầm mặc một lát, A Nạ cho ra đáp án. Chương 55, hai kiện tặng phẩm chương 55, hai kiện tặng phẩm Lìn chỉ ở tòa thành ngủ một đêm, liền ngựa không dừng vó chạy về sửa đường công trường. Đầu này liên thông mỏ mối con đường là toàn bộ lãnh địa mạch sống, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Bây giờ triều địa công tức sắp rời đi lãnh địa, ngàn năm một thở cơ hội đã giáng lâm, Lìn liền một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí. Thời gian rất nhanh liền đi vào tháng 5 thượng tuần. Đại địa triệt để thức tỉnh, dường như một bức chậm chậm triển khai lộng lẫy bức tranh. Hai bên đường cỏ non thò đầu ra, trong rừng rậm cây cối rút đi vào đồng khô héo, Bạch Hà lao nhanh chảy xuôi, ầm ầm rung động. Trình tề đầu trong ruộng, trưởng thành nữ tính nông nô mang theo bọn nhỏ cần mẫn khổ nhọc, nàng nhóm túi người, dùng nhỏ cái cuốc hoặc là tay không trừ bỏ xanh mượt lúa mạch non phức tạp cỏ. Sửa đường trên công trường, khí thế ngất trời cảnh tượng không chút nào giảm. Cứ việc thời tiết dần dần nóng bức, lại lượng mưa càng lúc càng lớn, có thể đám nông nô vì treo ở phía trước phong phú ban thưởng vẫn như cũng là nhiệt tình mười phần. Linh cưỡi ngựa qua lại công trường cùng trong rừng rậm, hoặc là giám sát chỉ huy công trình sửa đường, hoặc là vào rừng rậm đi săn các loại động vật. Phụ trách khai thác đã làm việc 3 cái đại tổ viên mãn hoàn thành quy hoạch nhiệm vụ, trước 10 cây số con đường đã trải lên tảng đá lớn cùng đá vụn ở giữa cũng đã dùng tinh mịn bùn đất tiến hành dính hợp. Bây giờ chỉ cần nửa giờ, liền có thể từ Bạch Hùng Lĩnh tòa thành cưỡi ngựa đổi tới khoáng thạch. Ra khoáng thạch phía bên phải chuyển, 10 cây số cứng rắn đường đất công trình cũng đã chuẩn bị kết thúc. Từ Bạch Hùng Lĩnh đến đầm lấy lớn 20 km con đường đã quán thông, chỉ là sau 10 cây số đường đất còn không tới kịp trải hòn đá. Đầm lấy biên giới mềm mại trên đồng cỏ, Lính đang dạy lao ản bật bọn người như thế nào thu thập cùng lợi dụng than bùn. Than bùn đông đảo phân bố tại đầm lấy lớn biên giới dưới cỏ, chỉ cần hướng phía dưới đào mười mấy cm, liền có thể đào được than bùn tầng. Thứ này dùng cũng vô cùng đơn giản, một là có thể thay thế bụi phân, đem than bùn trở về thôn trang, cùng bụi phân hỗn hợp lên men tức có thể sử dụng. Thứ hai là dùng tại nhóm lửa sưởi ấm, đem than bùn khai quật ra cũng phơi khô, liền có thể thay thế tuổi. Đương nhiên nhóm chúng ta Bạch Hùng Lĩnh cũng không thiếu tuổi. Dùng than bùn trực tiếp làm bụi phân, thực là một loại phi thường xa xỉ hành động. Hầu thế cái đồ chơi này thế nhưng là có thể sử dụng tại nghề làm vườn cùng hoa cỏ lĩnh vực chất lượng tốt tự nhiên phân bón, giá cả so phổ thông phân và nước tiểu ủ phân đắt hơn. Nhưng đối với Bạch Hùng Lĩnh mà nói, than bùn tác dụng lớn nhất liền là thay thế ủ phân. Tương lai Lìn sẽ vì Bạch Hùng Lĩnh dẫn vào đại lượng nhân khẩu, khai khẩn đất cày thế tất yếu chiếm dụng trên lãnh địa công cộng nông trường, bình quân hộ gia đình có được súc vật số lượng tùy theo trên diện rộng ngã xuống, trên lãnh địa khẳng định sẽ xuất hiện ủ phân thiếu hiện tượng. Một hộ nuôi 20 con dê dừng lại thêm 1-2 đầu heo. Quá xa xỉ cũng quá lãng phí đất cày, mà lại theo mỏ muối khai thác cùng liên tục không ngừng miễn phí muối ăn, đám nông nô cũng không cần thiết lại nuôi lớn đo dê rừng dùng cho mua sắm muối ăn. Ta minh bạch, lao ra, bất quá cái này than bùn thu thập vô cùng đơn giản, lại không cần tinh luyện, cái kia phân chia như thế nào cho thỏa đáng. Lao Hàn bận muốn thì là than bùn vấn đề phân phối. Ủ phân có thể dựa vào nông nô chính mình sản xuất xúc vật hoặc nhân loại phân và nước tiểu chế tác. Có thể than bùn là chôn ở dưới đất, không hề nghi ngờ là lãnh chúa lao ra tài sản riêng. Có phải hay không hẳn là giống tuổi như thế thu lấy nhất định tiền thuế? Mỗi hộ hàng năm lại có hay không phải làm ra thu thập đo phương diện hạn chế? Than bùn thu thập tại trong 3 năm tạm thời không làm hạn chế, tùy ý đám nông nô đào móc, thuế lời nói cũng không cần thiết lại thêm, liền xem như là tham dự sửa đường toàn thể phần thưởng. Linh hiện tại chỉ muốn giảm mất thu thuế chủng loại, làm sao có thể lại đi ngoài định mức gia tăng thu thuế điều lệ? Cái này không tinh khiết lãng phí nhân lực vật lực a. Đương nhiên, giảm mất thu thuế chủng loại giảm thuế. Hắn nghĩ là đem tuyệt đại bộ phận thuế đều chỉnh hợp đến thuế ruộng bên trong đi. Tựa như là trong lịch sử phát sinh qua nhất điều tiên pháp cùng bảy đình nhập mẫu. Đương nhiên trước mắt Bạch Hùng Lĩnh còn không thích hợp quyết đoán chế độ thuế cải cách, quan thu thuế quan lại liền cả không rõ. Hết thảy đều phải chầm chậm lưu toan. Lao ra khẳng khái so mặt trời càng thêm loa mắt, Bạch Hùng Lĩnh đám nông nô có thể có được ngài dạng này một vị lãnh chúa lao ra, đơn giản liền là vận mệnh nữ thần ôn nhu nhất chiếu cố. Cung linh hơn 2 tháng, lão án bất định nội công phu là càng lúc càng thuần thục, hết thảy đều xuất phát từ thành tâm, không chứa nửa điểm diễn kỹ thành phần. Bên cạnh hắn mấy cái trang viên quản sự hậu chi hậu giác, cũng đi theo đại hiến ân cần. Linh khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn không sai biệt làm đến, sau đó hắn chỉ phía xa đầm lấy lớn phía tây, đường cao hứng quá sớm, hướng tây còn có hơn 30 km đường muốn xây, hướng đông tu đến bờ sông cũng còn có 5-6 km, còn phải xây cái bến tàu, tháng 7 liền là mưa quý, mùa mưa báo tố cũng không có 4-5 nguyệt lồng châu mưa phùn như vậy nhu hòa nhân tử, ta yêu cầu tại mùa mưa tiến đến trước triệt để giải quyết kể trên công trình, có thể không thể làm được. Xin lão gia yên tâm, mùa mưa trước đó nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lão Hàn bất hiện tại có thể nói là lòng tin tràn đầy. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở sửa đường độ khó diện rộng hạ thấp. Trước đó cái kia 20 km đường, ven đường hoặc là cao lớn cây cối, hoặc là liền là đầm lầy dòng suối, sửa đường độ khó quả thực là địa ngục cấp. Bây giờ con đường đã ra rừng già rậm rạp, dọc theo đầm lầy lớn hướng tây, một đường đều là đường bằng phẳng, sửa đường độ khó hiện lên chỉ số cấp hạ xuống. Các quản sự ào ào ly khai đi giám sát nông nô làm việc, chỉ có Lão Hàn bất cùng tại lìn bên người. Đến dưới bóng cây, hắn mang theo dầu dĩ nói, lao ra, trong kho hàng lương thực đã nhanh thấy đáy. Trong rừng rậm động vật gần nhất cũng trên diện rộng giảm bớt. Yên tâm, lương thực lập tức tới ngay. Linh sớm đã nhận được tin tức, chợ đen thương nhân Ly ông khởi hành bắc thượng. Ngay tại ngày kế tiếp buổi chiều, hai đầu đơn cột buồm mái chèo thuyền buồm rừng sắt ở Bạch Hùng Lĩnh bến tàu bên cạnh. Bên trong một đầu thuyền nước ăn cạn, một cái khác chiếc thuyền thì ăn nước rất sâu. Linh xa xa nhìn thấy trên thuyền màu lam cơ sĩ, nhếch miệng lên một vệt vừa đúng ý cười, bước nhanh lên đón. Ly ông vừa bước lên mở, liền giang hai cánh tay, trên mặt chất đầy nhiệt tình tiêu dung, cũng khoa trương hô, "Hả, bạn thân ta, rất lâu không thấy." Linh tiến lên cùng hắn đến cái nhiệt tình ôm. Cũng vô hắn phía sau lưng, ngươi cuối cùng là đến, ta thế nhưng là mỗi ngày đều ngóng trông ngươi đây. Nếu không hiểu nội tình, khẳng định sẽ cho là hắn hai là nhiều năm không thấy bạn thân thiết. Hàn huyên một phen về sau, Ly ông vì lình giới thiệu hắn lần này mang đến tặng phẩm. Hắn đầu tiên là dùng mang đầy đủ nhẫn vàng tay phải chỉ hướng nước ăn sâu hơn trước kia, đây chính là ngươi muốn 100 tấn lúa mì đen cùng làm đầu Hà Lan, những vật này tại Tam Hà thành cũng không tốt mua, ta vẫn là liên hệ mấy cái người quen biết cũ mới cầm tới. Lin nhìn về phía nước ăn kém cỏi đầu kia, như vậy, cái này trên một cái thuyền khẳng định chính là. Ha 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 ha. Ly ông lộ ra một bộ ngươi hiểu được mập mờ tiểu dung, sau đó cao giọng nói, "Dìa, còn không mau xuống tới bái kiến nam tước đại nhân." "Biết rõ, ca ca." Trong khoang thuyền truyền ra một tiếng nhu hòa trả lời, như ngày xuân gió nhẹ lướt qua bên hai, ôn hòa bên trong lại tựa hồ ẩn chứa mấy phần linh động cùng hòa bát.